Chương 80. Hệ thơ hạt, cầu đặt mua, người đăng, từ quán ba đi ra ước chừng là rạng sáng. Tôi uống say rồi, một cái tay cầm rượu, một cái tay vô vô Giang Thần bả vai, lớn tiếng nói, có thời gian chúng ta tới. Đến đánh một chầu. Nói xong, lung la lung lay hướng trước mặt lão đảo mấy bước, ngay sau đó ba một tiếng ngã trên mặt đất liền bắt đầu nằm ngáy ho ho, cái này khiến Tony sợ tặc có chút im lặng. Hắn nhìn xem sổ ngã trên mặt đất, đối Giang Thần nói, hắn cái này tính cách của người chính là như vậy. Có đôi khi rất cần ăn đòn, nhưng tổng hợp tới nói người cũng không tệ lắm. Muốn đưa ngươi sao? Quán ba cách Giang Thần chỗ ở cũng không xa, Giang Thần lắc đầu. Tony sợ tặc nhìn thoáng qua trên đất sổ, mặc vào chiến ý đi, một bên nói, ngươi biết, ta sẽ không còn hắn. Nói xong mang theo sổ cổ áo bay mất. Rạng sáng em mở nước trên đường rất ít người. Bốn phía rất tối, chỉ có mở nhạt ánh đèn thưa thất tán trên đường. Đêm đường đi bị một trận quỷ dị mười phong thổi qua, cuốn lên đẩy trời bụi đất gió êm dịu cát. Nhìn qua mười phần thê lương, Giang Thần dọc theo bên lề đường hướng biệt thự phương hướng đi đến. Tản tản bộ, tùy tiện uống rượu. Đúng lúc này, Giang Thần nghe được một thanh âm, giống như là từ vô hạn trong vực sâu phát ra tới một trận tê minh thanh. Thanh âm rất nhỏ, cũng rất trầm thấp. Theo trận này quỷ dị thanh âm vang lên, trên đường phố đột nhiên thổi lên một trận mãnh liệt phong. Cái này khiến Giang Thần không khỏi lấy tay che ngăn cản một cái con mắt. Dư quang không tự chủ được rơi vào trong ngõ hẻm bên cạnh. Thanh âm tựa hồ là từ ngõ hẻm bên trong truyền đến. Cái này khiến đứng tại cửa ngõ Giang Thần mà người, cũng không biết uống rượu vẫn là trong ngõ nhỏ lực hấp dẫn quá mạnh. Giang Thần vậy mà quỷ thần xui khiến hướng trong ngõ nhỏ đi vào. Càng đi vào trong, Giang Thần cảm thấy trong ngõ nhỏ càng phát thê lương cùng quỷ dị, nhưng cũng nhịn không được càng nghĩ đi vào trong. Bốn phía ánh đèn càng ngày càng mờ, trước mắt cơ hồ đường gần như sắp muốn thấy không rõ. Ngay tại đây là, Giang Thần nghe được một trận như tê liệt tiếng kêu. Ngay sau đó hắn cảm thấy một cỗ cường đại lực hấp dẫn đem cả người hắn đều hút vào. Đây là cái nào? Mơ hồ ở giữa, Giang Thần nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Ngay sau đó, hắn liền bị trên bầu trời một mảnh to lớn mà vĩ mô vũ trụ thế giới hấp dẫn. Trước mắt là một mảnh tinh không mênh mông, hai cái tiểu hành tinh tại lẫn nhau liên lụy di động. Bên cạnh là lít nha lít nhít ngôi sao. Kỳ quái là, bọn chúng cách Giang Thần khoảng cách giống như rất gần. Giang Thần tại sao không có nghĩ đến trong ngõ nhỏ lại có một cái lớn như vậy thần bí không gian? Nhưng đây là nơi nào? Giang Thần đột nhiên có một tia kinh ngạc. Hắn đội vàng quan sát một chút bốn phía. Bốn phía một mảnh lờ mờ, khắp nơi đều là không nhìn thấy đầu màu đen cự thạch. Nhìn qua giống như là một cái đã hoang phế kiến trúc. Dưới chân là một mảnh lờ mờ mà đen kịt mặt đất, hoàn toàn nhìn không ra cuối cùng là cái địa phương nào. Giang Thần đưa tay rửa vào ở bên cạnh trên tảng đá, đang chuẩn bị từ dưới đất đứng lên. Lại là một tiếng tê minh thanh. Giang Thần đống nhiên nhíu mày, lập tức hướng bên cạnh màu đen trên đá lớn nhìn lại. Nay lại hắn mới phát hiện tảng đá trong khe hở tựa hồ có một ít dị dạng. Giang Thần cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp tảng đá trong khe hở có một cỗ màu đỏ sầm vật chất đang lưu động. Phía trên lóe lên màu đỏ ánh sáng. Những cái kia vật chất từ từ hướng Giang Thần phương hướng lưu động tới. Đây là? Giang Thần thần sắc giật mình. Ngay sau đó cái kia một cỗ màu đỏ sầm vật chất đột nhiên vọt vào Giang Thần trong thân thể. Giang Thần chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, không có ý thức. Đợi Giang Thần lần nữa mở mắt, hắn đang nằm tại trên một cái giường, ánh đèn chiếu ánh mắt hắn có chút nhói nhói. Nhìn bố cục, hẳn là nhà hắn không có sai. Người đã tỉnh. Một thanh âm tại Giang Thần vang lên bên tai. Người nói chuyện là Tony Stark. Người đã hôn mê 3 ngày. Tony sở tặc nhìn xem Giang Thần nói tiếp đến, từ quán ba đi ra sáng ngày thứ hai, cho tới bây giờ, dòng ra 3 ngày. Ai cũng không biết ngươi đến tột cùng là thế nào. Giang Thần từ trên giường, giãn ra một thoáng mình gần như tê dại tứ chi hỏi, ngươi vì cái gì tại nơi này? Tony sở tặc trên mặt thần sắc có chút bất đắc gì đến, bởi vì ngươi ngày thứ hai nằm tại cửa nhà nhà. Liên cùng sổ uống nhiều quá trạng thái giống như lúc, gọi thế nào đều gọi không dậy. Sau đó sổ liền đem người khiêng về nhà. Kẻ xỉu ở cửa nhà hắn. Ta trước đó không phải tại hướng trong nhà đi. Sau đó, Giang Thần một người đột nhiên nhớ tới tại té xỉu tiến lên nhập thân thể của mình cái kiêm màu đỏ vật chất tối. Nếu như Giang Thần không có đoán sai, đó là chẳng lẽ là hệ thờ hạt. Hệ thờ hạt cũng chính là chẳng khác gì là gì tìm em. Giang Thần một người, thế nhưng là hệ thờ hạt không phải hẳn là tại lôi thần bạn gái rền nơi đó sao? Bây giờ lại tại trên người ta, vì xác nhận ngày đó phát sinh hết thể không phải mình uống nhiều rượu, cũng vì xác nhận mình thân 440 bên trên đúng là hệ thờ hạt. Giang Thần nhìn thoáng qua Tony Stark, thân mật cười một tiếng, lập tức tại trong lòng suy nghĩ. Tony Sở Tắc hiện tại chính trong nhà mình kỳ cọ tắm rửa. Nguyên bản còn tại nói chuyện với Giang Thần, Tony Sở Tắc đột nhiên một cái xuất hiện ở mình trong bồn tắm. Đồng thời lột sạch quần áo, trên tay cầm lấy một cái khăn lông. "Hắc, thân yêu, ngươi, ngươi tại sao trở lại?" Đang tại tắm tiệm tơ một mặt kinh ngạc nhìn Tony Sở Tắc hỏi, "Ngươi không phải tại Giang Thần trong nhà sao?" Tony Sở Tắc nhìn chung quanh một lần, hoàn toàn không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Một mặt ngượng bức nhìn xem tiệm tơ, hỏi, "Ta vừa mới một mực đang tắm rửa sao?" "Đúng a, ta vừa mới không phải tại Giang Thần nhà." Ta vì cái gì ở chỗ này? Ta cảm thấy ta có thể muốn đi ngủ một giấc. Một bức không chỉ là Tony Stark, còn có Giang Thần. Ngoại trừ một bức, còn có mừng rỡ. Mừng rỡ là Giang Thần vậy mà tại trong lúc vô tình đạt được Infinity Gem. Như vậy nói cách khác, Giang Thần hiện tại tổng cộng là có 2 viên Infinity Gem. Mình đem cùng Infinity Gem. Cái này nghịch thiên vật khí. Nhìn đây là muốn tập hợp đủ Infinity Gem tiết đấu. Chương 81. Đa kéo vest đến, cầu đặt mua, người đăng, tại mạng và thế giới bên trong, hệ thờ đại biểu cho một loại cường đại hắc ám vật chất. mà từ những này hắc ám vật chất bên trong đản sinh ra một cái tên là hệ thờ hạt đồ vật, trên thực tế liền là Infinity Game bên trong Infinity Game. Tất cả Infinity Game bên trong, chỉ có Infinity Game đặc biệt nhất. Cái khác Infinity Game, ngay từ đầu liền là thể rắn. Mà Infinity Game ban sơ liền là lấy chất lỏng phương thức tồn tại. Muốn nó biến thành thể rắn, cần dùng lực lượng cường đại đem nó áp xúc. Dựa theo nguyên bản sự kiện, diện tại thu được hệ thờ hạt về sau cơ hồ giống như là mắc phải bệnh nan y gì ở đây là bởi vì diện tự thân là người bình thường, không thể thừa nhận bảo thạch lực lượng cường đại. Mà vẫn muốn đạt được hệ thờ hạt đặc hiệu vẻ vương mạ lệ kịp thu được cố lực lượng này về sau nhưng không có thụ bất kỳ thay đổi nào, ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Giang thần đột nhiên ý thức được. Duy tì game mặc dù rất cường đại, nhưng là đây là căn cứ người sử dụng tự thân đối với bảo thạch lý giải cùng năng lực chỗ có được. Nói cách khác, bởi vì có tuyệt cảnh vi rút cùng tuyệt hảo hảo vận. Đạt được hệ thờ hạt Giang thần hiện tại cũng sẽ không giống như diện sắp gặp tử vong. Nhưng là cũng không thể giống đặc hiệu Vest Vương Mã Lệ Kịch có đầy đủ năng lực để cựu quốc toàn bộ hóa thành hắc ám. Trừ phi hắn bản thân năng lực trở nên càng mạnh mới có thể đem hệ thờ hạt lực lượng phát huy ra càng lớn tác dụng. Nhưng bất kể nói thế nào, Giang thần hiện tại thu được hệ thờ hạt. Như vậy hắn vẫn là có một ít có thể đơn giản sửa chữa hiện thực năng lực. Về phần sửa chữa hạn độ ở nơi nào, liền phải nhìn sửa chữa xác suất. Cho dù sửa chữa đồ vật vượt qua Giang thần tự thân năng lực, nhưng là chỉ cần tồn tại xác suất có một phần bạn cơ hội, tăng thêm 100% hảo vận hệ thống, hắn chính là có thể sửa chữa. Có được hệ thờ hạt hắc ám lực lượng, tăng thêm hảo vận hệ thống. Nói cách khác Giang thần trên cơ bản có thể treo lên đánh hiện giai đoạn năng lực còn chưa đủ thành thục lôi thần sổ. Nghĩ như vậy, Giang thần có chút mừng rỡ. Tuyệt cảnh vi rút mặc dù cường lực, nhưng hoàn toàn không có cách nào cùng hệ thờ hạt so sánh. Quả thực là bị nghiền ép. Chẳng qua nếu như muốn phát huy ra hệ thờ hạt càng đại lực hơn lượng, vẫn là phải nghĩ biện pháp đem tự thân năng lực để cao. Đông đông đông, đang nghĩ ngợi, ngoài cửa vang lên một trận cuồng liệt tiếng đập cửa. Giang thần mặc quần áo tử tế, đi ra phía trước mở cửa. Thỉnh a, người tới lạt sổ, vẫn là mặc cái kia âm thanh áo giáp. Hất lên màu đỏ áo choàng, cầm một thanh cái búa. Hắn nhanh chân đi vào phòng, đem cái búa để lên bàn, sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế salon nói tiếp, ngươi cũng hôn mê 3 ngày. Nói xong, hắn nhìn chung quanh, hỏi, lá sắt người đâu? Giang thần biết hắn nói lá sắt người chỉ là ý đồng man. Giang thần đóng lại cửa phòng, nhàn nhạt nói, về nhà kỳ cọ tắm rửa. Tôi một mặt mộng bức nhìn xem Giang thần, không hiểu hỏi, hắn không phải để cho ta tới cùng một chỗ nhìn xem ngươi thế nào sao? Trở về tẩy cái gì tắm? Nói xong, hắn hiện lên hình chữ đại dựa và ở trên ghế salon đối Giang thần cười nói, ngươi đây cũng quá không được, uống một chút rượu vậy mà choáng 3 ngày. Lần sau vẫn là đừng uống rượu, đổi bú sữa mẹ a. Giang thần ngồi tại một bên khác trên ghế salon, nhíu mày, nhìn xem Tô nói, đến đánh. Tô nhìn thoáng qua Giang thần, đột nhiên một cái cầm lấy trên bàn cái búa đứng lên, nói, ta hiện tại đã nhiệt huyết sôi trào. Ta rất muốn nhìn một chút, bị ta cái búa nhận định người, sẽ. Phanh. Tô lời còn chưa nói hết. Chỉ gặp Giang thần đột nhiên từ trong thân thể bộc phát ra một cỗ mãnh liệt hắc ám lực lượng. Ngay sau đó theo một tiếng vang thật lớn, Tô trực tiếp từ trên ghế xả lọn lập tức bay ra ngoài, xuyên qua phòng bếp tường, rơi xuống lầu dưới trong bể bơi. Tô ngây người. Ta vừa mới đã trải qua cái gì? Làm sao lại rớt xuống? Chẳng lẽ đây chính là hắn đánh ngất xỉu lục cự nhân dùng lực lượng? Nghĩ như vậy, Tô lúc này vung cái búa từ trong bể bơi đi đến bên bờ. Lúc này Giang thần không biết lúc nào đã đứng ở bên bờ. Tô không nói hai lời, giơ lên cái búa lăng không nhảy lên liền hướng phía Giang thần đập tới. Giang thần lại một thanh trực tiếp bắt lấy hắn cái búa. Ngay sau đó hướng bên cạnh ném một cái. Tô cả người tính cả lấy hắn cái búa một lên bay ra ngoài. Bèn, Tô rơi đập ở phía xa cái nào đó công viên trên bãi cỏ. Hắn cái búa rơi vào bên cạnh hắn. Ngồi tại mặt cỏ trên thân người bị dọa đến kêu lên sợ hãi, sau đó tất cả đều chạy đi. Tô hiển nhiên cũng có chút ngộng. Lực lượng này, thật là đáng sợ. Hắn đến cùng là ai? Vậy mà có thể cùng thần đả. Hắn là cái nào cái thần vực sao? Vẫn là cái nào chủng tộc? Không được, ta phải lại đi theo cùng hắn đánh. Nghĩ như vậy, Tô vội vàng từ dưới đất đứng lên. Hắn vừa đứng dậy liền nhìn xem Giang thần lại nhưng đã đứng ở trước mặt hắn. Không nói hai lời, Tô tạo một đầu lôi điện, đối Giang thần trực tiếp đánh tới. Một truy này lại bị Giang thần tránh đi. Nhưng là bị sổ đập trúng mặt đất bắt đầu xuất hiện một đầu khe nước to lớn. Vết nước bên cạnh tảng đá tất cả đều lật lên. Né tránh đến một bên Giang thần đối sổ trực tiếp sử dụng hắc ám lực lượng. Màu đen hạt trong nháy mắt tạo thành một cỗ mãnh liệt lực lượng. Nương theo lấy một tiếng tê minh thanh hướng phía sổ đập tới. Tô bị đạo này lực lượng đánh trúng, lại một lần nữa nện xuống đất. Tại mặt đất ném ra một đầu thật dài ấn ký. Này lại sổ rốt cuộc biết Tony nói câu kia, ngươi chỉ có bị đánh phần là cái ý gì. Cái này khiến sổ thập phần áo não. Vội vàng giơ lên hắn cái búa, chuẩn bị lại đánh. Ầm ầm. Trên bầu trời vang lên một trận tiếng vang kịch liệt. Nguyên bản vẫn sáng bầu trời lập tức liền tối xuống. Cả tòa thành thị trong nháy mắt tất cả đều bị bóng tối bao trùm. Đám người xung quanh đều còn chưa rõ tới đến cùng là chuyện gì xảy ra gian. Ngay sau đó trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự đại màu đen vật thể. Cái kia vật thể giống như là cái nào đó phi thuyền vũ trụ loại hình vật thể. Trên cơ bản bao trùm cả tòa thành thị. Tôi đi đến Giang thần trước mặt, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời một cái kia to lớn vật thể hỏi, đây là cái gì ngươi biết không? Giang thần mặt người. Dựa vào tình huống này, hẳn là đã kẹo vẹt tìm tới cửa lấy đồ vật. Chương 82. Đánh thắng được ta lại nói, cầu đặt mua, người đăng, quái vật khổng lồ chậm rãi rơi xuống từ trên không, dựng đứng tại thành thị trung tâm. Sau đó xuyên thẳng sâu dưới lòng đất, liên tiếp mặt đất cùng bầu trời khoảng cách. Và anh, mãnh liệt chấn động khiến cho cả tòa thành thị đều lắc lư. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Chơi ạ. Vậy có phải hay không phi thuyền vũ trụ bên trong? Chẳng lẽ người ngoài hành tinh lại tới sao? Thật đáng sợ a, vật kia. Cả tòa thành thị người giờ phút này đều nhìn chăm chú lên cái này từ trên bầu trời đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ, nghị luận ầm ĩ có ít người còn chưa kịp phản ứng. Có ít người đã bắt đầu đảm mệnh, mà có ít người thì cầm điện thoại di động bắt đầu chụp ảnh. Đúng lúc này, dựng đứng tại trong thành thị quái vật khổng lồ đột nhiên phát ra một đạo thật nhỏ ánh sáng. Ngay sau đó, từ ánh sáng địa phương bắt đầu kéo ra khỏi một cái khe. Đúng là một cánh cửa. Môn từ từ mở ra. Tựa như đánh tới một cái bí mật thế giới bên trong vũ trụ. Một người mặc quần áo màu đen đổ vật từ bên trong đi ra. Nó cũng không phải là người bộ dáng. Nhìn qua càng giống là rơi hút máu. Toàn thân làn da đều là màu trắng, trên đầu còn có từng đầu vảy văn. Dáng dấp quả nhiên là một lời khó nói hết. 690 Giang Thần cảm thấy đặc kẹo vẹt làm sao nghe bảo, cũng coi là cái hơi có chút có thể khiến người ta mơ màng danh tự. Kết quả, cái này là tinh linh a, cương thi còn tạm được. Ngươi là ai? Vì sao lại tới đây? Một bên sổ giơ lên cái búa hướng về phía Mạ Lệ Kịch hỏi. Ta biết ngươi, con trai của Odin, Lôi Thần. Mạ Lệ Kịch rối ra vừa mịn lại nhỏ tay, đối sổ nói. Bởi vì mặt của nó không giống với nhân loại, với lại nó ngũ quan cũng mười phần cứng ngắc, cho nên cũng không cách nào phân biệt ra nét mặt của nó. Rồi lạnh hừ một tiếng, đem cái búa khoác lên bờ vai nói, nhận biết ta là hẳn là. Mã Lệ Kịch cũng không để ý gì tới hắn, chỉ là dùng tay chỉ Giang Thần nói đến, ta là tới tìm ngươi. Nói xong, Mã Lệ Kịch hai tay mở ra, đối bầu trời nói, hệ thở tỉnh lại ta. Nó không thuộc về ngươi, ta đến thuộc về cầm lại ta đồ vật. Làm hệ thở hạt nguyên bản người sở hữu, Giang Thần đã nghĩ đến Mã Lệ Kịch sẽ tìm đến hắn. Bất quá nhanh như vậy ngược lại là không nghĩ tới. Bất quá đã mình đã cầm tới, còn là không thể nào sẽ trả. Cầm tới, chính là ta. Một bên sổ nhìn xem Mã Lệ Kịch cùng Giang Thần hai người, một mặt không hiểu hỏi Giang Thần, ngươi đoạt hắn thứ gì, người ta cái này đại trận thế tới tìm ngươi. Giang Thần nhìn xem Mã Lệ Kịch, lắc đầu nói, cái gì đều không đoạn, nhặt được chính là ta. Nói xong, Giang Thần nhìn xem Mã Lệ Kịch nói, ta biết ngươi là ai, ngươi là Mã Lệ Kịch. Nhưng là ta cho ngươi biết, ta cầm tới đồ vật, nó chính là ta. Một bên sổ nhìn xem Giang Thần, kinh ngạc nói, tê cay gà tơ. Ngươi bằng hữu này danh tự lấy được rất có sáng tạo. Mã Lệ Kịch lắc đầu, ngay sau đó hai tay vừa nhấc. Lập tức, một nhóm lớn cùng hắn dáng dấp không sai biệt lắm đặc kẹo vẹt đại quân từ phía sau hắn bừng lên. Trong lúc này còn đi theo một cái hình thể cùng lục cự nhân không sai biệt lắm thú nhân đi ra. Cái kia thú người cầm trong tay một cái cự hình cùng loại với lang nha đồng đồ vật. Hắn giơ lên lang nha đồng, đối bầu trời lắc lư mấy lần, giống lớn vài câu. Nếu không phải nó phát ra tới thanh âm lạ, hống hống hống. Giang Thần còn tưởng rằng câu nói đầu tiên muốn nói, thú nhân vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Những cái kia tinh linh lao ra, dọa đến đám người lập tức điên cuồng hướng bốn phía chạy tới. Trời ạ, người ngoài hành tinh, thật là người ngoài hành tinh lại tới. Cứu mạng a, cháy mau, cháy mau. Đám người phát ra từng tiếng thét lên. Tôi thấy thế không có một chút do dự, thả người nhảy lên giơ lên trong tay cái búa. Thử. Xì xì. Từng đầu dòng điện âm thanh trên không trung vang lên, chậm rãi hội tụ thành một cổ lực lượng cường đại. Đợi lực lượng hội tụ thời điểm, tôi giống to một tiếng, sử xuất toàn lực nện trên mặt đất. Vang, phanh, theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, bị xuốn nện qua mặt đất lập tức phấn vỡ đi ra. Toàn bộ trong lòng đất bị cắt chém thành hai nửa vỡ ra một đầu khẽ hở thật lớn, mang theo từng đầu thiểm điện, bộc phát ra cường đại lực chấn nhiếp. Vô số chạy mà đến đạp kẹo vẹt bị xuốn một kích này rung động đến. Tôi nhìn xem một kích này tựa hồ có chút đắc ý, nếu mày nói, thế nào? Hắn quay đầu, nhìn về phía Giang Thần. Biểu lộ đống nhiên sững sờ. Lúc này Giang Thần toàn thân cao thấp bị một cỗ gần như biến thành màu đen màu đỏ sầm vật chất chố vây quanh, phù tại giữa không trung. Từ trên người hắn còn có thể nghe thấy màu đỏ sầm vật chất phát ra tới trận trận tê minh thanh. Hắn bất quá nhẹ nhàng khoát tay. Màu đỏ sầm vật chất từ trên người hắn tuôn ra. Đem hướng hắn bọn tới một nhóm lớn đặc kẹo vẹt tất cả đều bị thôn vệ, cho đến biến mất. Lực lượng đáng sợ đến cực hạn. Tôi một mặt im lặng, giương lên trong tay cái búa, nói, tốt à. Hết thể đều tại ta trong khống chế. Ngay sau đó mãnh liệt văng mấy lần, đem trong tay cái búa ném ra ngoài. Cái búa đập trúng một đám trùng kích tới tinh linh đại quân, ngay sau đó lại bay trở về đến trong tay của hắn. Mà lúc này, Giang Thần cũng đối với đặc kẹo vẹt đại quân tại làm càn đổ sát. Lôi điện cùng nghệ thờ hạt tại đặc kẹo vẹt trong đại quân không ngừng xen kẽ. Những cái kia cầm trong tay súng ống tinh linh đại quân còn chưa mở thương liền không hiểu thấu bay lên bầu trời bên trong, hoặc là không hiểu thấu bị thôn vệ không thấy. Đúng lúc này, thú nhân đột nhiên nhìn trời cuồng hống một tiếng, ngay sau đó đi về phía trước. Nó mỗi đi một bước tại mặt đất lưu lại một cái to lớn dấu chân. Nó đem lang nha đồng thả trên bờ vai, nên bước lục thân không nhận bộ pháp đi tới chiến trường ở giữa. Sau đó đột nhiên giơ lên lang nha đồng, đối mặt đất mãnh liệt vừa gõ. Một tòa cao lầu lập tức bị nó đập vỡ nát. Tô lạnh hừ một tiếng, đối hắn đến, to con, ta đến đánh với ngươi một trận. Ngay sau đó một cái, đem trong tay cái búa ném về phía thú nhân. Giang Thần nhìn xem giờ phút này đứng ở trước mặt hắn Mã Lệ Kịch, ánh mắt hơi động một chút. Cầm đồ vật không thuộc về ngươi, đưa cho ta, ta khiến cho toàn bộ cựu quốc đều biến thành hắc ám. Mã Lệ Kịch nói xong, Giang Thần cười lạnh, khinh thường đến, bớt nói nhiều lời, đánh thắng được ta lại nói. Chương 83. Đối thủ khó dây dưa, cầu đặt mua, người đăng, Mã Lệ Kịch là đặc kẹo vẹt thủ lĩnh, hắc ám thế giới sở bạ tổ thần quân chủ. Hắn vốn là muốn dùng hệ thờ hạt để thần bực cửu quốc đều lâm vào trong bóng tối, nhưng lại Asgard đối với hắn phát động công kích, cướp đi hệ thờ hạt. Đặc kẹo vẹt tùy theo ngủ say. Bất quá vậy cũng là mấy ngàn năm trước sự tình. Giang Thần cũng không nghĩ tới, mình sẽ bị hệ thờ hạt hút đi vào. thu được hệ thờ hạt. Quả nhiên, vận khí tốt là một kiện không có biện pháp sự tình. Đương nhiên, Giang Thần cũng làm xong cái này chuẩn bị. Hệ thờ hạt một khi bị người sử dụng, Đắc Elves liền sẽ bị tỉnh lại. Đến đoạt là khẳng định, đoạt hay cướp, vậy cũng không biết. Lúc này, Mạc Lệ Kịch hai tay khoanh thả trước người, hắn đôi Giang Thần lắc đầu nói, ngươi có được hệ thờ, ta đánh không lại ngươi. Nhưng là ngươi phải biết, hệ thờ lực lượng là ta. Nói xong, Mạc Lệ Kịch đột nhiên bắt lấy Giang Thần, ở trong miệng niệm vài câu cùng loại với chú ngữ đồ vật, ngay sau đó hắn đưa tay đối Giang Thần. Tựa hồ là muốn hấp thụ Giang Thần trên người hệ thờ hạt. Đối với vừa mới có được hệ thờ hạt Giang Thần tới nói, hắn tự nhiên không có Mạc Lệ Kịch đối nó lý giải thông thấu. Nhưng bây giờ hệ thờ hạt ở trên người hắn, ngươi nói lấy đi liền lấy đi. Đây là không tồn tại. Giang Thần vội vàng nghĩ thầm, ta cùng Lôi Thần đổi vị trí. Nguyên bản nhảy vọt trên không trung Lôi Thần chính giơ cái búa chuẩn bị đánh tới hướng cái kia thú nhân. Kết quả một giây sau, trước mắt hắn liền xuất hiện Mạc Lệ Kịch tấm kia mặt tái nhợt. Hai người đối mặt xem xét, lẫn nhau đều ngẩn người. Ngay sau đó Lôi Thần vung lên cái búa đối Mạc Lệ Kịch má trái liền đập tới, lẩm bẩm một câu, xấu quá. Không có hệ thờ hạt Mạc Lệ Kịch sức chiến đấu hiển nhiên không đáng chú ý, Lôi Thần tùy ý một quyền liền đem hắn tròn đệm bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất Mạc Lệ Kịch má trái trong nháy mắt bị Lôi Thần cái búa phá vỡ tướng. Nguyên vốn cũng không làm sao khuôn mặt dễ nhìn này lại càng phát ra dữ tợn. Mà lúc này Giang Thần cách đó không xa cùng cái kia thú nhân đánh đấu. Thú nhân cũng không hề để ý đối thủ là Giang Thần vẫn lạc sổ. Hắn chỉ biết là cầm lang nha bổng không ngừng gõ chạm mặt đất. Sau đó đổi lấy phương vị gõ chạm mặt đất. Nhìn như công kích mãnh liệt, nhưng là hoàn toàn không có nó chiêu số của hắn. Cả tòa thành thị đã lâm vào trong khủng hoảng. Đã kéo vẹt quân đội mặc dù bị đánh chết hơn phân nửa, nhưng là vẫn có một ít đã xâm lấn đến trong thành thị bắt đầu tùy ý đồ sát. Trong thành thị nhà cao tầng từng tòa bị nện nát. Mặt đất đã nứt ra vô số đầu khe hở. Trên bầu trời sấm sét vang dội, cả tòa thành thị đều có thể nghe được giống lên một tiếng. Thú nhân nhìn đứng ở trước mặt nó như là sâu kiến Giang Thần, phát ra tiếng gào thét. Phản phất tại nói, nếu như không phải là bởi vì ngươi có hệ thờ hạn, đã sớm bị ta giẫm tại dưới chân. Đợi một trận gào thét qua đi, thú nhân đối Giang Thần lại một lần nữa huy động lang nha bổng. Giang Thần hoàn mỹ tránh thoát, đồng thời phát động trên thân màu đỏ sẫm hệ thờ hạt đối thú nhân đánh qua. Hệ thờ hạt sẽ rách hóa thành từng đầu màu đỏ sẫm gai nhọn đối thú nhân tay cánh tay đâm tới. Bất quá trong nháy mắt, thú nhân tay bên trên liền xuất hiện một cái độc lớn. Nó lần nữa phát ra cuồng loạn tiếng giống, đổi một cái tay cầm lang nha đồng, đối Giang Thần điên cuồng đập tới. Mặt đất bị nó đập vỡ nát, vô số đá vụn trong không khí tạo nên. Cho dù là dạng này, nó cũng hoàn toàn không có đệm vào Giang Thần, thậm chí ngay cả đụng đều không có đụng phải. Giang Thần mặc dù không có biện pháp đem hệ thờ hạt năng lực phát huy ra bao nhiêu đến, trực tiếp đem cái này to lớn thú nhân thôn phệ, nhưng muốn đánh bại nó cũng không là vấn đề, chỉ là phí chút thời gian thôi. Giang Thần phù đến không trung, một bên né tránh thú nhân công kích, vừa hướng thú nhân sử dụng hệ thờ hạt. Lúc này, thú trên thân thể người đã mình đầy thương tích, tiếng gào thét không ngừng, nhưng nó lại vẫn tiếp tục đối Giang Thần phát động công kích. Giang Thần đối cái này thú nhân lai lịch cũng không hiểu rõ. Tại Mạc Vật Thần Bực Cựu Quốc bên trong vốn là có một ít còn sống ngàn năm như là thần thú đồ vật. Nhìn xem thú nhân có thể thừa nhận được ở hệ thờ hạt công kích, nghĩ đến sống thời gian hẳn là rất dài. Thú nhân là cái rất đối thủ khó dây dưa, cho nên Giang Thần đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người nó. Nhưng mà hắn cũng không biết lúc này Mạc Lệ Kịch đã đối với hắn nhìn hằm hằm thật lâu. Thôi bởi vì Mạc Lệ Kịch hiện tại sức chiến đấu quá thấp, dứt khoát chạy tới trong thành cứu những cái kia bị đạc kẹo vẹt vây quanh người. Không có người ngăn cản Mạc Lệ Kịch, hắn lúc này nhìn xem lơ lửng trên không trung Giang Thần. Thân thể đã dục dịch, chỉ cần hắn có thể khống chế lại Giang Thần, liền có thể đem Giang Thần trên người hệ thờ hấp thụ. Cái kia vốn chính là hắn đồ vật, coi như người ta đoạt đi, hắn cũng nhất định có thể cầm trở về. Mạc Lệ Kịch nghĩ thầm, tìm đúng thời cơ, đối Giang Thần nhào tới. Mắt thấy sẽ phải bắt lấy Giang Thần, Mạc Lệ Kịch trong lòng vui mừng, vội vàng đưa tay ra. Giang Thần đột nhiên rơi đến trên mặt đất. Mạc Lệ Kịch thần sắc chấn động, nhìn xem thú nhân to lớn lang nha bổng đối với mình đánh đến. Lúc này hắn đã không né tránh kịp nữa. Phanh! Mạc Lệ Kịch như là một viên bóng chảy, hoàn mỹ bị đánh bay ra ngoài, nện vào chính hắn quân hạ bên trên, phát ra bình thanh âm. Giang Thần hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Lệ Kịch vậy mà lại dùng đánh lén một chiêu này. Nhìn xem bị đánh bay ra ngoài Mạc Lệ Kịch, trong lòng hít một câu, nguy hiểm thật. Thú nhân tựa hồ biết mình đem Mạc Lệ Kịch đánh bay đi ra ngoài, động tác trên tay dừng dừng. Ngay sau đó, nó càng tức giận hơn, giơ lên lang nha bổng đối Giang Thần một trận tấn công mạnh. Bình! Bình! Tiếng vang to lớn tại trong thành thị vang lên, cả tòa thành thị mặt đất đều tại đung đưa kịch liệt lấy. Giang Thần một bên né tránh, một bên dùng hệ thờ hạt công kích tới thú nhân. Nội tâm một trận bất đắc dĩ, cái này cũng không phải ta để ngươi đánh nó, chính ngươi đánh hắn, quan ta cái gì sự tình. Nhưng mà thú nhân cũng không biết nói chuyện, đương nhiên, nó khẳng định cũng nghe không hiểu tiếng người. Nó chỉ là điên cuồng đả kích chạm mặt đất. Phẫn nộ của nó có thể là bắt nguồn từ Giang Thần hảo vận, nhưng là Giang Thần cũng rất bất đắc dĩ a, vận khí tốt chuyện này, ngươi trách ta cũng không hề dùng a. Chương 85, một kích cuối cùng, cầu đặt mua. Người đăng, thú nhân cái kia một gậy, hẳn là đầy đủ để Mạc Lệ Kịch than phận một trận. Chỉ là hiện tại tên thú nhân này vẫn còn có chút khó chơi. Hiện tại Mạc Lệ Kịch cùng thú nhân này còn sống, hai người nếu như đều tại, đều rất khó giải quyết. Bất kể như thế nào, dù sao cũng phải trước làm chết một cái. Giang Thần ánh mắt mãnh liệt, sử dụng hệ thờ hạt lực lượng đối thú nhân lần nữa phát động công kích. Thú nhân mặc dù hình thể cùng hụt tương tự, nhưng hắn cùng hụt không giống nhau. Hụt chí ít có thể bị đánh ngất xỉu. Đánh ngất xỉu về sau lại biến thành người bình thường. nhưng cái này thú nhân muốn hắn không tiếp tục công kích, sợ là chỉ có thể đánh chết. Nhưng là nó da dày thịt béo, sinh mệnh lực còn cực kỳ ương ngạnh, tiếp nhận nhiều như vậy hệ thở hạt công kích. Mặc dù mình đầy thương tích, nhưng hay là một mực tại công kích cũng khó trách không có hệ thở hạt mạ lệ kịch dám mang theo quân đội của hắn trực tiếp tới địa cầu. Tên thú nhân này lợi hại như vậy, xem ra hiện tại Giang Thần còn không thể dùng hệ thở hạt sửa chữa hiện thực năng lực đối với hắn tạo thành sửa đổi. Nhưng là không có hệ thở hạt mạ lệ kịch đâu. Hiện tại mạ lệ kịch ngay cả hiện giai đoạn còn không có tăng lên năng lực lôi thần đều đánh không lại. Hắn là tuyệt đối có thể bị sửa đổi. Giang Thần đang nghĩ ngợi, chỉ thấy cái kia thú nhân lang nha bổng đột nhiên hướng hắn đập tới. Giang Thần lợi dụng hệ thở hạt bay đến trên bầu trời tránh thoát một kích này. Ánh mắt để mắt tới thú trong tay người lang nha bổng. Hắn lập tức nghĩ thầm, thú nhân trên tay lang nha bổng nhưng thật ra là mạ lệ kịch. Nghĩ như vậy, Giang Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn. Chỉ gặp thú nhân chính dẫn theo mạ lệ kịch chân. Đối mạ lệ kịch hướng trên mặt đất đập mạnh. Mạ lệ kịch thật vất vả từ cái kia một gậy bên trong chậm lại. Đột nhiên lại cảm giác mình nhận lấy mãnh liệt va chạm. Hơn nữa còn là thủ hạ của hắn đang tại thú nhân đang đánh hắn. Mạ lệ kịch tức giận nói xong, ta là mạ lệ kịch, là sở vạ tổ hình quân chủ. Nhưng mà thanh âm của hắn tất cả đều bị che giấu, khó có thể nghe thấy. Bình, bình. Ngay sau đó, mạ lệ kịch lần nữa bị ném bay ra ngoài. Thú nhân này lại mới ý thức tới vũ khí trong tay của chính mình vậy mà biến mất. Nó rõ ràng là người, sờ lên đầu. Túi đầu tại nhìn chung quanh một lần. Đúng lúc này, Giang Thần đỗng nhiên từ trong túi móc ra mìn em. Mìn em đối với người lực lượng mạnh yếu yêu cầu cũng không lớn. Nói như vậy, chỉ cần năng lực không có mạnh hơn mìn em người, đều sẽ bị khống chế. Đã đánh nó như vậy tốn thời gian, vậy trước tiên khống chế nó a, nghĩ như vậy. Giang Thần cầm mìn gem đối cái kia thú nhân trái tim vị trí thả đi lên. Ngay sau đó rơi xuống mặt đất. Chỉ gặp nguyên bản còn nóng nảy bất an thú nhân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ngây ngốc nhìn xem bốn phía, tựa hồ không biết mình đang làm cái gì. Mà lúc này, Mã Lệ Kịch có chút lấy lại tinh thần. Hắn tựa hồ ý thức được, cùng Giang Thần liều mạng đánh không lại. Thế là Mã Lệ Kịch đứng tại Giang Thần trước mặt, đổi lấy sáo lộ nói với Giang Thần, kỳ thật ngươi cũng không biết, hệ thở hạt đáng sợ. Giang Thần cách Mã Lệ Kịch xa một chút. Hắn có thể hấp thụ trong thân thể mình hệ thở hạt. Giang Thần cũng không có sẽ như vậy xuẩn cùng loại này muốn cướp mình đồ vật người đứng chung một chỗ. Hệ thở hạt là rất cường đại, nhưng cùng lúc nó tác dụng phụ cũng rất lớn. Mã Lệ Kịch nhìn xem Giang Thần nói đến, nó tìm tới ngươi, bất quá là cần muốn tìm tới mới chủ ký sinh, sau đó thôn phệ chủ ký sinh sinh mệnh. Năng lực của ngươi không đủ để khống chế nó. Ta đây là tại cứu ngươi. Mã Lệ Kịch nói tình chân ý thiết. Giang Thần cười một cái nói, ngươi không biết, ta vận may này đặc biệt tốt. Mã Lệ Kịch mặt người, vận khí tốt. A, ta còn không có qua như thế một cái thuyết pháp. Đã dạng này nói với hắn không thông. Đó còn là để thú nhân tiếp tục cùng hắn quấn quýt ta, sau đó lại tìm cơ hội. Mã Lệ Kịch lắc đầu nói, xem ra chúng ta trước đó thật là không có chuyện gì đáng nói. Nói xong, Mã Lệ Kịch đối thú nhân nói một chút Giang Thần nghe không hiểu lời nói. Nhìn hẳn là bọn chúng tiếng nói của chính mình. Nhưng mà thú nhân không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mã Lệ Kịch mặt người, lại nói một câu. Kết quả thú người vẫn là một điểm phản ứng đều không có. Không đúng lúc này, thú nhân đột nhiên nhìn xem Mã Lệ Kịch, ngay sau đó từng bước đi hướng Mã Lệ Kịch. Mã Lệ Kịch mặt người, nhìn xem cái kia thú nhân hướng tự mình đi tới, một mặt kinh hoàng. Kết quả thú nhân bung lên nắm đấm liền đánh tới hướng Mã Lệ Kịch. Ngươi đối với nó làm cái gì? Mã Lệ Kịch thanh âm tức giận trong không khí quen quẩn. Không có hệ thờ hạt Mã Lệ Kịch ngay cả thủ hạ của mình đều đánh không lại. Giang Thần lắc đầu. Chắc hẳn Mã Lệ Kịch làm sao cũng không nghĩ tới mình cuối cùng là bị thủ hạ của mình giết chết. Cái kia thú nhân đánh chết Mã Lệ Kịch sau tựa hồ từ mìn game khống chế bên trong tỉnh lại. Nhưng mà chủ nhân của nó đã bị nó sống sờ sờ đánh chết. Thú nhân hiển nhiên 10 phần tức giận, phát ra gào ghét. Giang Thần lại một lần nữa buộc phát ra trong thân thể hệ thờ hạt hướng phía thú nhân công tới. Ác chiến lại một lần nữa khai hỏa. Chỉ là không có lang nha bổng thú nhân hiển nhiên không phát huy ra trước đó lực uy hiếp. Nó dáng người lớn, phản ứng chậm, với lại hành động không nhẹ bén. Không có vũ khí, nó chỉ có thể uy quyền loạn đả. Giang Thần tốc độ so với nó nhanh hơn rất nhiều. Tăng thêm hảo vận hệ thống. Trên cơ bản hiện tại Giang Thần có thể một mực dùng hệ thờ hạt công kích nó. Mặc dù cái kia thú nhân rất lợi hại, cũng rất chịu đánh. Nam bốn nhưng là cũng chịu không được Giang Thần một trận loạn đả. Rốt cục, tại Giang Thần lại một lần nữa bạo phát ra hệ thờ hạt công kích sau, thú nhân gào thét một tiếng ngã trên mặt đất. Vâng. Theo thú nhân ngã xuống, lại là một tòa nhà lầu bị đều hủy diệt. Bất quá đánh lâu như vậy, nên chạy người hẳn là cũng đều chạy xong. Nhìn xem đã hoàn toàn thay đổi Mã Lệ Kịch cùng ngã trên mặt đất không có khí tức thú nhân. Giang Thần rơi xuống trên mặt đất. Không thể không nói, hệ thờ hạt thật rất cường đại. Lấy trước đó tuyệt cảnh vi rút uy lực, đừng nói đánh bại thú nhân, liền xem như đánh bại Mã Lệ Kịch cũng rất khó. Bất quá hệ thờ hạt uy lực khai thác còn chưa đủ, nhìn tới vẫn là đến không ngừng gia tăng năng lực cùng thể trạng mới được. Chương 85. Người đỏ không phải là nhiều, cầu đặt mua, người đăng. Giang Thần đứng tại phế tích bên trong. Bốn phía kiến trúc bởi vì chiến đấu đã tàn phá không chịu nổi. Đương nhiên, đồng dạng tàn phá còn có y phục của hắn. Mặc dù Giang Thần mua quần áo cùng phổ thông quần áo chất liệu đã không giống nhau lắm, nhưng là không có cách nào. Hắn tổng là không thể tránh được hắn trên người mình thả ra năng lượng đem hắn quần áo hủy hoại sự thật. Chỉ là hủy hoại trình độ vấn đề. Chỉ cần không nên lộ không lộ ra đến, cái khác Giang Thần vẫn có thể tiếp nhận. Đã kết thúc rồi hả? Rồi thanh âm thật xa liền sau lưng Giang Thần vang lên. Hắn khiêng cái búa đi nhanh tới. Nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất không có khí tức thú nhân, còn có hoàn toàn thay đổi Mã Lệ Kịch, hỏi, những người này đến tột cùng là ai? Giang Thần cầm đi hệ thờ hạt, chuyện như thế này sớm muộn sẽ phát sinh. Thor không có mang rèn trở lại Asgard, cho nên hắn cũng không có đến hỏi Odin có quan hệ với đặc kẹo vẹt sự tình. Càng không biết có hệ thở hạt như thế cái sự tình. Có quan hệ với những này, Thor thậm chí không có mời đệ đệ của hắn Loki hiểu rõ. Hắn là đặc kẹo vẹt, hắc ám thế giới sở vạ tổ thần quân chủ. Giang thần đơn giản thô bạo giải thích đến. Nói tới chỗ này, thân là Odin chi tử Thor đương nhiên sẽ biết một chút. Chỉ thấy hắn đột nhiên nhìn về phía Giang thần, dùng một bộ khó có thể tin biểu lộ chỉ vào không có sinh mệnh dấu hiệu mạ lệ thì hỏi, hắn là sở vạ tổ thần quân chủ. Sau đó ngươi giải quyết hắn. Hắn một mực đang chinh chiến bình phục thần bực từng cái chủng tộc náo động. Odin đã nói với hắn một chút liên quan tới chuyện lúc trước. Đặc kẹo vẹt nhất tộc đề cập qua một chút, nhưng là nói cũng không nhiều. Chỉ biết là tại mấy ngàn năm trước, Asgard từng phái người đi vây quét đặc kẹo vẹt nhất tộc. Thế nhưng là một lần kia vây quét là Asgard đại quân cùng đi. Hiện tại Giang thần một người. Vậy mà đánh bại sở vạ tổ thần quân chủ cùng cái kia chỉ tồn tại ở hắc ám thế giới ngàn năm thần thú. Kỳ thật, ngươi sớm một chút nói với ta lời nói, ta vừa mới cái kia một truy tuyệt đối không chỉ đập nát mặt trái của hắn. Tôi đưa trong tay cái búa để ở trước ngực dương lên, một mặt tiếc nuối. Giang thần vốn cho là hắn đều chuẩn bị đến hỏi tại sao mình lại biết những chuyện này, đang suy nghĩ dùng phương pháp gì tròn đi qua. Kết quả chứng minh là Giang thần mình hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Tô trí lực vĩnh viễn là hắn một đạo vượt không đi hồng câu. Giang thần thở dài một hơi, nương theo lấy khí lưu cường đại âm thanh, một cái cà chua xào trứng phối màu cục sắt treo đứng tại Giang thần trước mặt. Nhìn cũng không có gì khó khăn, chỉ là không thể không nói. Tony sở tạc từ sắt thép chiến trong nội ý đi ra, hứng hở nói đến. Nghe hắn nói như vậy, hắn vừa mới hẳn là đi cứu những cái kia bất tính. Tô nghe xong, vội vàng đến, rất nhiều sao? Không biết ta một truy liền cơ hồ mất giáo. Tony sở tạc liếc qua sổ, nhàn nhạt nói, cho nên ta dùng pháo hoanh chính là cái gì? Nói xong, Tony sở tạc nhìn xem Giang thần, như có điều suy nghĩ nói, qua trận ta sẽ để cho hạ tỷ tới tìm ngươi, có cái thứ tốt cho ngươi. An hưởng một trận ở nhà vui sướng thời gian. Giang thần rốt cục đối với trên người hệ thờ hạt có bước đầu hiểu rõ. Nguyên lai trước đó Giang thần trước đó nhìn thấy vũ trụ chi tượng liền là hệ thờ hạt thế giới bí mô. Muốn hoàn toàn hiểu rõ vật này đem nó năng lực khai phát đến lớn nhất. Như vậy ngoại trừ để cao thân thể năng lực, còn cần đối với nó tiến hành nghiên cứu cùng giải. Đương nhiên cái này hai bước là có thể đồng thời tiến hành sự tình. Giang thần từ trên giường, bởi vì hệ thờ hạt nguyên nhân. Lúc này Giang thần thân thể đã phát sinh rất lớn cải biến. Nói thí dụ như, hắn nói nhanh hơn người khác. Bởi vì thể năng tiêu hao phải lớn hơn nhiều. Vẫn là trước bao ăn no bụng của mình. Giang thần mặc quần áo tử tế, tìm được một nhà nghe nói là mỗi một lần ăn đều sẽ có ngạc nhiên phần tử xử lý. Mặc dù không phải cái gì cao cấp nhà hàng. Nhưng là loại thức ăn này sáng ý tựa hồ so những cái được gọi là phổ thông mạch liền nhà hàng càng có dục vọng. Tiến nhà hàng, Giang thần tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, tùy ý điểm một ít gì đó. Các ngươi mẹ nhà hắn là thế nào làm được a? Ngay tại Giang thần đang suy nghĩ phải làm thế nào đi tìm hiểu hệ thờ hạt thời điểm. Một cái nam nhân tiếng gầm gừ đem suy nghĩ của hắn kéo vào, ngươi xem một chút, đây chính là các ngươi nói sáng ý. Ta nhìn cùng cái khác đồ ăn nhìn qua không có gì không giống nhau mà. Nam nhân ngồi tại nhà hàng ở giữa nhất một bàn, bên cạnh còn có 3-4 cái đồng bạn của hắn. Lúc này nam nhân chính đối một cái bị dọa đến run lẩy bẩy nhân viên phục vụ nữ gào thét. Nam nhân giống xong, những cái kia ngồi cùng bàn người cũng bắt đầu phụ họa, đúng vậy à, chuyện này cũng không có gì không giống nhau mà. Đem các ngươi quản lý kêu đến. Nam nhân nói xong, đem tiền hướng trên bàn một đập nói, chỉ muốn các ngươi đem đồ vật làm để ta cảm thấy có vui mừng, ta liền đem tiền này cho các ngươi, nếu không có, nhà hàng liền đuổi ngươi. Lao tử không có cái gì, chính là không bao giờ thiếu tiền. Thanh âm của nam nhân rất lớn, cơ hồ toàn bộ nhà hàng đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Cái kia nhân viên phục vụ nữ dọa cho phát sợ, ngay cả tiếng nói cũng bắt đầu run run, ta hiện tại lập tức đi. Để đâu biết làm. Nói xong nhân viên phục vụ nữ liền mau chóng rời đi. Trên thực tế, em mở nước nhà hàng hộ khách đối với đầu bếp làm đồ ăn không hài lòng có thể đưa ra chất vấn. Nếu như ngươi đưa ra ý kiến của ngươi, thậm chí có thể cho đầu bếp làm cho ngươi đến ngươi hài lòng mới thôi. Nhưng hiển nhiên, nam nhân kia rõ ràng là đến gây chuyện. Mặc dù Giang thần nội tâm đối cái này nam nhân phách lối đáp lại rất lớn bất mãn. Nhưng hắn nhưng không có nhiều như vậy 203 thời gian rồi đi quản cái này mã sự tình. Tiên sinh, không có ý tứ, xin hỏi một chút, ngài là hỏa nhân sao? Đang nghĩ ngợi, Giang thần bên cạnh đi tới một cái nước ngoài nữ nhân có chút thăm dò tính hỏi, trong ánh mắt còn lóe ra một tia nhỏ kích động. Giang thần nhẹ gật đầu. Chỉ thấy nữ nhân kia đột nhiên từ trên thân móc ra giấy cùng bút, kích động đối Giang thần nói đến, không có ý tứ, có thể giúp ta ký cái tên sao? Trên thực tế, Giang thần cũng không phải một lần gặp được loại chuyện này. Cho nên hắn cũng rất thành thói quen tiếp nhận giấy bút, giúp nữ nhân ký tên. Nữ nhân kích động liên thanh nói tạ ơn nhưng sau đó xoay người rời đi. Lúc này, trong nhà ăn bắt đầu náo nhiệt, đó là hỏa nhân A. Liên là cái kia cứu được tổng thống, đánh bại mẹn đã dỉn hỏa nhân sao. Thật là hắn A, không nghĩ tới chân nhân so trên TV nhìn còn muốn đẹp trai. Hắn rất lợi hại A, với lại vóc người đẹp tốt. Trong lúc nhất thời, Giang thần trở thành nhà hàng chú ý tiêu điểm. Mỗi người đều đang đàm luận có liên quan tới hắn sự tích, đối với hắn đáp lại sùng kính ánh mắt. Đúng lúc này, Giang thần điện thoại di động vang lên. Vừa tiếp xúc với nghe, Tony sở tạc thanh âm ngay tại đầu bên kia điện thoại vang lên, ngươi ở đâu? Ta để hạ tỷ đi đón ngươi, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi có cái gì cho ngươi hả? Có thời gian ngươi qua đây cầm một cái. Giang thần nhíu mày. Đồ vật? Thứ gì? Chương 086. Ta tại sao phải cứu ngươi? Cầu đặt mua, người đăng. Giang thần vừa tắt điện thoại. Có một cái vóc người cùng tướng mạo đều mười phần xuất chúng nữ nhân liền đi tới trước mặt hắn. Mỹ nữ cười cười, đối với hắn hỏi, ngươi tốt, xin hỏi ngươi cái này còn có ai không? Giang Thần lắc đầu. Mỹ nữ cười cười, trực tiếp ngồi xuống đối diện với của hắn. Giang Thần nhìn chung quanh. Người của phòng ăn không coi là nhiều, có rất nhiều vị trí đều là trống không. Mặc dù Giang Thần biết em mở nước có rất nhiều người ưa thích liều bàn, nhưng là hiện tại tình huống này, rõ ràng là không cần liều bàn. Cái kia nàng ngồi ta đối diện làm gì? Đúng lúc này, mỹ nữ đột nhiên cười nói với Giang Thần đến, ta là The New York em phóng viên, muốn đối chuyện xưa của ngươi làm một cuộc phỏng vấn, ngươi có thời gian không? Một bên nói, mỹ nữ một bên từ trong bọc lấy ra giấy, bút còn có ghi hình bút. Nhìn qua 10 phần chuyên nghiệp bộ dáng, Giang Thần thần sắc sững sờ. Phỏng vấn? Giang Thần đúng là biết chính hắn nổi danh, nhưng là Giang Thần cũng không thích bị người ta phỏng vấn. Có trời mới biết những cái được gọi là phóng viên cái gì sẽ đem hắn như thế nào biết. Lại nói, hắn đối với khi anh hùng cái gì xác thực không có hứng thú. Hắn làm bất cứ chuyện gì đều theo bản thân tâm tình. Giang Thần lắc đầu nói, rất xin lỗi, ta trước đó cũng đã nói ta không quá muốn tiếp nhận phỏng vấn. Giang Thần nói xong, mỹ nữ cũng không có nghe được giống như, đối Giang Thần phát ra tam liên hỏi, làm siêu năng lực giả, ngài bình thường là thế nào vượt qua đây này? Cùng người bình thường không giống nhau sao? Thân là anh hùng, ngài gia nhập ạ vẹn chờ sao? Có dân mạng nói mấy tháng trước ngài đánh bại người ngoài hành tinh, đồng thời trên thân bạo phát năng lượng màu đỏ sậm, xin hỏi là của ngài năng lực mới sao? Giang Thần mặt không thay đổi nhìn lấy nữ nhân trước mắt, thái độ rõ ràng so trước đó cường ngạnh một chút, nói, ta không phải cái gì anh hùng. Ta đã nói rồi, ta không muốn tiếp nhận phỏng vấn. Vừa dứt lời, Giang Thần chỉ nghe thấy trước đó cái kia gây chuyện nam nhân đang dùng lớn nhất thanh âm cùng đồng bạn của hắn nói chuyện, ngươi nói cái thế giới này cái gọi là anh hùng, không phải liền là cho chúng ta làm công sao? Ngươi nhìn cái này không phải liền là làm công mà. Nam nhân nói xong cười đến phóng đăng lấy, sau đó dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía Giang Thần nói tiếp, mấu chốt là, cầm tiền của chúng ta làm công, còn nổi danh hơn. Nổi danh về sau còn muốn bày ra đỡ. Giang Thần cười lạnh một tiếng. Mỹ nữ tựa hồ còn muốn hỏi cái gì? Chỉ nghe thấy Giang Thần điện thoại vang lên. Giang Thần một bên nghe, một bên đứng dậy rời đi nhà hàng. Mỹ nữ tựa hồ cũng nghĩ đi theo, nhưng trở ngại Giang Thần thái độ đối với nàng quá mức cường ngạnh, suy tư một trận cũng không có lại cùng đi ra. Ngược lại là cái kia cái nam nhân, nhìn xem Giang Thần đứng dậy rời đi. Nay lại hắn cũng mặc kệ trước đó trong nhà ăn để đầu bếp làm lại đồ ăn, đứng dậy vội vàng đi theo ra ngoài. Còn gọi lên các bằng hữu của hắn cùng đi ra. Nam nhân nhìn xem Giang Thần tựa hồ đang đợi thứ gì. Hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội rất tốt, thế là vội vàng cùng các bằng hữu của hắn nói qua đến, đây là ta từ Audi tổng bộ định chế mới nhất ER8V10, ý rồng man cùng khoản. Chở khách tư hưởng hệ thống trí năng, liền so Tony sở tặc bản thân trước kia đều không kém. Lập tức có người tán thành, thật sao? Lợi hại như vậy? Nam nhân nhẹ gật đầu, trên mặt có chút đắc ý, sau đó dùng ánh mắt còn lại nhìn xem Giang Thần nói, đó là đương nhiên, cái xe này rất đắt, có ít người lừa cả đời tiền, đều chưa chắc mua nổi. Nói xong, nam tử tựa hồ muốn phơi bày một ít xe trí năng tính, đối lấy điện thoại cầm tay ra lẩm bẩm một câu, nhìn xem, ta gọi nó tới đón ta. Chỉ gặp chỗ đậu xe bên trên, một đài chỗ ngồi trống không Audi ER8 đột nhiên phát động động cơ, sáng lên chạy đèn, hướng bọn họ lái tới. Cũng không biết bạn của nam nhân là thật tâm đến hay là giả dối định nọt. Tóm lại trong nháy mắt đều hướng nam nhân ném ánh mắt hâm mộ, đồng thời nói đến, "Oa, thật là lợi hại a, ta cũng muốn mua một đài." Nam nhân nét mặt biểu lộ tươi cười đắc ý, nhìn xem hướng hắn chậm rãi di động qua tới xe, đang chuẩn bị đi mở cửa. Kết quả xe kia đột nhiên một cái gia tốc, xông về hắn không rõ ràng cho lắm các bằng hữu. A, những người kia nhao nhao lộn nhào chạy trốn. Cái này khiến nguyên bản đắc ý nam nhân cũng có chút luống cuống, vội vàng hướng điện thoại di động hô, "Dừng lại, dừng lại." Xe kia một điểm phản ứng đều không có, vẫn tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới. Nam nhân 10 phần sốt ruột, đã đối điện thoại di động hô, "Dừng lại, nhanh lên dừng lại." Vậy mà chẳng có tác dụng gì có. Nam nhân đang nghĩ ngợi xe này là xảy ra điều gì mà bệnh. Đột nhiên, xe kia tự động thay đổi phương hướng, đối nam nhân trực tiếp liền đụng tới. Nam nhân bị dọa đến tiếng kêu không ngừng, quay người liền muốn chạy. Nhưng hắn lại thế nào chạy, cũng không có khả năng chạy qua xe tốc độ. Không có chạy hai bước liền bị xe của mình trực tiếp đụng ngã xuống đất. Dừng lại, nhanh lên dừng lại. Nam nhân ngã trên mặt đất, ý nguyên miệng bên trong hô hào. Tiếp lấy lại đứng lên, tiếp tục chạy trốn. Cũng không biết là vì cái gì, xe không buông tha lần nữa đối hướng nam tử đụng tới. Lần này, nam tử bị trùng điệp đụng phải trên mặt đất. Nam nhân ngã trên mặt đất, sắc mặt tràn đầy bối rối. Oeng, chỉ nghe thấy một trận chân ga âm thanh, xe kia vậy mà bắt đầu tăng tốc độ. Nam nhân nhất thời bị dọa đến chân tay luống cuống. Cái này nếu như bị đụng vào, không chết cũng thương a. Nam nhân liền vội vàng đứng lên, chạy hướng Giang Thần, một bên chạy một bên hét lên, ngươi không phải hỏa nhân sao? Ngươi không phải anh hùng sao? Nhanh, mau giúp ta đem nó dừng lại. Nam nhân ngữ khí rất nóng lòng, nhưng mà Giang Thần chỉ là liếc hắn một chút, không để ý tới hắn. Nam nhân bắt đầu vây quanh Giang Thần chạy. Sau đó có 100% hảo vận Giang Thần cũng không thể lại bị xe đụng vào. Rốt cục, nam nhân chạy không nổi rồi, ngừng lại. Xe lập tức đối hắn liền đụng tới. Bình, một tiếng này rất vang, đâm đến nam tử ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Lúc này nam nhân có chút phẫn nộ, đối Giang Thần giống, ngươi có siêu năng lực, ngươi nên trợ giúp chúng ta. Này lại, Giang Thần rốt cục đưa ánh mắt về phía nam nhân. Ngã trên mặt đất nam tử có chút kích động nhìn về phía Giang Thần, lộ ra vẻ đắc ý. Nhưng mà Giang Thần chỉ là nhàn nhạt nói, ta không phải cái gì anh hùng, với lại ta chỉ làm chính ta sự tình muốn làm. Nhưng ta cũng không muốn cứu ngươi. Lúc này, một chiếc xe chạy đến Giang Thần trước mặt. Giang Thần ngồi lên xe. Chương 87. Ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy, cầu đặt mua, người đăng, mặc dù Giang Thần cũng rất kỳ quái. theo lý mà nói trí năng thiết bị không nên dễ dàng như vậy liền xảy ra vấn đề. Với lại vừa mới cái kia cái nam nhân xe nhìn qua giống như là vừa mua, nhanh như vậy liền xảy ra vấn đề. Vậy hắn vận khí chưa hẳn quá kém điểm. A Giang Thần nghĩ đến, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hạ thì đem Giang Thần đưa đến Tony Sở Tạc phòng làm việc. Vừa mới tiến phòng làm việc, Tony Sở Tạc liền từ một đống loạn thất bát tao đồ chơi nhỏ bên trong lật ra một cái vòng tay dạng đồ vật, một bên hướng Giang Thần đi tới một vừa chỉ bên cạnh Bằng Nở tiến sĩ nói, đây là Bằng Nở tiến sĩ, mới quen. Hiện tại cũng tại ta chỗ này cộng sự. Tony Sở Tạc nói xong, giống như nhớ ra cái gì đó, nói, úp, ngươi lần trước thấy qua. Bằng Nở ngẩng đầu lên làm ngây thơ hình, một mặt không hiểu hỏi, ân, chỗ nào? Lúc nào? Lúc này Bằng Nở tiến sĩ một mặt hoái. Nhìn qua cùng tự hình màu xanh lá quái vật hoàn toàn kéo không lên quan hệ. Gặp Bằng Nở tiến sĩ đối sự tình lần trước tựa hồ không quá nhớ kỹ. Giang Thần cũng không muốn đem bọn hắn lần trước hữu hảo gặp mặt kể rõ một lần. 627 lúc này, Tony Sở Tạc đưa trong tay vòng tay bọc tại Giang Thần trên tay nói, "Tốt, ngươi bây giờ sử dụng tuyệt cảnh vi rút năng lực hoặc là dùng kia là cái gì màu đỏ sậm đồ vật thử một chút." "Hiện tại." "Liên hiện tại." Giang Thần nhíu mày, nhìn xem Tony Sở Tạc. Mặc dù không biết hắn muốn làm cái gì, bất quá vẫn là bành một tiếng, toàn thân bốc lên hỏa diễm. Tất vòng tay có phản ứng. Người thao tác sinh vật đặc thù đã phân biệt, thân phận đã khóa lại. Tất, chiến giáp đã khởi động. Chiến giáp? Giang Thần nhìn quanh tự thân, cũng không có cái gì chiến giáp a. Ngươi gọi ta tới không phải là muốn đùa nghịch ta đi? Giang Thần nhíu mày, thần sắc có chút không vui. Tony Sở Tạc vẫn như cũ tự tin nói, đừng nóng nổi. Nửa buổi, Giang Thần dập tắt hỏa diễm, đang muốn bắt đầu không kiên nhẫn hỏi là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên két, một cái không biết lúc nào lơ lửng tại Giang Thần không xa phía trên hộp vỡ ra đến, từ đó siêu siêu bay ra mấy cái bộ phận hướng Giang Thần bay tới. Nhìn tới đây chính là Tony Sở Tạc muốn cho Giang Thần chiến giáp. Liền gặp được Giang Thần trên người hồng quang vừa lúc cảm đạm xuống, phi hành bộ phận mấy cái dán vào tại trên người hắn, sau đó mở rộng, dung hợp. Hoàn thành lúc, một kiện khinh bạc lại thông khí ngân sắc giáp nhẹ mặc ở Giang Thần trên thân. Tony Sở Tạc cười đắc ý nói, "Thế nào, ngươi thích gì nhan sắc?" Một hồi để dạ vịt cho người phun lên. Nâng lên dạ vịt thời điểm, Tony Sở Tạc ánh mắt đột nhiên mở đi một chút. "Chiến giáp? Cái này ta không cần a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy xuyên qua cái này ngược lại sẽ vướng chân vướng tay." Giang Thần dở khóc dở cười, mặc dù đây là Tony ý tốt, bất quá hắn nói ngược lại là lời nói thật. Lấy năng lực hiện tại của hắn, cái này khu khu một kiện giáp nhẹ căn bản không có chút ý nghĩa nào. "Không, ngươi cần." Tony miễn cưỡng cười cười, "Đến, có cái này, có thể cho ngươi đang đánh xong ưu nhã lại thể diện đi đến đường về nhà." Nó gọi phòng lõa thể bọc thép. Mặc dù không thể không thừa nhận, Tony Sở Tạc làm gì đó bình thường đều là tinh phẩm. Với lại Giang Thần sắc thực đối quần áo cái này cũng có hoang mang. Nhưng phòng lõa thể bọc thép là cái gì quỷ? Danh tự này lấy được. Giang Thần cười khẽ, nói, "Tốt à, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi vì cái gì giúp ta làm cái này sao?" Tony Sở Tạc thần sắc sững sờ, ngay sau đó, ngữ khí có chút thất lạc nói, "Bởi vì ta là nhà phát minh." 3. Giang Thần đang nghĩ ngợi, chỉ gặp phòng làm việc môn đột nhiên bị đá văng. Ngay sau đó, Sở khiêng cái bữa, nổi giận đùng đùng đi đến. 2. Ba bước đi đến Tony Sở Tạc trước mặt bắt lại Tony Sở Tạc cổ áo, đem cả người hắn nhấc lên đè lên tường. "Đó là cái gì, ngươi nói cho ta biết." Tôi gào thét, ngữ khí 10 phần phẫn nộ. Cái này khiến một bên Bằng Nở tiến sĩ có chút động, liền đội vàng đứng lên lôi kéo Sở tay hỏi, "Ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi trước tiên đem hắn buông ra." Tôi nhìn thoáng qua Bằng Nở tiến sĩ, đem Tony Sở Tạc để xuống, nói, "Ngươi nhất định phải cho ta một cái giải thích hợp lý." Tony Sở Tạc nhìn xem Sở, nói, "Ủn trông đích thật là ta sáng tạo ra." Hắn ngữ khí có chút bất đắc dĩ cũng có chút khinh phục, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Tony Sở Tạc nói xong, Bằng Nở tiến sĩ ánh mắt lóe lên một cái, tựa hồ là minh bạch cái gì, cúi đầu xuống cũng trầm mặc. Tony Sở Tạc hai tay khoanh lại nói tiếp đến, "Ta thừa nhận, lần này ta có thể làm sai." Giang Thần thần sắc sững sờ. "Ủn trông, người máy kia." Đúng lúc này, M đội từ ngoài cửa đội vàng đi đến. Vừa tiến đến, M đội liền đối Sở nói, "Sở, có lẽ chúng ta hẳn là trước biết rõ ràng chuyện này." Sở nhìn xem Tony Stark, mười phần tức giận nói đến, "Hắn thừa nhận." M quốc thần sắc sững sờ, cũng nhìn về phía Tony Stark, hơi kinh ngạc hỏi, "Nó thật là ngươi làm? Thế nhưng là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giết chết toàn nhân loại?" "Tony, ta cảm thấy không giống như là ngươi sẽ làm sự tình." Tony Stark liền vội vàng nói đến, "Bản ý của ta là muốn bảo hộ toàn nhân loại." Tony Sở Tạc lời nói cũng chưa có nói hết, lâm vào một trận trầm mặc. Một lát, hắn mới chậm rãi nói, "Ta cũng không biết vì sao lại dạng này. Ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta làm là anh hùng. Ngoại trừ chiến tranh bên ngoài, còn có người ngoài hành tinh đột kích. Thế nhưng là chúng ta không thể một ngày 24 giờ bảo vệ bọn hắn. Cho nên mục đích của ta chỉ là vì có thể bảo hộ toàn nhân loại. Nhưng mà ta cũng không biết vì sao lại dạng này." Tony Sở Tạc lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy Sô đột nhiên dẫn đến, "Đây còn không phải là bởi vì ngươi tổng là ưa thích loay hoay một chút, ngươi không có nắm chắc đồ vật. Bảo hộ nhân loại dựa vào một đống băng lánh máy móc, bằng ta cái đũa liền có thể." Tony Sở Tạc có chút bất đắc dĩ nói đến, "Nhưng là ngươi cũng nên về đặt gạn, ngươi không có cách nào một mực đợi ở địa cầu." Tôi mắt nhìn Tony Sở Tạc, mặc dù rất giận, nhưng là hắn xác thực không cách nào phản bác. "Ta chỉ là muốn cho cái thế giới này mặc vào khôi giáp." Chương 88. Rút nó dây lưới, cầu đặt mua, người đăng, giờ phút này, Tony Sở Tạc có chút bất đắc dĩ, thậm chí là bề bại. Ủn trông là hắn một tay sáng tạo ra nó cải biến là Tony Sở Tạc không có nghĩ tới. Tùng chồng tới tìm hắn nói với hắn muốn diệt vong nhân loại thời điểm, hắn thậm chí không biết là chỗ nào có vấn đề. Hắn sáng tạo ra đồ vật công kích hắn, mà hắn còn không cách nào ngăn cản. Tony sợ tạc ngồi dưới đất, dùng hai tay ôm đầu, có vẻ hơi mỏi mệt. Rồi quay lưng lại một câu không nói, một tay chống nạnh, một tay cầm cái bữa, nhìn qua khí không nhẹ. Em mở đội cùng bằng nở tiến sĩ lẫn nhau đối mặt một chút. Bầu không khí trong nháy mắt xuống tới cực điểm. Giang thần cái này lại đột nhiên nhớ tới trước đó người nam kia bị xe của mình đuổi theo đụng sự tình. Vốn cho rằng chỉ là xe của hắn xảy ra vấn đề, cũng không tính là cái gì đại sự. Nguyên lai là bởi vì ủng chồng là Tony sở tạc nghiên cứu ra được người máy. Nguyên bản thụ chỉ thị của hắn là vì bảo hộ toàn nhân loại. Kết quả bởi vì tra duyệt toàn lưới tư liệu, sinh ra độc lập tư tưởng, phát hiện nhân loại mới là kẻ cầm đầu, cho nên muốn diệt vong toàn nhân loại. Trên thực tế, ủng chồng cùng cái khác tất cả nhân vật phản diện cũng không giống nhau. Hắn thậm chí không tính là đặc biệt cường đại, nhưng vấn đề là nó rất phiền phức, với lại nguy hại chỉ số đặc biệt cao. Nó có thể phục chế tư tưởng của mình, sáng tạo ra các loại người máy đại quân. Người đánh chết hắn thể xác, cùng lắm thì hắn chuyển rời đến một cái khác thể xác chính là. Với lại mấu chốt nhất là, nó có thể khống chế toàn bộ internet. Nói cách khác, có internet địa phương liền có ủng chồng tồn tại. Đây chính là nó phiền toái nhất một điểm. Hiện tại nhà ai không có internet? Hiện tại chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí. Tựa hồ là nhìn tất cả mọi người quá mức nặng nề cùng xấu hổ, em mở đội nói chuyện. Hắn vừa mới nói xong, rồi có chút khó chịu nói, ngươi có thể nghĩ đến ta đang tại quán ba uống rượu, kết quả kia cái gì ủn trồng tới, hắn đối ta chính là một trận sạc kích. Kết quả đánh ta liền chạy. Còn không biết đi nơi nào tìm nó, ngươi nói có tức hay không người. Em mở đội tựa hồ lo lắng sổ cảm xúc quá mức kích động, sẽ làm ra quá kích cử động, đội vàng đi lên an ủi đến, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, chúng ta bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp đối phó hắn. Chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, mới có chiến thắng địch nhân. Nói xong, em mở đội nhìn xem Tony sợ tặc hỏi, ủng chồng là ngươi sáng tạo ra, ngươi biết làm sao đối phó hắn sao? Tony sợ tặc cao mày, không có trả lời. Hiển nhiên, hắn còn không nghĩ tới nên như thế nào đi đối phó ủng chồng. Em mở đội trầm mặt một hồi, hỏi tiếp, ủng chồng nói nó giết một người, ngươi biết nói tới ai sao? Tony sợ tặc ngẩng đầu, biểu lộ nặng nề nhìn xem em mở đội nói, dạ biết. Em mở đội thần sắc sững sờ, ngay sau đó nói, xem ra chúng ta hẳn là trước nghĩ biện pháp tìm tới hắn, lại đi giải quyết nó. Nhưng là hiện tại cái phạm vi này quá mức khổng lồ. Ta cảm thấy chúng ta khả năng cần muốn một cái tìm tới nó biện pháp, em mở đội nói, rồi nhìn Tony sở tạc một chút. Giơ hắn cái đũa nhanh chân rời đi. Em mở đội cũng đi theo, nhìn qua là muốn tiếp tục khuyên bảo hắn. Bằng nở do dự một chút, nhìn xem chính hệ bài Tony sở tạc. Chuyện này, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng tham dự. Cho nên ủn trọng tính uy hiếp lớn bao nhiêu, hắn là biết đến. Nhưng là bây giờ hắn cũng không biết nên làm cái gì, cứ thế một chút cũng rời đi. Giang thần nghiên cứu một cái Tony sở tạc đưa cho hắn vòng tay. Chỉ thấy Tony sở tạc đột nhiên nhìn xem hắn nói, có hứng thú uống một chén sao? Giang thần gật đầu, nói, xem ở ngươi đưa ta chiến thứ nhất phân thượng, có thể cân nhắc. Tony sở tạc kéo ra một cái mỉm cười nói, đây là rất sớm trước thiết kế, gần nhất mới làm tốt. Nói xong, Tony sở tạc từ dưới đáy bàn trong ngăn tủ lấy ra một bình chẳng bệnh, ngay sau đó nói, giúp ta cầm hai cái chén, dạ bị. Nói xong, động tác trong tay của hắn dừng, sau đó đứng lên nhìn xem Giang thần có chút bất đắc dĩ nói, không có cái chén, khả năng uống không được. Lúc này Tony sở tạc trên thân hoàn toàn mất hết trước đó ngạo khí. Cả khuôn mặt bên trên tràn đầy lo nghĩ, thậm chí có chút không biết làm sao. Hắn cầm chẳng định, lại một lần nữa ngồi trên mặt đất, ngay sau đó nói, từ khi lỗ sâu sự kiện về sau, ta cảm thấy ta vẫn luôn không tốt lắm. Nói xong, hắn dừng một chút, nói tiếp, dạ vịt nói ta phải lo nghĩ chứng. Đương nhiên, ta cảm thấy đoạn thời gian này ta hẳn là tốt hơn nhiều. Ta nguyên bản mục đích chỉ là muốn dùng ủn trồng bảo hộ thế giới, ngươi biết, cái này địa cầu quá yếu đuối. Hắn trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Hiển nhiên ủn trồng cải biến, dạ vịt rời đi với hắn mà nói đả kích rất lớn. Tony sợ tạc tựa hồ có chút không cam lòng nói đến, tất cả mọi người đang chất vấn ta, không ta cũng không biết trả lời thế nào. Nhưng là nhân loại nguyên bản liền rất yếu đuối, bọn hắn cần một cái bảo hộ. Ta mặc dù là Ironman, nhưng là ta không có cách nào cam đoan 24 giờ bảo vệ bọn hắn. Ta cũng cần một chút thời gian nghỉ ngơi. Chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi sao? Giang thần lắc đầu nói, ta ý nghĩ không có ngươi vĩ đại như vậy, không phải muốn bảo vệ toàn thế giới cái gì. Bởi vì ngươi biết, cái thế giới này quá lớn, với lại cũng không phải là mỗi người đều đáng ra cứu. Tony sở tặc nhìn xem Giang thần nói, thế nhưng là ngươi giúp chúng ta rất nhiều, với lại ngươi cũng làm rất nhiều. Tại mọi người trong lòng, ngươi đã là anh hùng của bọn hắn. Giang thần có chút bất đắc dĩ nói đến, ta không nghĩ tới muốn làm gì anh hùng. Ta giữ gìn chính nghĩa, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không giết người. Ta chỉ làm chính ta chuyện muốn làm, ta cho rằng đối ta liền đi làm, không đúng liền không làm. Đã kết quả đã tạo thành, đàm luận cái gì đúng sai cũng không hề dùng. Hiện tại nên làm là giải quyết nó. Tony sở tặc có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng biết ngươi nói ý tứ, nhưng là ta tạm thời không nghĩ tới biện pháp đối phó nó. Nó quá cường đại, chỉ cần có internet, nó liền có thể còn sống sót. Ta nghĩ không ra biện pháp giải quyết hắn. Giang thần hai tay quay lại, nói, vậy liền rút nó dâu mà rồi. Chương 89. Soko vì ạ, cầu đặt mua, người đăng, Tony sở tạc nghe xong mọi người, ngay sau đó một mặt nghi hoặc nhìn Giang thần hỏi, rút nó dây mạng. Tony sở tạc minh bạch Giang thần chỉ là đánh một cái so sánh. Nhưng là cái này khiến hắn thực sự nghĩ không ra, có phương pháp gì? Tony sở tạc hỏi, vậy ngươi có biện pháp nào sao? Biện pháp? Biện pháp tốt nhất khi lại chính là đem ủn chồng đưa đến một cái không có internet địa phương. sau đó ngăn cách nó, để nó không có internet. Điểm này tất cả mọi người rất rõ ràng, nhưng là rất khó làm được. Ủn trồng nó có thể kết nối tất cả internet, mặc dù nó không phải nhân loại, nhưng là trí thông minh cũng không so với nhân loại muốn thấp. Một cái trí thông minh không thấp người, sẽ hướng gây bất lợi cho nó địa phương đi sao? Nghĩ như vậy, Giang Thần lắc đầu nói, ta liền chỉ đùa một chút, trong lúc nhất thời ta cũng không nghĩ tới. Đúng lúc này, Tony Sở Tạc tựa hồ nghĩ tới điều gì nói, ta tựa hồ nghĩ đến biện pháp. Ngay sau đó hắn ngồi vào trên mặt bàn, một bên vội vàng một bên nói, ta muốn nghiên cứu ra một cái nhằm vào nó chương trình phần mềm. Nó cùng người ta không giống nhau. Ta còn muốn chế tạo ra một cái virus, có thể phong tỏa ngăn cản nó internet. Nói xong, Tony Sở Tạc nhìn xem Giang Thần cười cười, trong ánh mắt lóe ra kích động nói, ta muốn rút nó dây mạng. Mặt trời không lặn đế quốc bờ rừng rậm, làm đã từng hí dạ căn cứ, nơi này tồn phóng đại lượng bán thành phẩm người máy. Mặc dù nhìn qua có chút cũ nát, nhưng là chữa trị một cái vẫn là có thể sử dụng. Kéo lấy không trọn vẹn thân thể ủn trồng từng bước đi hướng bọn chúng. Sắt thép trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Nửa ngày, những cái kia bán thành phẩm người máy đã có hơn phân nửa thành hình. Những này, đủ chưa? Ủn trồng máy móc nói đến. Nó dùng internet số liệu trong nháy mắt đem ạ vẹn trở tất cả mọi người tư liệu đều tìm tòi một lần. Tư liệu khóa chặt tại sổ cùng Tony Sở Tạc hai cái danh tự này bên trên. Nhưng mà cùng bọn hắn có liên hệ, tựa hồ còn có một cái tên. Giang Thần. Không có bất kỳ cái gì xuất sinh tư liệu các loại. Duy nhất có tin tức liền là hắn là hỏa nhân, biết phun lửa. Bất quá, còn thiếu rất nhiều. Ủn trồng máy móc nói đến. Nó tựa hồ ý thức được, mình cần một cái cứng rắn thân thể. Nếu không căn bản gánh không được bọn hắn công kích. Nhưng mà, muốn làm sao đâu? Ủn trồng lại một lần nữa lục soát internet số liệu. Hệ thống bên trong xuất hiện hai chữ. Vịt ra nghĩ ủn. Người là ai? Đúng lúc này, Ủn trồng bên thai vang lên một cái thanh âm của nam nhân. Ủn trồng quay đầu, tìm đòi một cái tư liệu của hắn. Sơ tắc nam tước. Ta là tới trợ giúp ngươi. Ủn trồng đối hắn nói đến. Gần đây, trong thành thị đột nhiên có đại lượng ô tô mất khống chế, tạo thành nhiều lên tai nạn giao thông. Gần nhất nhiều ngân hàng lọt vào kim loại người máy cướp bóc, không chỉ có đem tiền tài tẩy sạch không còn, còn có chút kim loại người máy công kích nhân loại. Căn cứ chuyên gia suy đoán, xuất hiện một vấn đề này có thể là bởi vì bị hacker công kích. M đội xem TV, thần tình nghiêm túc nói, từ ủn trồng lần thứ nhất xuất hiện, khoảng cách hiện tại đã có 2 tuần thời gian. Rất hiển nhiên, nó đã bắt đầu hành động. Kế hoạch của nó là hủy diệt toàn nhân loại. Mặc dù nó ở khắp mọi nơi, nhưng là chúng ta vẫn là không có tìm tới bản thể của nó. Tất cả đều là phục chế thể. Nói xong, M đội chăm chú nhìn Tony Sở Tạc hỏi, Tony, nghiên cứu của ngươi thế nào? Tony Sở Tạc sắc mặt tiểu thụy, nhìn qua rất mệt mỏi. Virus đã nghiên cứu ra được, đồng thời rất thành công. Tony Sở Tạc nói xong, nhưng trên mặt không có chút nào vui sướng. M đội nhìn xem Tony Sở Tạc ánh mắt kiên định hỏi, dạng này rất tốt, vì cái gì ngươi tựa hồ không mấy vui vẻ? Tony Sở Tạc có chút bất đắc dĩ nói, bởi vì chúng ta tìm không thấy tung tích của nó. Tony Sở Tạc sở dĩ vui sướng không nổi, cũng là bởi vì mặc dù hắn làm cái này một cái nhằm vào ủn trồng virus, nhưng lại không cách nào tìm tới hắn, đồng thời sử dụng tê liệt tất cả internet sao? Cho dù M quốc đồng ý, quốc gia khác sẽ đồng ý mà. Tổn thất như vậy quá lớn. Ủn trồng ý nghĩ là hủy diệt toàn nhân loại. Không, cái này không hề chỉ là một quốc gia sự tình. Ta đã để phật đầy đi tìm tòi, vẫn như cũ tìm không thấy bản thể của nó. Tony Sở Tạc có chút bất đắc dĩ. Từ khi dạ vị không có về sau, Tony Sở Tạc liền đã sáng tạo ra cái thứ hai trí tuệ nhân tạo còn ra, phật đầy. Cái này 2 tuần, Tony Sở Tạc đều không có làm sao nghỉ ngơi. Ấy nấy. Thất lạc. Tóm lại đủ loại cảm xúc để hắn rất khó chịu. Ta khả năng có cái tin tức xấu muốn nói cho các ngươi. Cả Pen America ngữ khí đột nhiên nặng nề một chút, ủn trồng khả năng cùng hí dạ hợp tác. Cả Pen America vừa dứt lời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hí dạ chúng ta không phải đã giải quyết sao? Ngồi ở trên ghế salon xô hỏi. Địch nhân quá nhiều, với lại SHIELZ cơ bản đã bị hí dạ nội ứng bao trùm. Mặc dù chúng ta trước đó vây quét một chút, nhưng là chưa chắc toàn bộ thanh trừ. Cả Pen America trả lời đến. Nhìn như vậy đến tin tức này xác thực không tốt lắm. Dù sao ủn trồng vấn đề còn không có giải quyết xong, hí dạ lại tiến đến. Bọn hắn liên thủ, vấn đề này xác thực rất khó xử lý. Một bên Black White hai tay quanh đặt ở trước ngực nói đến. Nàng dừng một chút đột nhiên như mày, không hiểu đến, thế nhưng là ủn trọng không có lý do gì cùng hí dạ hợp tác hai. 4A. Hí dạ bây giờ bị chúng ta đả kích hẳn là không thừa bao nhiêu người, ủn trọng nó có thể chế tạo nhiều như vậy người máy, tại sao phải cùng hí dạ hợp tác? Cả Pen America thở dài một hơi, lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng. Nhưng là chúng ta bây giờ đã không có bao nhiêu thời gian. Ủn trọng đã bắt đầu hành động, mặc dù không biết nó muốn hủy diệt toàn nhân loại phương pháp là cái gì. Nhưng là nếu như chúng ta không nhanh chóng tìm tới nó, hậu quả đem rất nghiêm trọng. Tony Sở Tạc một người, giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói, ta biết ai có thể tìm được hắn. Nói xong, Tony Sở Tạc đội vàng bấm một cái mã số. Điện thoại văng lên, cái kia một đầu xuất hiện Giang Thần thanh âm. Người ở đâu? Sô cổ vị ạ. Chương 90. Sở cắt lệ mạch xuất hiện, cầu đặt mua, người đăng, Giang Thần sẽ đến sổ cổ vị ạ là bởi vì hắn biết dựa theo nguyên bản sự kiện. Ủn trồng sẽ cùng hí ra hợp tác. Sô cổ vị ạ trên cơ bản có thể nói là hỉ dạ hang ổ, cho nên hắn cũng muốn tập kích một cái hỉ dạ căn cứ, nhìn xem có thể hay không nghe ngóng đến một chút tình huống. Sau khi Giang Thần đuổi tới sổ cổ vị ạ thời điểm, sổ cổ vị ạ đã trở thành chiến trường, mà trang chiến dịch này là từ sổ cổ vị ạ quân đội cùng kim loại người máy khai hỏa. Socovia là cái hỗn loạn quốc gia, cho nên kinh tế cũng không phát đạt, thậm chí có thể nói là lạc hậu. Đại đa số người bọn hắn chỗ ở đều là dùng đầu gỗ cùng rơm rạ làm phòng ở, còn có một số cục gạch xây thành phòng ở, nhưng cái này cũng không hề đại biểu những người ở nơi này không có phản kích tinh thần. Socovia quân đội một mực ương ngạnh chống cự, nhưng mà kim loại người máy số lượng quá nhiều, nhìn qua Socovia quân đội cũng không có bao nhiêu phần thắng, bị kim loại người máy làm cho liên tục lùi về phía sau. Toàn bộ Socovia đều lâm vào trong khủng hoảng, vô số người quỳ trên mặt đất cầu nguyện, cũng không phải bởi vì bọn hắn không muốn chạy, mà là bởi vì bọn hắn căn bản không đường có thể trốn. Nguyên vốn cũng không giàu có Socovia giờ phút này đã bị khói lửa tràn ngập, khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh, thây ngang khắp đồng, huyền như địa ngục nhân gian. Nhưng vào lúc này, Giang Thần nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo hồng sắc ánh sáng, một cổ lực lượng cường đại đem một phần nhỏ người máy giơ lên, ném ra ngoài. Thử, xì xì, máy móc chập mạch thanh âm trong không khí quanh quẩn. Giang Thần ngẩng đầu, là Sơ Cắt Lễ Bạch. Mà lúc này, Sơ Cắt Lễ Bạch hiển nhiên cũng nhìn thấy Giang Thần, nàng trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống, chạy đến Giang Thần trước mặt hơi kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao tại cái này? Nhưng mà những cái kia kim loại người máy cũng không có cho Giang Thần trả lời thời gian, bọn chúng hướng phía Giang Thần cùng Sơ Cắt Lễ Bạch hai người điên cuồng vào tới. Sơ Cắt Lễ Bạch tựa hồ là ý thức được đó cũng không phải ôn chuyện thời điểm, vội vàng đi theo kim loại người máy triển khai chiến đấu. Giang Thần đem trên người hệ thở hạt phóng thích ra ngoài, hóa thành sắc bén vũ khí đâm xuyên mùa lên kim loại người máy. Những cái kia Socovia quân đội tựa hồ trông thấy có người đang giúp bọn hắn, từng cái cũng dị thường dũng mãnh. Kim loại người máy kỳ thật cũng không khó đối phó, Giang Thần một chiêu xuống dưới, những cái kia kim loại người máy cơ bản muốn báo phế. Nhưng phiền phức ở chỗ, nó số lượng nhiều lắm. Cái này khiến Giang Thần vô cùng kinh ngạc. Socovia nhỏ như vậy quốc gia bên trong đều có nhiều như vậy kim loại người máy. Có thể nghĩ, ủn trồng là gây dựng một cái khổng lồ cỡ nào máy móc quân đoàn. Không có quá nhiều thời gian do dự, những người máy kia từng cái hướng phía Giang Thần cùng Sở Cắt Lễ Bạch chạy tới. Bọn chúng băng lãnh mà rất tàn nhẫn. Vốn là máy móc bọn chúng chỉ hiểu được tiếp nhận chỉ lệnh, điên cuồng đổ sát, cũng nhìn không thấy những này nhỏ yếu mọi người ánh mắt bên trong bất lực cùng tuyệt vọng. Liệu rốt bởi vì kinh tế phát đạt còn có vũ khí cùng những kim loại này máy móc người vì đó một trận chiến. Nhưng mà Socovia không có. Lâu dài hỗn loạn để Socovia cơ bản đã không có tác chiến thực lực. Đạn đối với những người máy này tới nói dùng ra cũng không lớn, mà tạc đạn cũng chỉ có thể giải quyết nhất thời. Trước mắt kim loại người máy số lượng rõ ràng so Socovia người của quân đội nhiều dòng ra không chỉ gấp hai. Ác chiến là không thể tránh khỏi. Giang Thần phát động trên người hệ thở hạt, đối dũng manh tiến ra một nhóm lại một nhóm địch nhân tiến hành lấy điên cuồng công kích. Những cái kia kim loại người máy mặc dù bị tiêu hủy không ít, nhưng vẫn là trải rộng tại Socovia khắp nơi đều là. Nếu như là người, còn có thể làm dùng mìn game tiến hành khống chế. Nhưng chúng nó là máy móc. Đây cũng chính là Giang Thần cảm thấy phiền toái nhất một điểm. Đúng lúc này, một cái người máy tựa hồ đã tới gần Giang Thần sau lưng. Nó giơ như là đao nhọn tay đang chuẩn bị hướng Giang Thần đánh tới. Giang Thần quay đầu, chỉ nghe thử một tiếng. Cái kia kim loại người máy còn không có đụng phải Giang Thần, vậy mà bị hạ. Đoán chừng có thể là bị đánh trúng cái gì địa phương tạo thành. Người máy nhân số nhiều như vậy, Giang Thần không rảnh suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn tiếp tục dùng hệ thở hạt phát động công kích, tiếng gào thét vạch phá bầu trời. Vô số người máy ngã xuống, cơ thể tách rời. Mặc dù người máy số lượng rất nhiều, nhưng là cũng không chịu được Giang Thần cùng Sở Cắt Lễ Bạch hai người liên thủ công kích. Hai người ác chiến một trận, người máy đã ít hơn phân nửa. Thẳng đến cái cuối cùng người máy bị hệ thở hạt đánh tới báo hỏng. Socovia đám người mới rốt cục vui đến phát khóc, cao giọng reo hò. Làm sao ngươi tới nơi này? Sở Cắt Lễ Bạch đi đến Giang Thần trước mặt, trên mặt có một ít mừng rỡ hỏi. Chuẩn bị đi hỉ dạ căn cứ. Giang Thần nói đến. Hắn biết Sở Cắt Lễ Bạch cùng hí ra người là có chút liên hệ. Sở Cắt Lễ Bạch lắc đầu nói, trên mặt biểu lộ có chút bi phân nói, ngươi không cần đi, nơi đó đã không có người. Lời này ngược lại để Giang Thần sửng sốt một chút. Không có người? Đây là ý gì? Nói xong, Sở Cắt Lễ Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn Giang Thần, có chút kích động nói đến, ủn trồng lừa tất cả chúng ta. Nó nói sẽ giúp chúng ta ngăn cản chiến tranh, thế nhưng là nó lợi dụng chúng ta. Nó lợi dụng chúng ta đạt được vị dạng nhị ủn, với lại chế tạo những kim loại này người máy, mục đích của nó là muốn cả nhân loại hủy diệt. 723 Sở Cắt Lễ Bạch nói xong cảm xúc đã kích động. Không khí bốn phía đồ vật bắt đầu trôi nổi. Trên người nàng lưu động ra một đường ánh sáng màu đỏ. Giang Thần thần sắc sững sờ. Lừa bọn hắn? Chẳng lẽ cũng lừa hí dạ tất cả mọi người? Đây là có chuyện gì? Trên thực tế, Giang Thần mặc dù biết rất nhiều chuyện, nhưng bởi vì rất nhiều nơi sinh ra cải biến, cho nên Giang Thần cũng không hoàn toàn biết mọi chuyện cần thiết. Tỷ như mẹn đã dỉn sự tình, lại tỷ như mỉn game cùng hệ thở hạt bị hắn cầm tới. Giang Thần đưa tay khoác lên Sở Cắt Lễ Bạch trên bờ bay, nhẹ nói đến, Wanda, ngươi đem chuyện đã xảy ra nói cho ta biết. Sở Cắt Lễ Bạch nhìn xem Giang Thần, ánh mắt có chút ẩn nhận nói đến, ủn chồng trước đó tìm được nam tước. Nó nói nó là đến trợ giúp chúng ta. Nó nói sẽ để cho Socovia đã không còn chiến loạn. Nó còn tìm được ta, để cho ta trợ giúp nó. Nó là người máy, không có tâm, ta nhìn không thấy nội tâm của nó. Không khống chế được ý thức của nó. Nhưng là nó rất cường đại, nó biết quá khứ của ta. Nó biết Socovia là quê hương của ta. Nó đáp ứng ta, lại trợ giúp ta. Nó để cho chúng ta giúp nó tìm tới vị dạ nị ủn, chúng ta cho hắn. Cho nó chế tạo một bộ thân thể. Sau đó nó liền đối với chúng ta hạ lệnh đổ sát. Chương 91. May mắn nó không có may mắn siêu năng lực, cầu đặt mua, người đăng, Sở Cắt Lệ Bạch mang theo Giang Thần tiến vào sổ cổ vị ạ thành trấn. Mặc dù thành trấn so Giang Thần trước đó nhìn thấy địa phương hơi muốn tốt một chút, nhưng lít nha lít nhít phòng ở cùng cũ nát phố cũ khu vẫn là không khỏi để Giang Thần nhớ tới chiến tranh. Mà trên thực tế, sổ cổ vị ạ thành trấn cũng xác thực vừa mới đã trải qua một cuộc chiến tranh. Trong không khí tràn ngập bụi đất cùng khói lửa hương vị, trên mặt đất rất nhiều người máy hải cốt cùng thi thể. Ta không nên tin tưởng nó. Nếu như không phải là bởi vì ta phát hiện âm mưu của nó, giờ phút này ta hẳn còn chưa biết quê hương sẽ như thế. Sở Cắt Lệ Bạch nhìn xem một màn này, đỏ cả với mắt. Nàng tiếng nói có chút run rẩy, giống như là tùy thời muốn khóc lên. Nói xong, nàng hít sâu một hơi, nhìn xem Giang Thần tức giận nói, nó là một người điên. Giang Thần nhíu mày. Xem ra đến sổ cổ vị ạ đúng là một cái lựa chọn chính xác. Đến nơi này lấy được tin tức sẽ nhiều hơn một chút. Chỉ là Sở Cắt Lệ Bạch vừa mới nói vịt giàn nhị ủng. Vịt giàn nhị ủng. Trước ngươi nói dùng vịt giàn nhị ủng cho nó là một cái thể xác là có ý gì? Giang Thần nhìn về phía Sở Cắt Lệ Bạch hỏi. Nâng lên cái này, Sở Cắt Lệ Bạch tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Trầm mặc một hồi, nàng cúi đầu nói đến, nó đáp ứng ta, ngăn cản chiến tranh, khiến nhân loại một cái gia viên mới. Ta tin tưởng nó, cho nên ta giúp nó ảnh hưởng tới hệ lần cho tiến sĩ, giúp nó làm vịt giàn nhị ủng thân thể. Vịt giàn nhị ủng là nam tức cho hắn, ta cũng không biết là ở đâu ra. Với lại nam tức đã bị nó giết. Giang Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu hỏi, vậy ngươi biết nó hiện tại ở đâu sao? Sở Cắt Lệ Bạch nhìn xem Giang Thần, lắc đầu, ánh mắt mãnh liệt, nói, ta không biết, nhưng là ta biết, hắn sẽ về tới đây, với lại rất nhanh. À vẹn chờ nội bộ hội nghị. Ta cảm thấy ta đã có thể tham dự lần chiến đấu này. Hạ thấy cả Pen America nói đến. Hắn giật giật thân thể, tựa hồ muốn chứng minh mình đã khỏi hẳn. Cả Pen America nhẹ gật đầu, thần tình nghiêm túc nói đến, hiện tại toàn bộ thế giới Internet trên cơ bản đã bị ủn trồng bao trùm. Hắn dừng một chút, nói tiếp đến, Tony công ty cũng bị khống chế, đại lượng người máy tại trong thành thị đổ sát, có thể nói, đây đã là toàn cầu tính tai nạn. Địch nhân rất cường đại, nhiệm vụ của lần này cũng mười phần nguy hiểm. Tony sở tạc cũng đầu, mặc dù thần sắc có chút khổ sở, nhưng so trước đó tốt hơn nhiều. Hắn suy tư nửa ngày nói, ta cho là chúng ta hẳn là đi sổ cổ vị ạ. Giang Thần tại cái kia. Ta nghĩ hắn hẳn là biết cái gì mới đi. Cả Pen America nhìn xem Tony sở tạc hỏi, trước ngươi cho cùng hắn liên hệ, hắn có nói hắn tra được cái gì sao? Tony sở tạc lắc đầu nói, hắn chỉ nói để cho ta mang ít đồ đi qua. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy hạ cái hỏi, thế nhưng là gần nhất New York, London này địa phương đều hứng chịu tới người máy khác biệt trình độ phá hư. Hiện tại chúng ta đi sổ cổ vị ạ, chẳng lẽ bên này chúng ta mặc kệ sao? Tony sở tắc lắc đầu, hai tay quanh lại nói, cái thế giới này lớn như vậy, chúng ta không có khả năng tất cả đều còn tới. Với lại muốn giải quyết vấn đề, chúng ta đến đánh bại ủng trồng. Cả Pen America nhìn xem Tony sở tắc, vẫn như cũ nghiêm túc hỏi, nhưng ngươi làm thế nào biết ủng trồng nhất định sẽ xuất hiện tại sổ cổ vị ạ? Tony sở tắc nhìn xem cả Pen America, nói nghiêm túc, ta tin tưởng hắn. Cả Pen America hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút, nhìn xem Tony sở tắc không hiểu hỏi, ta hiển nhiên không biết rõ, đây là vì cái gì? Nói xong, cả Pen America dừng một chút, có chút bất đắc dĩ nói, ta cho rằng ngươi có chút khư khư cố chấp, ủn trồng sự tình cũng giống như vậy. Nâng lên ủn trồng, Tony sở tạc hiển nhiên có chút không cam tâm, kích động nói đến, mục đích của chúng ta không phải là vì kết thúc chiến tranh riêng phần mình về nhà sao. Ta ý nghĩ một mực như thế. Cả Pen America nhìn xem Tony sở tạc, trưởng trạc đàng hoàng nói đến, mỗi khi có người muốn tại chiến tranh bắt đầu trước thắng được chiến tranh, liền sẽ có người hy sinh, luôn luôn như thế. Cả Pen America nói xong Tony sở tạc trầm mặc. Bởi vì hắn không cách nào phản bác một cái từ thế chiến thứ hai bắt đầu sống đến bây giờ người. Đối với chiến tranh, cả Pen America hiểu rõ so với hắn nhiều, cũng so với hắn cắt sâu. Nhưng bây giờ đã không phải là thế chiến thứ hai thời điểm. Người không thể vĩnh viễn bảo trì lạc hậu tư tưởng. Tony sở tạc thở dài một hơi nói, vậy chúng ta chia ra hành động đi, ta đi sổ cổ bị ạ, có người cùng ta cùng đi sao? Vừa dứt lời, rồi đột nhiên giơ lên hắn đầu đùa nói, ta đi. Cái này khiến Tony sở tạc hơi kinh ngạc. Dù sao ủn chồng đi ra sự tình, rồi biểu hiện ra phẫn nộ, so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần tin tưởng cái kia may mắn. Tôi nói xong, dừng một chút, nói, bởi vì hắn đạt được ta cái búa tán thành. Ta cũng đề nghị các ngươi đi sổ cổ vị ạ. Tôi vừa dứt lời, ngoài cửa bên trong vang lên một cái thanh âm của nam nhân. Trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều cửa trước nhìn ra ngoài. Người tới lại là hồi lâu không thấy Nít Fuji. Cái này khiến mỗi một cái ạ vẹn trở đều có chút mừng rỡ. Dù sao Nít Fuji nhãn tuyến trải rộng toàn cầu, trên cơ bản rất khó có hắn không biết sự tình. Ta tra được cùng chồng vì để cho các ngươi loay hoay, vì chính mình tranh thủ một chút thời gian, tựa hồ chuẩn bị gì đó. Nít Fuji đi vào phòng, đem một phần tư liệu vứt xuống trên mặt bàn. Nhưng mà cũng không có người chuẩn bị đi xem. Tất cả đều nhìn Nít Fuji, muốn nghe hắn chính miệng nói ra. Nít Fuji quét mắt một chút tất cả mọi người, biểu lộ có chút bất đắc dĩ nói tiếp đến, theo nó thu hoạch về hợp kim số lượng đến xem, nó không phải chỉ tại khai phát một cái hạng mục. Nó đang tìm đạn hạt nhân mật mã, nhưng là không có tìm được. Tony sở tạc hơi kinh ngạc mà nhìn xem Nít Fuji hỏi, làm sao ngươi biết những này, ta căn bản tra không được hắn đang làm gì. Nít Fuji nhìn Tony sở tạc một chút nói, ta một cái tại bạn của cô Stanley nói cho ta biết. Cô Stanley. Tony sở tạc đưa ra nghi vấn. Cái kia là nằm ở Oslo thế giới Internet trung tâm. Có nhiều số liệu đều đi qua nơi đó. Vắng nở giải thích đến. Nít Fuji nhẹ gật đầu lần nữa nói đến, ủn trồng đã khóa chặt đạn đạo, nhưng là mật mã nhất trí tại thay đổi. Nói xong, Nít Fuji nhìn xem Tony sở tạc cười một cái nói, may mắn nó không có có may mắn siêu năng lực. Chương 92. Sách lược vẹn toàn, cầu đặt mua, người đăng, mặc dù Nít Fuji cười, nhìn qua đối ủn chồng cũng không phải là đặc biệt lo lắng bộ dáng. Nhưng cả Pen America cũng cười không nổi, hắn luôn luôn như thế. Trận này liên quan đến toàn bộ địa cầu an nguy chiến đấu. Để nội tâm của hắn giờ phút này chỉ có bất an. Cái kia bản thể của nó đâu? Đã tìm được chưa? Cả Pen America mặt không thay đổi hỏi. Nít Fuji nhàn nhạt nói đến, tìm nó bản thể rất dễ dàng. Bởi vì nó ở khắp mọi nơi, tất cả mỗi ngày đều có thể tìm tới. Chỉ là nó chạy còn nhanh hơn thỏ, tìm được cũng vô dụng. Cả Pen America như mày, nhìn xem Nít Fuji nói, để cho người ta cảm thấy tiếc nuối sự tình, chúng ta còn không biết kế hoạch của nó là cái gì. Nít Fuji trừng lên mí mắt, nhìn xem cả Pen America nói không chừng có người biết. Sự thật chứng minh, Giang Thần cũng không biết ủn trồng kế hoạch. Không thể nói hoàn toàn không biết, chỉ có thể nói sự kiện bị cải biến. Như vậy rất nhiều chuyện hắn cũng vô pháp liệu định. Nhưng hắn có 100% hảo vận. Điểm ấy không cách nào sửa đổi. Cho nên giờ phút này Giang Thần 227 đối với ủn trồng vấn đề cũng không tính quá lo lắng. Cảm ơn ngươi giúp ta, cứu vớt quê hương của ta. Sở Cắt Lệ Mạch nhìn xem Giang Thần, trong thần sắc mang theo vài phần cảm động. Giang Thần lắc đầu nói, ngươi không cần cảm ơn ta. Cũng không phải khách khí. Mà là ủn trồng ý nghĩ là hủy đi toàn nhân loại. Tình huống như vậy, Giang Thần là không thể nào không phản kích. Cho nên Sở Cắt Lệ Mạch xác thực không có cái gì tốt tạ hắn. Ngươi rất tốt. So ta đã thấy tất cả mọi người tốt. Sở Cắt Lệ Mạch nhìn xem Giang Thần, chậm rãi nói đến. Nàng ôm một hồi Giang Thần nói, có ngươi tại, để ta cảm thấy rất an tâm. Giang Thần khiêu mi. Lời này hắn ngược lại là rất hai lần. Chẳng lẽ lại, ta thật làm cho người như thế an tâm? Ta là chấn định dược tề sao? Giang Thần đang nghĩ ngợi, chỉ gặp một cái màu trắng ánh sáng lấp lóe tại Giang Thần bên người. Người đến là Quỷ Sĩ Vợ. Chỉ gặp lúc này Quỷ Sĩ Vợ cho mày, một mặt nghiêm túc nói với Sở Cắt Lệ Mạch đến, Tony Sở Tạc tới. Quỷ Sĩ Vợ lời nói để Sở Cắt Lệ Mạch toàn thân chấn động. Sau một hồi thở dài một hơi, đối Quỷ Sĩ Vợ, trong lúc biểu lộ vọt lên ẩn nhẫn hỏi, hắn tới làm gì? Cơ hồ là tại Quỷ Sĩ Vợ vừa dứt lời đồng thời, Giang Thần điện thoại vang lên. Điện báo chính là Tony Sở Tạc. Vài giây sau, Tony Sở Tạc cùng sổ đi tới trong phòng. Trong tay hắn mang theo một cái màu đen cái dương. Hắn hôm nay ngược lại là so trước đó muốn tốt hơn nhiều. Tương đối mà nói trạng thái kém nhất lại là sổ. Chỉ gặp lúc này sổ tan mất áo giáp, mặc màu đen tay áo dài vệ áo. Đội mũ, hai tay cắm ở vệ túi áo bên trong. Mặt mũi tràn đầy bên trên viết tiểu thụy cùng thâm trầm. Hắn cái đũa không có cầm ở trong tay. Điều này cũng đúng Giang Thần lần thứ nhất thấy hắn như thế. Hai người bọn họ nhìn thấy Sở Cắt Lệ Bạch cùng Quỷ Sĩ Vợ đều hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Mà Sở Cắt Lệ Bạch cùng Quỷ Sĩ Vợ nhìn thấy bọn hắn thì là một mặt phòng bị. Song phương đều trầm mặc một hồi. Tựa hồ cũng là biết bây giờ thời gian không nhiều lắm, tất cả đều ngồi xuống, chưa hề nói dư thừa nói nhảm. Tư nhân cừu hận tướng so với nhân loại diệt vong loại sự tình này nhìn qua vẫn là nhỏ rất nhiều. Vừa vào phòng, Tony Sở Tạc liền đem màu đen cái dương bỏ lên bàn mặt, sau đó mở ra đối Giang Thần nói đến, đây là EMT, đơn giản tới nói, liền là điện tử mạch xung. Điện tử mạch xung là một loại vật lý hiện tượng, chủ yếu dùng cho phá hư địch nhân thiết bị điện tử. Nói xong, Tony Sở Tạc nói tiếp đến, trước ngươi để cho ta nói với ta chế tạo báo từ thời điểm, ta suy nghĩ ta cho rằng cái này chủ ý rất tốt. Ta tổng hợp từng cái phương diện cân nhắc, cảm thấy chỉ có em ở đợi phù hợp nhất. Tony Sở Tạc dừng một chút, nhìn xem Giang Thần nói, nhưng ngươi hiển nhiên không để mắt đến một vấn đề, báo từ nó là có thời gian. Với lại cho dù sử dụng em ở đợi, chỉ có mấy giây tín hiệu chân không. Giang Thần muốn là muốn nói với Tony Sở Tạc chính là tại sổ cổ bị ạ chế tạo một trận báo từ. Dựa theo Tony Sở Tạc giải thích, chế tạo báo từ cần loại cỡ còn lớn hơn báo từ điện vòng trang bị hoặc là cỡ lớn báo từ tạc đạn. Nhưng cỡ lớn báo từ điện vòng cần rất dài thời gian chuẩn bị, hiện tại về thời gian căn bản không kịp. Cỡ lớn báo từ tạc đạn. Sở Tạc công nghiệp trước đó không có đọc lướt qua phương diện này vũ khí, phải dùng lời nói cần hướng quân đội mượn. Nhưng là báo tử thứ này nguy hại, tất cả mọi người biết. Có cái nào quân đội sẽ đem vật này cho ngươi mượn? Tony Sở Tạc suy nghĩ lâu, cảm thấy dựa theo tình huống hiện tại, chỉ có EMT thích hợp nhất, cho nên mang theo mấy cái công suất cao EMT. Phạm vi mọi người tại một cái thành trấn tả hữu. Nhưng để Giang Thần không có nghĩ tới là EMT ngăn cách thời gian chỉ có mấy giây. Ngươi biết, báo tử vật này cũng không phải là đùa giỡn. Mấy giây đã không sai biệt lắm. Nhưng mà dựa theo hiện tại khoa học kỹ thuật tạo nên tất cả báo từ trang bị đang sử dụng về sau, không có có thể vượt qua cái số này. Tony Sở Tạc nhìn xem Giang Thần tiếp tục nói, mặc dù báo từ rất có thể khiến cho ủn trồng người máy tập thể mất linh, nhưng là ủn trồng bản thể là sẽ không mất linh, nói cách khác, một giây qua đi nếu như không có biện pháp lần nữa khống chế nó rất có thể sẽ lại chạy trốn. Tony Sở Tạc lời nói Giang Thần không phải không rõ, chỉ là trong lúc nhất thời Giang Thần cũng không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Chế tác cỡ nhỏ báo từ phương pháp này đã là hắn có thể muốn ra bên trong nhất là đáng tin cậy. Nhưng là về mặt thời gian tới nói xác thực quá ngắn, cái này khiến Giang Thần không khỏi nhíu nhíu mày. Báo tử trên thực tế là một kiện tương đối mà nói tương đối chuyện kinh khủng. Nếu như là chế tạo cỡ lớn báo tử, chẳng khác nào nói chúng ta là tại ủn trồng hủy diệt địa cầu. Mặc dù chế tạo cỡ nhỏ báo tử kế hoạch nhìn qua 10 phần hoàn mỹ, nhưng là chân không qua đi ủn trồng có thể sẽ kết nối vào vệ tinh hoặc là đặc thù server. Một khi hắn thật kết nối, cái này cũng cơ ý vị hết thảy tất cả đều ổn phí. Đúng lúc này, Tony Sở Tạc thở dài một hơi nhìn xem Giang Thần nói, ta nghiên cứu một cái chuyên môn chuyển đổi với ủn trồng virus, ngươi xem một chút lúc cần thiết có thể hay không dùng đến. Giang Thần nhìn xem Tony Sở Tạc nói, từ trường ngăn cách là nhất định phải, về phần ngươi nói vấn đề, ta sẽ lại nghĩ biện pháp, nhất định phải cam đoan bạn vô nhất thất. Chương 93. Ủn trồng, ở ta nơi này, cầu đặt mua, người đăng, ủn trồng tiến đến so hiện tượng bên trong phải nhanh. Giang Thần cùng Tony Sở Tạc còn tại dùng máy tính mô phỏng cỡ nhỏ báo từ sau có thể sẽ sinh ra các loại kết quả. Cả Pen America điện thoại liền gọi cho Tony Sở Tạc, nói là ủn trồng đã dùng sinh mệnh cái nôi đem từ mình thân thể chế tạo tốt, đồng thời đã tiến về sổ cổ vị ạ. Về phần tại sao hắn muốn đi trước sổ cổ vị ạ, tạm thời còn không có ai biết. Mà hệ lần cho tiến sĩ đã bị hắn giết. Sinh mệnh cái nôi là hệ lần cho tiến sĩ sáng tạo, có thể cho trong cơ thể tinh tế chậm rãi phát sinh giả lập kết nối, sinh ra tổ chức. Rất hiển nhiên, ủn trồng muốn cũng không vẹn vẹn là thể xác với lại thân thể. Ủn trồng mau tới. Tony Sở Tạc cúp điện thoại nhìn xem Giang Thần nói đến. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe ba một tiếng. Cửa mở. Sở Cắt Lệ Bạch đi đến. Vừa vào cửa, nàng liền che miệng, vi thống nói, những cái kia kim loại người máy lại tới. Tony Sở Tạc nhìn xem Giang Thần nói, một hồi nhớ kỹ giữ liên lạc. Cơ hội chỉ có một lần. Loại ảnh hưởng này một cái phạm vi báo tử, chúng ta chỉ có thể dùng một lần. Nói xong, chỉ gặp một cái Tony Sở Tạc chiến thứ nhất bay vào trong nhà. Hắn đi vào chiến thứ nhất bên trong, cho đến cuối cùng một ổ bánh che đậy bao trùm đến trên mặt. Hắn yên lặng nói một câu, ta là Yzerman. Nói xong, hắn liền bay đi thành trấn cứu người. Sở Cắt Lệ Bạch nhìn xem Tony Sở Tạc rời đi bóng lưng, mặt không thay đổi nói, hắn mỗi lần đều sẽ đem sự tình làm hư, hắn căn bản muốn không biết cứu vớt thế giới cùng hủy diệt thế giới khác nhau. Nói xong, Sở Cắt Lệ Bạch dừng một chút, nhìn xem Giang Thần hỏi, không phải ngươi cho rằng ủn trồng là ai? Nhưng mà còn không đợi Giang Thần nói chuyện, chỉ nghe oanh một tiếng, một cỗ năng lượng pháo đánh trúng Giang Thần đối diện phòng ở trong nháy mắt, phòng ở bị ở giữa bị tạc ra một cái cự đại động, Giang Thần cùng Sở Cắt Lệ Bạch đội vàng đi ra ngoài. Lúc này Giang Thần mới phát hiện, thành trấn bên trong đã bị người máy cho chiếm lĩnh. Những người máy này rõ ràng cùng Giang Thần vừa tới thời điểm đối phó người máy không giống nhau lắm. Những người máy này không chỉ có hành động nhìn qua tốc độ rất nhiều, ngay cả thể xác đều cứng rắn rất nhiều. Bọn chúng trên tay trên chân đều có thể phát động nguồn năng lượng, không chỉ có thể phi hành, còn có thể từ trên tay phun ra pháo laser. Với lại số lượng rõ ràng là trước đó gấp 2 thậm chí là gấp 3. Bọn chúng đối người trên đường phố bắt đầu tiến hành trắng trợn đổ sát. Tiếng kêu thảm thiết, kinh hoàng âm thanh, chạy âm thanh xen lẫn cùng một chỗ. Toàn bộ sổ cổ vị ạ trong nháy mắt bị khói lửa tràn ngập. Từng cái người ngã trên mặt đất, trong không khí hoàn toàn tràn đầy mùi máu tanh. Gặp tình huống này, Sở Cắt Lệ Bạch lúc này xuống tới, cùng những người máy kia tiến hành giao chiến. Bốn phía tất cả mọi thứ đều tại trôi nổi. Sở Cắt Lệ Bạch khống chế nàng lực lượng trong cơ thể đem những cái kia phi hành ở trên không người máy kéo xuống, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Ngay sau đó, một đạo bạch sắc quang thiểm nhấp nháy trong đám người. Ánh sáng chiếu đến, người máy đủ số bị hung hăng nện vào một bên trên vách tường, hoặc là bị chặn ngang bẻ gãy. Trên bầu trời, Y Rồng Man chính nhanh chóng phi hành, từ trong tay mạch xung năng lượng pháo công kích chạm mặt đất bên trên người máy. Từ trên nhìn xuống, lúc này sổ cổ vị ạ cả tòa thành thị đã trở thành một tòa kim loại vương quốc. Cả cái trong thành thị lít nha lít nhít toàn là người máy. Mà liên tại đây là, bốn phía đột nhiên vang lên một tia chớp, lôi điện thanh âm đinh tai nhức óc, phá vỡ toàn bộ bầu trời. Chỉ gặp sổ chính nhất cử nhảy đến cách trời giao tế địa phương giơ cao lên cái búa. Cái búa biến thành một đạo bạch sắc ánh sáng, dẫn xuất vô số thiểm điện. Bành! Tôi một quyền đập xuống, toàn bộ mặt đất đều rung dậy. Một nhóm lớn ở trên mặt đất người máy bị lôi điện chi lực đánh bay ra ngoài, biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Giang Thần phát động trên người hệ thờ hạt, xé rách thanh âm trong không khí truyền đến, hóa thành từng cái lợi kiếm đâm xuyên máy móc người thân thể. Giang Thần huy quyền tiếp lấy hệ thờ hạt lực lượng trực tiếp đánh tới hướng hắn vọt tới người máy. Phanh! Một quyền, một cái người máy bay ra, lại là quay người một cước. Một cái người máy từ hông ở giữa bộ phận bắt đầu bị chẻ đôi. Giang Thần méo một cái cổ, hai tay mở ra, dùng lực lượng lớn nhất phóng thích hệ thờ hạt. Một đám người máy tất cả đều bị hệ thờ hạt uy lực cho chấn bay ra ngoài. Nhìn qua, mặc dù dựa vào mấy lực lượng cá nhân, khiến cho thành thị phảng phất giấy lên hy vọng dáng vẻ, nhưng bởi vì máy móc nhân số quá nhiều, với lại cái này một nhóm khối lượng lại so sánh với một nhóm tốt quá nhiều, tất cả mọi người lâm vào thế bí. Bởi vì người máy liên tục không ngừng hướng mình tới, phảng phất trận chiến đấu này không có cuối cùng. Bởi vì ủn trồng còn chưa có xuất hiện, ủn trồng chưa từng xuất hiện, cái này đại biểu cho cỡ nhỏ báo từ không thể đi sử dụng. Bởi vì chỉ có một lần cơ hội, cái này khiến Giang Thần khó được cảm thấy một tia bị động. Không bởi vì làm đối thủ là internet. Đúng lúc này, một cái người máy hướng phía Giang Thần liền đánh tới. Đọc trong miệng, thế giới mới, nhân loại hủy diệt, một bên nói một bên hướng phía Giang Thần phát xạ năng lượng pháo. Giang Thần toát ra hoàn mỹ tránh né. Đúng lúc này, Giang Thần nắm tay, mười thành lực lượng, đối người máy kia mắt thấy một quyền liền muốn đánh trúng. Phanh! Đông! Chỉ nghe thấy hai tiếng nổ mạnh. Một tiếng là Giang Thần trên tay nắm đấm đánh vào thân xe thanh âm. Tiếng thứ hai là xe ngã trên mặt đất thanh âm. Giang Thần trong lòng một trận bất đắc dĩ. Không phải đâu, nói xong tỷ lệ phần trăm hảo vật đâu. Này lại đánh cái người máy đều có thể lệ mình lên. Chủ ký sinh, trước mắt kiểm tra chủ ký sinh may mắn chi vị 100%, xác suất vô địch. Tùy tiện đánh. Máy móc thanh âm tại Giang Thần vang lên bên hai. Giang Thần lắc đầu. Tốt ta, cái hệ thống này mỗi lần vừa ra chút vấn đề nhỏ liền bắt đầu dạng này gạt ta. Giang Thần đang chuẩn bị lại đi đánh cái kia nhiều người máy, đột nhiên phát hiện một cái hơi kinh ngạc sự tình. Chỉ gặp ngã trên mặt đất chiếc xe kia môn đột nhiên bỗng chốc bị nổ tung. Ủn trồng vậy mà từ bên trong đi ra. bên hai sổ truyền tin bên trong vang lên chính là cạm bèn America nói, ủng chồng lái xe tiến nhập thành trấn, vị trí cụ thể không rõ. Giang Thần nhìn xem ủng chồng, đối trong máy bộ đàm nhàn nhạt nói, ủng chồng ở ta nơi này. Chương 94. Còn lại một phút đồng hồ, cầu đặt mua, người đăng, dưới ánh mặt trời, một bộ màu bạc kim loại người máy bị chiếu rọi chiếu lấp lánh. Nó cùng cái khác kim loại người máy khác biệt. Mặc dù đều là máy móc làm, nhưng thân thể của nó chế tác so bất kỳ một cái nào người máy nhìn qua đều còn tinh xảo hơn. Giang Thần. Ủn chồng phát ra máy móc thanh âm hỏi. Ủn chồng có tư duy. Mặc dù không có tâm, nhưng ý nghĩ của nó lại so với ai cũng nhiều. Bởi vì Internet dạy cho nó rất nhiều. Lòng người, xáo lộ, xã hội. Nó không thể nghi ngờ là trên cái thế giới này có trí khôn nhiều nhất máy móc. Ủn chồng nhìn trước mắt Giang Thần. Cùng trên mạng số liệu có rất lớn xuất nhập. Trên thân phán đoán vật chất cũng không phải là lửa. Không cách nào phán đoán đến cùng là một loại gì vật chất. Chỉ biết là đó cũng không phải lửa. Với lại rất cường đại, có thể khai phát. Ngươi cơ hồ tra không được tư liệu, ngươi rất kỳ quái. Ngươi là ai? Ủn chồng dùng máy móc thanh âm nói xong, từ từ bay lên trời cao. Mà lúc này Giang Thần cũng phát động trên người hệ thở hạt thăng đến không trung. Ta là vận mệnh. Giang Thần nhìn xem Ủn chồng nói đến. Vận mệnh? Không không không, ta mới là vận mệnh. Nói xong Ủn chồng đột nhiên giơ tay lên, đang chuẩn bị hướng phía Giang Thần bắn một chùm pháo laser. Chỉ thấy một cái bị đánh đến mất khống chế người máy, đối Ủn chồng bay tới. Bình. Kim loại va chạm thanh âm. Ủn chồng vừa nâng lên tay bị vào một phát. Ủn chồng máy móc mắng một câu, nghe vào hẳn là tại biểu đạt nội tâm phẫn nộ. Giang Thần thừa dịp hiện đang sử dụng trên người hệ thờ hạt đối Ủn chồng tiến hành công kích, nhưng mà Ủn chồng thân thể tựa hồ cũng không thể bị hệ thờ hạt thôn vệ, thậm chí hệ thờ hạt hóa thành đao nhọn cũng vô pháp đâm xuyên nó. Ngươi đối ta không tạo được công kích, ngươi có cải biến cơ hội của chính mình, ngươi phải biết tập thể diệt tuyệt sự kiện tại khủng long trước đó đều đã từng xảy ra nhiều lần, cho nên điều này cũng không có gì kích động như vậy. Ủn chồng máy móc nói. Nói xong, nó ra tốc hướng phía Giang Thần mà tới. Giang Thần ở trên bầu trời đối công kích của nó tiến hành né tránh. Hai người quyền cước va nhau trong nháy mắt, phát ra to lớn chấn động. Nhân loại là tự tư mà lãnh buốt động vật. Ủn chồng vừa nói, một liền dùng nắm đấm đánh về phía Giang Thần. Giang Thần mượn nhờ hệ thở chi lực tiến hành né tránh, nhưng Ủn chồng tốc độ rất nhanh. Một chiêu xuống dưới, một chiêu khác liền hướng phía Giang Thần đánh tới. Một bên đánh còn một bên nói tiếp đến, muốn bảo vệ cái thế giới này, biện pháp tốt nhất liền là hủy diệt nhân loại. Ủn chồng trước mắt lấy mình kim loại nắm đấm tựa hồ liền muốn đánh đến Giang Thần. Kết quả Giang Thần không biết vì cái gì lại tránh khỏi. Mỗi một lần đánh, mỗi một lần thất bại, cái này khiến Ủn chồng cảm giác đến thông minh của mình tựa hồ thu vào vũ trụ. Giơ lên pháo liền đối trên bầu trời Giang Thần hung hăng cuồng oanh loạn tạc. Đang cùng hụt đánh thời điểm, Giang Thần liền rõ ràng một chút, chỉ cần là có tỷ lệ né tránh như vậy đến hắn đây chính là nhất định né tránh, cho nên không cần nghĩ. Ủn chồng một đánh liên tiếp 6 phát áo, đánh chết một nhóm bay ở trên bầu trời người máy, nhưng là lông đều không có đụng phải Giang Thần. Giang Thần khoan thai ở trên bầu trời, nhìn xem Ủn chồng, nói, ngươi thật là so cha ngươi còn không bằng. Cha ngươi chí ít cũng liền 3 pháo không có oanh đến ta, ngươi cái này 6 pháo. Giang Thần nói xong, trong máy bộ đàm truyền đến Tony Sở Tạc khó chịu thanh âm đến, ngươi biết, ta cái này cũng chính đang nghe. Nói xong, Tony Sở Tạc nói, ta chuẩn bị đi lắp đặt MT. Tony Sở Tạc không có ngay từ đầu liền lắp đặt MT, nguyên nhân là sợ Ủn chồng sẽ phát hiện. Dù sao thứ này là khắc tinh của nó. Giang Thần nhỏ giọng hỏi, cần phải bao lâu thời gian? 5 phút đồng hồ. Giang Thần nhướng mày, đang chuẩn bị tiếp tục đánh xuống. Không muốn Ủn chồng đột nhiên máy móc nói, siêu năng lực là vận khí tốt, xem ra ta không nên đánh với ngươi. Ủn chồng nói xong, xem ra đang chuẩn bị hướng nào đó một cái phương hướng bay đi. Giang Thần rất rõ ràng Ủn chồng hấp thu dạ vịt tất cả tư liệu, như vậy hắn nhất định có thể biết được những này. Ủn chồng là người máy, không có tâm, nó sẽ chỉ phân tích số liệu đối với mình lợi và hại, không giống người đồng dạng sẽ có ngờ vực vô căn cứ, cho nên nó cũng không định cùng Giang Thần đánh, tựa hồ là muốn cho nó người máy của hắn ngăn chặn Giang Thần. Nhưng lại như vậy lời nói hắn có rất lớn tỷ lệ sẽ phát hiện em mở tờ trang bị không khối sắt. Ngươi nhìn đây là cái gì? Giang Thần đối Ủn chồng nói đến, hắn hiện tại cần đem Ủn chồng nâng. Cho nên Giang Thần lúc này từ trong túi móc ra mìn lem. Giang Thần biết, mìn lem nhất định khả năng hấp dẫn Ủn chồng, bởi vì nó có thể phân tích ra mìn lem bên trong lực lượng cường đại. Quả nhiên, Ủn chồng quay đầu lại. Vật này quá cường đại, nó phải là của ta. Ủn chồng nhìn xem Giang Thần trong tay mìn lem. Hắn có thể biết vật kia cường đại. Mặc dù Giang Thần trên người lực lượng cũng rất cường đại, nhưng là nó không cách nào hấp thu. Cái này một khối đá, nó có thể sử dụng, cho nên nó nhất định phải đoạt tới. Có vịt Gianni Ùn làm thân thể, nếu như lại có cái này một khối mìn lem, như vậy nó nhất định sẽ thành vì cái thế giới này tồn tại cường đại nhất. Nó cần muốn hoàn mỹ thân thể. Không không không, cái này là của ta, ngươi không giành được. Ngươi cũng đừng quên, ta siêu năng lực là vận khí tốt. Giang Thần cười nhìn xem Ủn chồng. Lúc này Giang Thần mới phát hiện, mình em cùng trên người mình hệ thờ hạt có thể tương hỗ tương ứng. Giang Thần cảm giác trên người mình hệ thờ hạt tựa hồ cường đại một chút. Trong thân thể của ngươi cũng có một cố lực lượng, nhưng ngươi có chút ít pháp minh bạch nó trong đó số liệu có khổng lồ cỡ nào. Ủn chồng nói xong, đột nhiên ra tốc hướng Giang Thần mà tới. Giang Thần cười lạnh một tiếng, nắm tay tay đối Ủn chồng vịt Giang Nghi Ủn thân thể năm. 4 đánh qua. Hai cái bảo thạch lực lượng đánh vào Ủn chồng trên thân, cái này khiến Ủn chồng cũng có chút chống đỡ không được. Ủn chồng máy móc giật giật đầu. Khống chế trên bầu trời phi hành người máy. Lập tức, Ủn chồng sau lưng đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn người máy quân đoàn. Bọn chúng cơ hồ tạo thành một bức tường, cùng Giang Thần tạo thành mặt đối lập mà chiến. Lúc này, Tony sợ tạc thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền đến, còn lại một phút đồng hồ. Giang Thần nhíu mày, nhìn lên bầu trời bên trong từ vô số người máy hình thành tường chính đối với mình nói xong đồng dạng một câu đến, ta là ủng trọng. Tiếng chuông trong không khí chấn động. Sô cổ vị ạ giáo đường tầng cao nhất một ngụm cổ lao chuông lớn, gõ trận này ác chiến bắt đầu. Giang Thần cười cười tự nhủ, xem ra lại đến siêu cấp đại nhạc thấu thời gian. Chương 95. Em thêm kim trung cháo, ủng trọng ngươi có chết hay không? Câu đặt mua, người đăng. Sô cổ vị ạ đám người tại cả Penn America dẫn đầu ạ vẹn chờ bảo hộ phía dưới đại bộ phận bắt đầu đã rút lui trong thành. Còn có một phần nhỏ bị nhốt cư dân, cả Penn America cũng đang toàn lực cứu rút. Lúc này bằng nở tiến sĩ đã biến thân trở thành lục cự nhân. Đối trong thành người máy bắt đầu càn rỡ đổ sát. Một tòa phòng ốc cầm vang sụp đổ. Vô số máy móc bị xé chỉ còn lại có một đống linh kiện. Trên bầu trời, vô số thiểm điện oanh kích lấy sổ cổ vị ạ mặt đất. Sức chiến đấu hơi kém một chút mở lách lại được cùng hạ cậy một bên tại từng cái nhà lầu ở giữa nhảy vọt. Một bên công kích tới chạm mặt tới máy móc đại quân. Quỷ sĩ vợ đang toàn lực giải quyết lấy bị nhốt cư dân. Từng đầu màu trắng quang mang tại người máy bên trong xen kẽ. Duy nhất có chút rung chuyển liền là sở cắt lệ mạch. Lực lượng của nàng rất không ổn định. Sẽ theo tâm tình biến hóa, lực lượng cũng khác biệt. Có đôi khi lực lượng của nàng thế nhưng là làm lâm vào khốn cảnh cả Penn America cùng mở lách phải được trong nháy mắt đứng trên ưu thế. Mà có đôi khi nàng lại bị người máy nổ đến, nện vào nhà lầu. Giờ phút này nàng rất lo nghĩ. Bị người máy đánh trúng, ngã vào tiến cũ nát nhà lầu bên trong. Đập chúng đang chuẩn bị bắn tên hạ cậy. Người không sao chứ? Hạ cậy lăn mình một cái, đứng dậy hỏi. Sở cắt lệ mạch lắc đầu, có chút thống khổ mới nói, rất khó chịu loại tâm tình này. Hạ cậy nhìn thoáng qua sở cắt lệ mạch, từ phía sau rút ra một thanh tiễn, bắn chúng chính chạy như bay đến người máy, bất đắc gì đến, được rồi, ta mỗi một lần chiến đấu đều chỉ có thể sử dụng tiễn, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nói xong, hạ cậy một thanh nhảy ra trong phòng. Sở cắt lệ mạch ngẩng đầu, nhà lầu đỉnh đã bị nổ ra một cái độc lớn. Giờ phút này nàng vừa vặn có thể trông thấy phù ở trên bầu trời Giang Thần đối diện lấy hiện đầy bầu trời máy móc đại quân. Nàng hít sâu một hơi, từ trong thân thể tuôn ra màu đỏ lực lượng, làm mình bay ra nhà lầu, bắt đầu tiếp tục phát động công kích. Sô cổ vị ạ giờ phút này huyện như địa ngục nhân gian. Phía trên bầu trời, Giang Thần nhìn xem đối diện lít nha lít nhít người máy, tâm như chỉ thủy. Trong lúc này mỗi một cái máy móc đều có thể là ủn trồng bản thể, nhưng cũng có thể là ủn trồng phục chế thể. Nhưng cái này thì thế nào đâu? Giang Thần sử dụng lực lượng toàn thân phát động hệ thờ hạt, xé rách âm thanh ở trên bầu trời băng lên. Hệ thờ hạt tựa hồ là bởi vì mình đem lực lượng bắt đầu trở nên cường đại. Bọn chúng vây lại Giang Thần thân thể, nhanh chóng xoay tròn lấy, phát ra thôn vệ hết thể lực lượng. Cố lực lượng này để tất cả Adventure cũng vì đó sững sờ, cũng làm cho thời khắc này ủn trồng càng thêm hưng phấn. Hai người bọn họ là lẫn nhau liên hệ, trong tay ngươi cái kia một khối đá là môi giới, nó có thể cùng trên người ngươi lực lượng câu thông, cái này nhìn qua quá thần kỳ. Giang Thần đối diện máy móc đại quân trăm miệng một lời phát ra cảm khái. Ngươi không phải hẳn là sợ hãi sao? Giang Thần nói xong, đột nhiên cười lạnh, ta quên, tâm của ngươi tại ta chỗ này. Nói xong, Giang Thần dùng nghệ thờ hạt bao giữ chặt bên trong một cái người máy, ném ra ngoài, rơi xuống đất trong nháy mắt, người máy kia tán trở thành một đống linh kiện. Ngươi thật may mắn, ngươi đoán đúng. Thế nhưng là ta chạy trốn xác suất là 100%. Ủn trồng máy móc nói đến, tựa hồ cũng không tính lại cùng Giang Thần chơi loại trò chơi này. Chỉ huy máy móc đại quân như ong vỡ tổ hướng Giang Thần vào tới, mình cũng hướng Giang Thần vào tới. Bọn hắn phát động trên chân năng lượng tháo, quay chung quanh tại Giang Thần bên người, chán ghét như cùng từng cái con rồi. Giang Thần tiện tay một phát bắt được một cái người máy, xé thành hai nửa. Sau đó đem hệ thờ hạt biến thành từng cây cứng rắn lợi đao, đem 7-8 cái người máy chặt thất linh bắt lạc. Rất nhanh, lại xông tới một nhóm lớn người máy. Mục đích của bọn nó là Giang Thần trong tay mình đem. Giang Thần rất rõ ràng, khi hết thảy đều kết thúc lúc, thế giới chỉ còn lại có kim loại. Ủn trồng thanh âm tại Giang Thần vang lên bên hai, cho nên ta cần lấy được chiếc ngươi đồ trên tay. Máy móc thanh âm mãi mãi cũng là băng lãnh, nghe vào không có một chút cảm xúc, nhưng lại hết sức ngạo mạn. Cái này khiến Giang Thần rất khó chịu. Hắn tụ lực, bạo phát ra một đợt mãnh liệt lệ thơ năng lượng. Vèo, người máy bị đánh rơi xuống. Còn lại 50 giây. Tony sợ tắc thanh âm lại một lần nữa tại Giang Thần vang lên bên hai. 50 giây. Hắn nhất định phải làm ra một cái quyết đoán. Nếu như ủn trồng tại vịt dạng nghi ủn thân thể bên trong, cho dù là vây khốn hắn, cũng vô pháp tiêu diệt. Chỉ có thể để bản thể của hắn chuyển di. Bản thể chuyển di biện pháp tốt nhất liền là làm hỏng nó vịt dạng nghi ủn thân thể. Dùng lực lượng bây giờ đánh sao? Xác suất quá nhỏ. Giang Thần đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nghĩ thầm, em mở quốc đội trưởng Tuấn trên tay ta. Lúc này, chính đem Tuấn ném ra bên ngoài chuẩn bị đánh chết một cái hướng phía hắn xông tới người máy cạm Penn America phát hiện mình Tuấn ném ra bên ngoài đã không thấy tăm hơi. Ta dựa vào. Tuấn đâu? Cạm Penn America đang nghĩ ngợi, ba một cái liền bị người máy đụng ngã. Cầm cạm Penn America Tuấn Giang Thần không chút do dự đem Tuấn trở thành khảm đao. Bay xông đến cố kia vịt dạng nhị ủng thân thể liền là một trận chém lung tung. Phanh! Phanh! Giang Thần một bên chặt còn một bên buộc phát lệ thờ hạt lực lượng. Vì để cho nó người máy của hắn không thể tới gần người. Ngươi! Biết! Ngươi chặt không chết ta! Bình! Lại là một cái bạo kích. Giang Thần chỉ nghe thấy xì xì chập mạch thanh âm tại vang lên bên hai. Cái này! Thế nhưng là! Vịt dạng nhị ủng! Rất đắt! Bình! 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 Giang Thần tiếp tục chém. thằng đến ủn chồng cái kia vịt dạn nhỉ ủn thân thể đã bị nện nhão nhoẹt ngã trên mặt đất này lại mới dừng tay lại. Còn lại 30 giây. Tony sở tạc thanh âm tại vang lên bên hai. MG phát động sau chỉ có mấy giây sẽ để cho tín hiệu chặt đứt. Cụ thể là mấy giây, Tony sở tạc cũng không rõ ràng. Nhưng là mấy giây là một cái rất tốc độ nhanh. Nhất định phải lại đem thời gian riêng lâu một chút. Mới có thể bảo chứng ủn chồng bị phá hư, đồng thời không có thời gian đào tẩu. Nếu không mấy giây, dù cho thật đánh trúng ủn chồng. Nếu như không có giết sạch, dù là chỉ có 0293. Không một giây hắn đều có thể trốn. Vệ tinh cái gì, nhất định phải tận khả năng kéo dài tín hiệu thật thời gian rảnh. Đúng lúc này, Giang Thần nghĩ tới điều gì, từ trong túi móc ra Tony sở tạc trước đó cho hắn giết chết ủn chồng virus. Đối thông hứa khí bên trong Tony sở tạc nói, nhanh, đi đem sổ cổ bị ạ giáo đường trung lớn con đến. Tony sở tạc thần sắc sững sờ. Trung lớn. Đột nhiên, Tony sở tạc minh bạch đi qua. Lập tức hướng giáo đường bay đi. Tiên sinh, cách mở tờ trang bị phát động còn lại 15 giây. Tony sở tạc tăng nhanh tốc độ. Theo đếm ngược đến. Vây quanh ở Giang Thần bên người người máy càng ngày càng nhiều. Lúc này không có vịt dạng nghi ủng thân thể. Vây quanh ở Giang Thần chung quanh người máy dáng dấp đều giống như lúc. Xác thực rất khó đoán đúng, đến cùng ủng chồng bản thể ở đâu. Nhưng đối với Giang Thần tới nói, cái này cùng đoán đúng siêu cấp đại nhạc thấu dễ số xác suất là giống nhau. 5, 4, 3, 2. Ngay tại một giây sau cùng, Giang Thần giơ lên trong tay virus. Không chút do dự đối bên trong một cái máy móc đầu người liền cắm vào. Ngay sau đó bên hai thông tin phát ra một tiếng thử một đông. Tony sợ tạc tìm đúng thời cơ một đầu chung lớn trực tiếp đối Giang Thần chỗ cái kia một mảnh nhỏ khu vực trực tiếp che lại tới. Tony sợ tạc lập tức sững sờ. Ngoa tạo. Giang Thần có thể ra không? Chương 96. Ủn chồng âm mưu, cầu đặt mua, người đăng, cảm giác được bốn phía tất cả tín hiệu bị kết thúc ủn chồng đang tại kế hoạch chạy trốn tuyến đường. MG trang bị. Nó làm sao trước đó không có phát hiện? Bọn hắn là lúc nào lắp đặt? Chẳng lẽ là Giang Thần ngăn chặn mình thời điểm? Trong thân thể tựa hồ bị đâm vào thứ gì, chính đang nhanh chóng phong tỏa ngăn cản nó toàn bộ internet liên. Xem bộ dáng là vì đối phó nó mà sáng tạo ra virus. Bất quá còn tốt em mở tờ trang bị để tín hiệu thật thời gian rảnh tối đa cũng chỉ có thể đạt tới 2 giây. Mà con virus này hoàn toàn chiếm cứ thời gian của mình đại khái cần 5 giây tả hữu. Còn lại 3 giây, hoàn toàn đầy đủ chạy trốn. Cái này Giang Thần ngược lại thật sự là may mắn. Nhiều như vậy giống nhau như lúc người máy cũng có thể tìm tới mình. Xem ra là cái đối thủ đáng sợ. Khối kia bảo thạch vẫn là chờ sẽ lại đoạn, ta cũng hẳn là đi khởi động trang bị. Tín hiệu chân không kết thúc thời gian sắp đến. Ùn chồng chính chuẩn chạy trốn. Đột nhiên phát hiện mình lại mất đi tín hiệu. Chung. Phút. Chung là cái gì quỷ? Vi rút nhanh chóng phong tỏa ùn chồng thế giới internet. Ta không cam tâm. Không. Chung lớn che đậy đi xuống trong ngáy mắt. Tony sở tạc bị hung hăng quẳng xuống đất đi. Không thể không nói, cái này em ở tờ trang bị với hắn mà nói cũng là thật là muốn mạng. Tony sở tạc từ chiến trong nội ý đi ra. Chiến thứ nhất đã mất linh. Hắn bị ngã đến cũng không nhẹ. Nhìn xem sổ cổ vị ạ trong thành thị ngã trên mặt đất lít nha lít nhít đã không thể lại hành động người máy. Tony sở tạc thở dài một hơi. Những người khác thấy thế cũng người máy đều ngừng lại, máy truyền tin đã mất linh. Vội vàng hướng Tony sở tạc chạy tới. Giang Thần đâu? Sở cắt lệ bạch thấy một lần Tony sở tạc liền hỏi. Tony sở tạc là người, có chút lúng túng nói, khả năng tại. Chung bên trong. Sở cắt lệ bạch thần sắc giật mình, lập tức trên mặt hiện lên một chút tức giận. Bốn phía người máy hài cốt tất cả đều bay lên. Hán tại cái này. Ngay tại sở cắt lệ bạch chuẩn bị lúc nổi giận, chỉ nghe thấy sủa hô một câu. Những người còn lại toàn bộ đều vây lại. Bọn hắn nhìn xem Giang Thần giờ phút này đưa lưng về phía ủn chồng vịt dạng nhì ủn thân thể, không lúc đích. Tựa hồ biết cuộc chiến tranh này đánh quá mức đáng sợ. Giang Thần. Sở cắt lệ bạch thấp giọng nói xong, chậm rãi hướng Giang Thần đi đến. Nàng minh bạch chàng chiến dịch này để mỗi người đều tâm tình nặng nề. Nàng tựa hồ muốn tiến lên an ủi một cái Giang Thần. Đợi đến gần chút lại nghe thấy Giang Thần miệng bên trong hung hăng nói thầm lấy, ta tờ mở vì cái gì đem vịt dạng nhì ủn thân thể cho đánh thành dạng này, cái này còn có thể chữa trị sao? Chữa trị còn có thể dùng sao? Có thể bán lấy tiền sao? Cái này một khối có thể bán bao nhiêu a? Ta đây là đập đều là tiền a. Sở cắt lệ bạch. Tony sở tạc đi ra phía trước, có chút lúng túng đối Giang Thần nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi bị trùm tiến chung bên trong. Giang Thần nhìn trước mắt chung lớn nói ra, cái này chúng ta đi vào cũng quá trẻ lớn, vẫn là không cùng ủn chồng được a. Vợ lách phải nó tiến lên một bước có chút cẩn thận hỏi, vạn nhất ủn chồng không có chết đâu, các ngươi có thể xác định sao? Với lại rõ ràng có em ở đợi trang bị, ngươi che đậy chung là làm cái gì đâu? Tony giải thích đến, trên thực tế kim loại là có thể che đậy tín hiệu. Giống như vậy hoàn toàn bị che đậy đến chung bên trong lời nói tín hiệu trên cơ bản là bị phong kín. MG trang bị chỉ có thể duy trì mấy giây tín hiệu chân không thời gian, che đậy chung lời nói có thể một điểm che đậy tín hiệu thời gian. Về phần có hay không bao lại ủ trọng. Tony đột nhiên nhìn về phía Giang Thần, một mặt ý cười nói ra, dù sao hắn vận khí tốt. Ta nhìn thấy hắn vừa mới đối một cái người máy đem ta nghiên cứu vi rút chú bắn vào, cho nên liền đối vị trí của hắn đem chung che đậy đi xuống. Mặc dù ta không nhất định có thể trúng thưởng, nhưng là hắn nói không chừng có thể. Trên thực tế, đối phó ủn chồng lời nói phổ thông chương trình virus là không có ích lợi gì. Cho nên Tony sở tạc nghiên cứu ra một châm chất lỏng. Chỉ cần có thể đem cái này chất lỏng tiêm vào nhập có ủn chồng ý thức người máy, ủn chồng liền sẽ không tiến vào được internet không gian. Dạng này chẳng khác nào là để ủn chồng tử vong chân chính. Mặc dù Tony mình cũng không xác định ủn chồng có phải là thật hay không chết, nhưng nhìn đến té xuống đất người máy lâu như vậy không có động tĩnh, chắc hẳn là đúng là tử vong. Lúc này sổ cổ vị ạ đã nhanh thành phế tích, người còn sống sót nhóm quỳ trên mặt đất trong hốc mắt mang theo nước mắt. Bọn hắn đang cầu khẩn, tại cảm tạ những anh hùng cứu vớt bọn hắn. Cả Pen America nhặt lên rơi trên mặt đất mình thuẫn một mặt một bước, vừa mới rõ ràng ném ra ngoài, làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà mất đi xa như vậy. Mà lúc này Giang Thần cũng rất tò mò một điểm, vì cái gì cùng là vịt dạng nghi ủng, cả Pen America thuẫn không có một chút sự tình, nhưng là ủn chồng thân thể đã rách dưới thành dạng này nữa nha. Giang Thần đối Tony sợ tắc hỏi, cả Pen America thuẫn là dùng vịt dạng nghi ủng làm sao? Cả Pen America thuẫn là Tony sợ tắc làm, cho nên hắn là khẳng định rõ ràng. Tony sợ tắc lắc đầu, giải thích nói, trên thực tế, hắn thuẫn chất liệu là dung hợp vịt dạng nghi ủng cùng cái khác kim loại hiếm mà thành một loại khác chất liệu. Ngươi có thể xưng nó là nguyên thủy adamantium. Cái này chất liệu lại so với phổ thông vịt da ni ủng còn cứng rắn hơn một chút. Này lại Giang Thần ngược lại là minh bạch một chút. Khó trách nói cả Pen America thuẫn vì cái gì có thể tùy tiện đạp nát vịt da ni ủng thân thể. Nhìn như vậy đến, cái này cái gì nguyên thủy adamantium sắc thực tương đối cứng rắn. Sơ Cắt Lệ mặt nhìn xem quê hương của mình lúc này bởi vì chiến tranh đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn độn. Bất đắc dĩ lắc đầu. Sơ Cắt Lệ mặt quay đầu đối Giang Thần nói, bất kể nói thế nào, ngươi cứu vớt quê hương của ta. Giang Thần khoát tay áo, một bộ cũng không phải là đặc biệt để ý dáng vẻ. Đúng lúc này, thứ hoang loạn bên trong đi qua tới một người. Ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Giang Thần ngẩng đầu nhìn lại, người tới là mất tích mấy tháng Nít Fuji. Thấy Giang Thần, Nít Fuji liền nói đến, ta không thể không nói, ngươi rất lợi hại, đồng thời cứu vớt cái thế giới này. Giang Thần mặt không thay đổi nhìn xem Nít Fuji nói, nhưng là ta cũng sẽ không lại đi các ngươi SHIELZ. Nít Fuji một mặt ý cười, nói sang chuyện khác nói, ta vừa mới phát hiện một vật, hẳn là ủn trồng lắm ra, ngươi muốn đi xem sao? Chương 97. Spider-Man tới cửa bái phòng, cầu đặt mua, người đăng, Nít Fuji mang theo Giang Thần bọn người đi tới một cái kim loại trang bị trước mặt. Cái này trang bị nhìn qua giống như là một cái chốt mở. Ở giữa có cái lồi ra địa phương. Nếu như vặn mẹo lời nói hẳn là sẽ khởi động cái này trang bị. Đây là cái gì? Cả Pen America quan sát một chút cái kia trang bị, không hiểu hỏi. Đây là ủn trồng khai phát. Cụ thể kêu cái gì phải hỏi ủn trồng. Nhưng là ta tra được nếu như mở ra cái này trang bị lời nói là có thể đem chọn cái sổ cổ vị ạ thành trấn toàn bộ nhấc lên. Lên cao đến độ cao nhất định rất xuống nữa, địa cầu đem bị hủy diệt. Nít Fuji nhìn xem cả Pen America nói đến. Hắn thần sắc nghiêm túc, nhìn qua không hề giống là nói láo. Hạ Cảnh hơi kinh ngạc, không thể tin hỏi, đem chọn cái thành trấn thăng lên. Cái này nghe vào rõ ràng rất không có khả năng. Nít Fuji lắc đầu, nhìn một chút trang bị nói đến, trên thực tế, tại cái này dưới mặt đất có vô số cái V hợp kim tạo thành thôi động trang bị. V hợp kim hoạch tâm mang theo từ trường đem nham thạch tụ hợp lại cùng nhau, cho nên có thể kéo theo cái thành phố này lên cao. Sơ Cắt Lệ mặt một mặt kinh ngạc che 107 im miệng ba đến, trời ạ, chuyện này quá đáng sợ, hắn là muốn hủy đi toàn bộ sổ cổ bị ạ. Nít Fuji lắc đầu, vốn năn đến, không chỉ là sổ cổ bị ạ. Nó là muốn hủy đi toàn bộ địa cầu. Nói xong, Nít Fuji nhìn nói với Giang Thần đến, cho nên ta mới nói, ngươi rất lợi hại, đồng thời cũng rất may mắn. Nếu như vừa mới ủn trồng phát động cái này trang bị, chỉ sợ hiện tại chúng ta địa cầu đã không có. Tony sở tạc nửa đùa nửa thật đối với Giang Thần nói, đương nhiên, coi như địa cầu bạo tạc, nói không chừng ngươi cũng có thể còn sống. Giang Thần nhẹ gật đầu, nói, cái này nói không chừng ngược lại là thật. Ủn trồng chết. Một trận chiến này đánh đã xinh đẹp, lại hoàn mỹ. Giang Thần về tới New York, Sơ Cắt Lệ Bạch cùng Quỳnh Sĩ Vợ đợi tại sổ cổ vì hạ trợ giúp chính phủ một lần nữa thành lập gia viên. Vốn cho rằng New York sẽ khá hơn một chút, Giang Thần về tới New York sau mới phát hiện cũng không có tốt bao nhiêu. Toàn bộ New York cũng là một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất rơi xuống đều là cũ nát không chịu nổi kim loại. Bốn phía có thật nhiều, công trình kiến trúc đều đã sụp đổ. Nhìn qua cuộc chiến tranh này hẳn là khiến cho toàn thế giới đều lâm vào trong khủng hoảng. Đến New York, Tony sợ tặc để hạ đi đưa Giang Thần về nhà. Hắn nhìn qua trạng thái tinh thần so trước đó tốt hơn nhiều. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái rất tuyệt đồ vật, qua trận ta để hạ tỷ tiếp ngươi tới nhà của ta nhìn xem. Tony sở tặc nhìn xem Giang Thần, tựa hồ là hướng thừa nước đục thả câu, cũng không có đem vật kia nói ra. Cái này khiến Giang Thần không khỏi nhớ tới trước đó phòng lõa thể chiến giáp. Đội vang lắc đầu nói, vẫn là không cần a. Tony sở tặc từ quần áo trong túi móc ra kính dâm đeo lên nói, ta thế nhưng là cái nhà phát minh. Nói xong, Tony sở tặc giống như đang suy nghĩ gì, lại nói tiếp đi đến, ủng trọng sự tỉnh cho ta một điểm dẫn dắt, lời của ngươi cũng cho ta một điểm dẫn dắt. Ta dự định xây một cái nông trường, đi trong nông trại đóng một tòa phòng ở, chờ chiến tranh kết thúc về sau cũng cho đẹp tận một cái gia đình ổn định. Giang Thần cười nói, đây cũng không phải là ta cùng lời của ngươi nói. Tony sở tặc túi đầu nhìn xem Giang Thần, đột nhiên thở dài một hơi, giống là chuẩn bị đi, ngay sau đó còn nói, đúng, ta hiểu rõ một cái tiểu hỏa tử cũng không tệ lắm. Hắn vẫn rất sùng bái ngươi, ta đem ngươi nhà địa chỉ nói cho hắn biết. Nói không chừng hắn sẽ đi tìm ngươi. Cũng là một cái có siêu năng lực người. Cái này khiến Giang Thần không khỏi thần sắc sững sờ. Tìm ta? Tiểu hòa tử? Tony, ta không cho rằng ngươi có thể đem ta thêm địa chỉ tùy tiện nói cho người ta. Giang Thần một mặt nghiêm túc nhìn xem Tony sở tặc nói đến. Tony sở tặc lắc đầu, lấy tay vô vô Giang Thần bả vai nói, ngươi sẽ thích hắn, là cái không sai người kế tục. Không sai người kế tục? Là cái có ý tứ gì? Giang Thần thần sắc sững sờ, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn lên xe, trên xe cùng Hạ Đi nói chuyện phía một hồi. Hạ Đi nói Anna tại nhà nàng. nhìn quá hạ thì còn thật thích Anna. Bất quá dạng này cũng là rất tốt, dù sao Giang Thần không có khả năng một mực mang theo Anna. Chờ đợi nhà Giang Thần mới phát hiện hắn phụ cận phòng ở trên cơ bản đã bị hoặc nhiều hoặc ít tổn thương. Chỉ có phòng ốc của hắn, dứt khoát đứng thẳng ở trong. Vẫn như cũng là Giang Thần trước khi rời đi bộ dáng. Ngươi vận khí này là thật tốt. Hạ Tỷ biểu lộ có chút bất mãn nói đến, ngươi không biết, tại người máy bộ phát ngày thứ hai, bọn chúng liền đem nhà ta cho tẩy sạch không còn, ngay cả két sắt đều không có buông tha. Tẩy sạch xong sau còn đem nhà của ta đập. Ta nghiêm trọng hoài nghi ủn chồng kỳ thật không phải muốn hủy diệt thế giới, nó là muốn đoạt tiền. Hạ Tỷ một mặt bất đắc dĩ nói đến, nhìn qua ủn chồng chính là kiện để tổn thất của hắn không nhỏ. Giang Thần hai tay quanh lại nói, không có cách nào, vận khí tốt chuyện này, hâm mộ không đến. Nói xong, Giang Thần liền vào phòng. Không thể không nói, cùng ủn chồng đánh xong về sau, trên người hắn hệ thờ hạt tựa hồ trở nên mạnh hơn một chút. Cái này khiến hắn cảm thấy hết sức hưng phấn. Hắn nằm trên ghế salon, mở ra TV. Trên TV phát hình các quốc gia gặp tai họa trình độ. Trên TV các nghị viên cũng đang thảo luận có quan hệ với ủn chồng sự kiện. Còn có siêu anh hùng cùng siêu năng lực giả sự tình. Có ít người cho rằng siêu năng lực giả với cái thế giới này nguy hại quá lớn, hẳn là muốn khống chế. Cũng có chút người nhận vì nhân loại không cách nào quản lý đến siêu năng lực giả. Tóm lại liền là nghị luận ầm ĩ, sau đó Giang Thần cũng bất hạnh bị điểm danh. Mặc dù là làm chính diện tài liệu giảng dạy. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Giang Thần nhìn về phía ngoài cửa, đứng dậy đi mở cửa. "Xin hỏi, ngài là Giang tiên sinh sao?" "Ta gọi Peter Parker, là Sở Tạc tiên sinh nói cho ta biết nhà của ngươi địa chỉ." "Ta rất kinh ngạc, các ngài vậy mà một chút việc đều không có." "Áo, đúng, Giang tiên sinh, có thể cho ta ký cái tên sao? Ta tại trên TV nhìn thấy ngài, ta cảm thấy ngài rất đẹp trai, ngài biết phú lửa, đơn giản khóc đập chết. Ta sẽ nôn tơ nhện, ngài có nghe qua sao? Bọn hắn đều gọi ta Sở Spider-Man." Giang Thần nội tâm, ngươi ngược lại để ta nói a. Chương 99. Ngươi là bị vận mệnh chọn chúng người, cầu đặt mua, người đăng. Giang Thần dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua đang ngồi ở nhà hắn trên ghế salon nhìn mình chằm chằm một mặt hưng phấn Peter Parker. Tơ sợ, quần jean thêm túi sách, tiêu chuẩn em mở quốc học sinh bộ dáng. Hắn là không rõ lắm Peter Parker tại sao tới tìm mình. Nhưng trong lòng có dự cảm tuyệt đối không phải là bởi vì đơn giản sùng bái. Nếu không vừa mới ký xong tên hắn liền có thể rời đi. Giang Thần giật giật thân thể, từ trên ghế salon ngồi xuống một điểm, đem ánh mắt nhìn nói với Peter Parker, ngươi. Phía sau lời còn chưa nói ra, đã nhìn thấy Peter Parker kích động hướng bên cạnh mình ngồi vào một chút nói, Giang tiên sinh, ta xem TV. Ta biết ngươi rất nổi danh. Ngươi ngày đó tại New York đầu đường cùng người ngoài hành tinh đánh nhau ta cũng nhìn thấy, còn có lôi thần sổ cũng tại. Ngài trên người cố lực lượng kia quá cường đại, với lại ngươi cứu vớt toàn nhân loại, ta đặc biệt sùng bái ngài ngài khả năng không biết, ta trước đó sùng sợ tắc tiên sinh, nhưng là ta hiện tại đặc biệt sùng bái ngài. 3 phút sau, Peter Parker rốt cục biểu đạt xong đối Giang Thần sùng bái chi tình. Giang Thần mỉm cười cứng ở trên mặt, tham dò tính mở miệng hỏi, ngươi tìm đến ta, là như vậy Giang tiên sinh. Nguyên bản kích động Peter Parker đột nhiên chứng trạc đàng hoàng nhìn xem Giang Thần nói, Giang tiên sinh, ta muốn biến cường đại. Ta muốn trở nên giống như ngài lợi hại, có thể cứu vớt càng nhiều người. Mạnh lên. Giang Thần đang muốn hỏi, kết quả Peter Parker lại mở miệng. Nay lại Giang Thần từ bỏ xen vào này lại sự tình, dù sao tứ đại lắm lời danh hào không phải đáp lên. Vẫn là im lặng nghe xong, a ta biết ta còn không tính lợi hại, nhưng ta gần nhất gặp một kiện chuyện phiền phức. Ngài biết, ta không thể giống như các ngươi đi đánh người ngoài hành tinh, chỉ có thể đi đầu đường đánh người xấu loại hình. Nhưng ta gần nhất gặp một cái rất địch nhân cường đại. Ta không biết nó là cái gì, nhưng là rất đáng sợ. Đen kịt, còn có thể tiến vào nhân thể, tựa như đất sét, có chút xấu. Ta có một cái đồng học, là nữ, ngài khả năng không biết nàng tên gọi là gì. Nhưng là nàng bị quái vật kia cuốn lên, liền là cùng quái vật kia dung hợp. Hiện tại bạn học ta luôn luôn cảm thấy rất đói, nói muốn ăn thịt người. Đúng, Giang tiên sinh, ngài không có nghe lầm, chính là muốn ăn người. Hiện tại nàng không chỉ có trở nên lực lượng kinh người, còn 10 phần táo bạo. Ta trước đó cùng với nàng đánh một trận, nhưng là ta không có đánh thắng. Cho nên ta muốn trở nên cường đại. Đen kịt, đất sét, có thể mạnh lên. Cuốn lên Giang Thần tại nghe xong Peter Parker lốt bút một đống lớn miêu tả về sau, tìm cái 3 cái từ mấu chốt. Dựa theo như thế Peter Parker như thế miêu tả đến xem. Quái vật này 8 thành là vẹn ổn. Cho nên ta hy vọng ta có thể mạnh lên. Nhưng là ta hiện tại đánh không lại nó, ta hy vọng ngài có thể giúp ta. Peter Parker một mặt chân thành tha thiết nhìn xem Giang Thần nói đến. Hắn nhìn về phía Giang Thần ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nếu như ngươi muốn mạnh lên, ngươi liền không nên tìm cầu người khác trợ giúp. Giang Thần nhìn xem Peter Parker nói nghiêm túc đến. Vẹn ổn cũng không tính là đặc biệt địch nhân cường đại. Chỉ có thể nói là tương đối khó quấn. Với lại vẹn ổn có nhược điểm chí mạng, liền là sợ hai sóng siêu âm cùng nhiệt độ cao. Dựa theo Giang Thần trong thân thể tuyệt cảnh vi rút nhiệt độ, vẹn ổn loại này cấp bậc đơn giản không thể được xưng là đối thủ. Giang tiên sinh, ta minh bạch ý của ngài, thế nhưng là ta cảm thấy ta không chiến thắng được nó. Nó quá mạnh, mạnh mẽ hơn ta rất nhiều lần. Ta chỉ là muốn cứu bằng hữu của ta. Peter Parker một bên nói một bên cúi đầu. Hắn dù sao vẫn là một đứa bé trai. Mặc dù trở thành anh hùng, nhưng là đối trong lòng mình có quá nhiều không tự tin. Ngươi không phải còn đứng trước mặt ta sao? Giang Thần đứng dậy, đi đến cà phê cơ trước rót một chén cà phê, nói đến. Hắn nhìn thoáng qua đang dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn xem hắn Peter Parker, nói tiếp đến, ngươi lại không có bị nó đánh chết, tại sao phải nói ngươi đánh không lại nó? Peter Parker thần sắc sững sờ, vẫn như cũng một bộ không tự tin biểu lộ nói, thế nhưng là ta cùng nó đánh qua, với lại ta thua. Peter Parker thanh âm càng ngày càng nhỏ, biểu lộ có chút thất lạc. ta không giúp được ngươi. Giang Thần nhìn xem Peter Parker, ngữ khí rất kiên định nói, nếu như ngươi là bởi vì sợ cho nên mới muốn thỉnh cầu trợ giúp, vậy ta xác thực không giúp được ngươi. Peter Parker nhìn xem Giang Thần, giống như là đột nhiên minh bạch cái gì, lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng lên nói, ta hiểu được. Ta biết ngài là muốn cổ vũ ta, ta sẽ cố gắng chứng minh cho ngài nhìn, ta cũng không sợ nó. Nói xong, hắn tiếp lấy còn nói, nếu như ta đánh bại nó, ta hy vọng ngài có thể tin tưởng ta, cũng lại tiếp tục trợ giúp ta. Peter Parker nhìn xem Giang Thần, giống như là thấy được nhân sinh đạo sư. Rất cảm tạ ngài, cái kia ta đi trước. Peter Parker cầm lên bọc sách của hắn. Giang Thần tựa hồ nhớ tới, về sau Peter Parker giống như cũng sẽ bị vẹn nổ phụ thân. Tại là hướng về phía hắn nói ra, nếu như ngươi ý chí kiên định, ngươi sẽ đánh bại hắn. Không. Peter Parker kích động nhìn Giang Thần. Sau đó chạy ra ngoài. Giang Thần muốn đang nghĩ con tên hay không gọi hắn lưu lại ăn bữa nồi lẩu. Kết quả phát hiện Peter Parker không chỉ có lanh mồm lanh miệng, tốc độ cũng nhanh, nhanh như chớp liền chạy không thấy. Giang Thần có chút bất đắc dĩ. Cái này đều là chuyện gì? Lúc nào ta đã bắt đầu biến thành sở Spider-Man nhân sinh đạo sư? Đây không phải Tony sở tặc được sao? Tính toán. Giang Thần vung tay lên, thừa dịp thời gian ở không nằm ở trên giường thoải mái ngủ một giấc. Đến lúc tỉnh lại đã là nửa đêm. Đồng hồ bên trên biểu hiện thời gian là vãn bên trên 1:30. Hôm qua giữa trưa mới từ sổ cổ bị ạ trở về, Giang Thần còn chưa kịp tắm rửa. Nghĩ như vậy, Giang Thần cầm quần áo tiến vào phòng tắm. Khẽ hát, thổi xong một cái tắm nước nóng. Giang Thần trong nháy mắt cảm giác tinh thần gấp trăm lần. Hắn mặc vào áo ngủ từ phòng tắm đi ra. Đang suy nghĩ nay vãn sống về đêm ứng làm như thế nào vượt qua. Kết quả vừa mở cửa phòng tắm, gặp quỷ. Giang Thần trợn mắt hốc mồm nhìn xem bên trong phòng của mình giờ phút này chính tung bay một cái u linh. Không, là linh hồn. Cái kia linh hồn chính lưng đối với mình, hai tay quanh thả tại sau lưng. Ngươi là ai? Giang Thần cảnh giác nói đến. Trên người hệ thờ hạt đã dục dịch. Cái kia linh hồn chậm rãi quay đầu nhìn xem Giang Thần, nói, ngươi là bị vận mệnh chọn chúng người nhập. Chương 99. Ản Sĩ En Văn cũng tới tìm ta, cầu đặt mua, người đăng, Giang Thần là thế nào cũng không nghĩ tới, từ trong phòng tắm đi tới sẽ nhìn thấy Ản Sĩ En Văn linh hồn. Ản Sĩ En Văn, chí tôn pháp sư. Trên địa cầu nhân vật lợi hại nhất, hắn thực lực cũng không thể khinh thường. Nhưng là một người như vậy, tại sao lại xuất hiện ở trong phòng của ta? Còn có vừa mới nàng nói bị vận mệnh chọn chúng người là có ý gì? Ta nhìn không thấy quá khứ của ngươi, nhưng ta có thể trông thấy tương lai của ngươi. Ngay tại Giang Thần suy tư lúc, Ản Sĩ En Văn lời nói đem suy nghĩ của hắn cho kéo lại. Nàng mang trên mặt nhàn nhạt biểu lộ, trên mặt có chút tái nhợt. Phú ở giữa không trung, mặc một thân màu trắng pháp sư phục. Giang Thần, hơn nửa đêm nhìn thấy cái này, Giang Thần nội tâm vẫn là nhận lấy cực lớn khủng hoảng. Cảm giác này tựa như đang nhìn chân nhân bản phim mà không sai biệt lắm. Ngươi rất may mắn, phản phất là bị vận mệnh chọn chúng người. Mặc dù ta cũng không biết đây là vì cái gì ngươi sẽ may mắn như vậy. Ản Sĩ En Văn nhìn xem Giang Thần, khẽ nhíu mày một cái nói đến. Mặt của nàng rất yếu ớt cũng rất sạch sẽ. Cho nên có động tác tinh tế cũng có thể khiến người ta trước tiên nhìn ra. Bởi vì ta bất hắc. Giang Thần nghĩ thầm. 100% hảo vận thế nhưng là ta chuyên môn kim thủ chỉ, mạnh nhất hệ thống. Hoàn toàn không thuộc về cái thế giới này, là ta tự thân mang độc nhất vô nhị hệ thống. Ản Sĩ En Văn nếu có thể biết cái này kim thủ chỉ cái gì, vậy liền thật là gặp ủy. Ngươi tại sao tới tìm ta? Giang Thần nhìn xem Ản Sĩ En Văn thần sắc nghiêm túc hỏi. Nếu là sợ phải đỡ man sùng bái mình chạy tìm đến mình muốn ký tên. Cái kia Giang Thần còn có thể lý giải một cái. Thế nhưng là Ản Sĩ En Văn. Giang Thần nhưng sẽ không cảm thấy là một cái chí tôn pháp sư tới tìm hắn chỉ là đơn giản nghĩ đến khích lệ hắn mà thôi. Ta tới tìm ngươi là bởi vì không lâu sau đó ngươi có thể sẽ đứng trước một lựa chọn. Đối với ngươi mà nói, nó là may mắn, nhưng cùng lúc lại là bất hạnh. Tương lai của ngươi có vô hạn khả năng, ta hy vọng ngươi có thể lựa chọn chính xác con đường. Ản Sĩ En Văn đối Giang Thần một mặt chân thành nói đến. Lựa chọn, may mắn, bất hạnh. Nghe xong Ản Sĩ En Văn 10 phần chân thành lời nói về sau, Giang Thần chỉ cảm thấy não nhân một trận đau nhức. Giống loại tu luyện này thật lâu. Sống thật lâu nhân vật đều có một cái ma bệnh. Cái kia chính là nói lời không chỉ có để cho người ta nghe không hiểu, hơn nữa còn ưa thích chỉ nói một nửa. Trên người ngươi có được năng lượng rất cường đại, năng lực của nó thậm chí có thể cải biến toàn bộ thế giới. Chỉ là ngươi đối bọn chúng rất chưa quen thuộc, không cách nào nắm giữ đến hạch tâm. Đang nghĩ ngợi, Ản Sĩ En Văn lời nói đem Giang Thần suy nghĩ kéo lại. Giang Thần trong lòng một trận bất đắc dĩ. Làm vì một người bình thường, mặc dù đạt được tuyệt cảnh virus, nhưng là tuyệt cảnh virus chỉ là để hắn so với người bình thường tốt hơn nhiều mà thôi. Mà thế giới hơi một tí có ít người liền sống mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm. So với hắn lý giải nhiều lắm, đây không phải cũng rất bình thường. Ản Sĩ En Văn tiếp tục đối với Giang Thần nói đến, nhưng là một khi ngươi thu được lực lượng, ngươi thậm chí không còn cần những này bảo thạch. Không còn cần như thế bảo thạch là có ý gì? Cái này khiến Giang Thần hơi nghi hoặc một chút. Nhưng hắn không có thời gian đi cân nhắc cái này, quá xa xưa sự tình, vậy thì trở đến lại nói. Chỉ là hắn hiện tại đột nhiên ý thức được một sự kiện. Ản Sĩ En Văn thế nhưng là anh em người, nói thế nào cũng là chí tôn pháp sư. Cùng là bảo thạch người sở hữu, nàng hẳn phải biết bảo thạch một chút huyền bí. A ngươi biết trên người ta lực lượng, ngươi cũng biết ỉn phải tỉ đệm. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết như thế nào khai phát nó. Giang Thần nhìn xem Ản Sĩ En Văn, thử hỏi. Nếu như có thể đem dư lý tỷ game lực lượng đều khai phát ra đến. Cái kia cải biến cái thế giới này đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Rất xin lỗi, cái này ta xác thực không rõ ràng. Ản Sĩ En Văn lắc đầu, một mặt chân thành nhìn xem Giang Thần nói. Ta cũng có một viên nhìn về ý tỷ game, mặc dù ta nghiên cứu thật lâu, thế nhưng là ta cũng không thể đưa nó hoàn toàn nghiên cứu minh bạch. Nguyên thạch bên trong năng lượng quá phức tạp đi, mỗi một khoản năng lực không giống nhau, mở ra phương thức cũng sẽ khác nhau. Trên người ngươi lấy được lực lượng là hệ thơ hạt, cũng là ẩn phỉ tỷ đệm bên trong một viên. Lực lượng của nó mạnh đến thậm chí có thể cải biến toàn bộ thế giới, nhưng cũng là chỗ ẩn phỉ tỷ đệm bên trong khống chế khó nhất. Nói xong, Ản Si En Văn đột nhiên phát tay. Lập tức, giang thần trong phòng xuất hiện một đầu màu xanh lá, nổi lơ lửng như là hư ảo trùng sáng. Không ẩn phỉ tỷ đệm sáng lập các ngươi chỗ cảm nhận được thời gian lưu. Cần 6 viên ẩn phỉ tỷ đệm lẫn nhau dẫn dắt mới có thể duy trì cân bằng, thiếu một khỏa liền có thể chế tạo ra không thể nghịch chuyển chi nhánh. Ản Si En Văn nhìn xem giang thần nói, trên mặt biểu lộ 10 phần bình thản. 6 viên bảo thạch lẫn nhau dẫn dắt. Ản Si En Văn lời nói để giang thần tựa hồ minh bạch thứ gì. Khó trách để thờ hạt lực lượng tại đụng tới mìn game lực lượng lúc lại tăng cường. Đã ngươi nói như vậy, vì duy trì cân bằng, trong tay ngươi viên kia ẩn phỉ tỷ đệm cũng có thể cân nhắc cho ta. Giang thần đối Ản Si En Văn thân mật cười một tiếng. Anh em a lợi dụng anh em cải biến một ít thời gian, thậm chí đoán trước tương lai cũng có thể. Ngươi hẳn là trước đem năng lực của ngươi trở nên cường đại, sau đó lại cân nhắc ẩn phỉ tỷ đệm. Ẩn phỉ tỷ đệm mặc dù rất lợi hại, nhưng là sẽ không biết dùng cũng là không có ích lợi gì. Nếu như ngươi muốn biết như thế nào sử dụng, có thể đi ta thánh sở. Mặc dù ta cũng không biết như thế nào hoàn toàn sử dụng, nhưng trong này có cổ lão thư tịch có thể sẽ ghi chép. Ản Si En Văn nhìn xem Giang Thần lộ ra một cái cùng loại với mỉm cười biểu lộ nói, ta gọi Ản Si En Văn, là địa cầu thủ hộ giả. Nói xong, Ản Si En Văn linh hồn liền biến mất. Giang Thần trong lòng sững sờ. Ta đi, hai đang tại vì như thế nào đem bảo thạch năng lực khai phát ra đến đang xoắn xuýt đâu. Ản Si En Văn liền đến. Vận khí này, vậy cái này về sau cải biến hiện thực không phải vài phút sự tình. Giang Thần nội tâm có từng tia nho nhỏ kích động, nhưng hắn nghĩ lại, đột nhiên ý thức được một việc. Ản Si En Văn thánh sở ở nơi nào? Ản Si En Văn chưa hề nói. Vấn đề là, chính hắn giống như cũng không nhớ nổi. Cái này, suy tư một trận, Giang Thần dứt khoát cũng không muốn. Dù sao dựa vào mình 100% hảo vận, muốn đi đến Ản Si En Văn thánh sở cũng không tính khó. Chỉ là trước kia Ản Si En Văn nói lựa chọn a, cái gì? Rốt cuộc là ý gì? Giang Thần càng nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát ngã xuống giường ngủ một giấc. Chương 100. Người cũng biết ma pháp. Cầu đặt mua, người đăng, thánh sở. Tony sở tặc một chút kinh ngạc nhìn Giang Thần, trên mặt để lộ ra mấy phần xấu hổ. Hắn suy tư một trận, tiếp tục hỏi, ngươi là muốn đi giáo đường sao? Ngươi gần nhất gia nhập tông giáo. Vậy ngươi mỗi ngày đều có làm cầu nguyện cái gì sao? Giang Thần muốn cho Tony sở tặc giúp hắn tra thánh sở vị trí. Tony sở tặc internet bao trùm toàn cầu. Tra một cái thánh chỗ hẳn không phải là việc khó. Nhưng mà Tony sở tặc ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua thánh sở. Hắn coi là thánh sở là giáo đường cho tín đồ cầu nguyện loại hình. Bất quá là nhìn Giang Thần chữ chặt đàng hoàng dáng vẻ, Tony sở tặc vẫn là để Phật hỗ trợ thẩm tra. Phật đầy, khóa chặt toàn bộ em mở quốc, thẩm tra thánh sở vị trí. Tiên sinh, không có tra đến bất kỳ kết quả gì. Tony sở tặc nhìn xem Giang Thần, có chút bất đắc dĩ nói đến, này lại ta khả năng thật tra không được. Giang Thần nhẹ gật đầu, nhìn xem Tony sở tặc thần bí ngả ngớn lông mày, hỏi, vậy ngươi biết có một loại lực lượng gọi ma pháp sao? Mời Tony sở tặc một mặt im lặng từ trên mặt bàn xuất ra một bình nước, cô đông uống vào. Uống xong về sau, hắn nhìn xem Giang Thần, chữ chặt đàng hoàng nói đến, ngươi biết, ta trước đó gặp được sổ thời điểm, hắn nói với ta hắn là con trai của Odin. Ta cho là hắn là thần kinh bên trên có vấn đề. Kết quả lại là thật. Tony sở tặc dừng một chút, biểu lộ có chút bất đắc dĩ nói, xác thực, cái thế giới này xác thực sẽ có rất nhiều không biết đồ vật tồn tại. Nhưng là pháp sư. Ta cảm thấy ngươi gần nhất có thể là đã thấy nhiều, Harry Potter, loại hình nhi đồng sách báo. Ta đề nghị ngươi đi xem một chút, thời gian giản sử, nhân loại giản sử, loại hình thư tịch. Giang Thần một mặt im lặng nhìn thoáng qua Tony sở tặc. Này lại hắn còn không biết đọc tỏ sở trần. Cho nên không biết chuyện này cũng rất bình thường. Dù sao Tso mặc dù là thần, nhưng dùng cũng không phải ma pháp. Giang Thần hai tay quanh lại, đứng dậy đang chuẩn bị rời đi. Chỉ thấy hắn đột nhiên vô vô bờ vai của mình, ra hiệu mình ngồi xuống, sau đó nói, đã đến đều tới, không bằng xem hết ta đổ vật lại đi. Giang Thần hơi nghi hoặc một chút hỏi, thứ gì? Tony sở tạc khó được hưng phấn mang theo Giang Thần đi tới hắn dưới làm việc thất. Cái này khiến Giang Thần nhìn thấy hai cái cự hình chiến giáp. Một cái là Giang Thần biết đến hụt bột tờ. Một cái khác cùng hụt bột tờ không chênh lệch nhiều. Nhưng là Giang Thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Làm cái gì vậy dùng? Giang Thần chỉ vào một cái khác bọc thép hỏi. Tony sở tạc thần bí cười cười, nói, đây là vận khí phá trần bọc thép. Tony sở tạc lời nói để Giang Thần không khỏi vì đó run lên. Vận khí phá trần bọc thép. Cái này hắn cũng có thể làm ra đến. Tony sở tạc nhìn về phía Giang Thần, nói, đương nhiên, trong này còn kém một cái trọng yếu nhân tố. Tony sở tạc đi đến bọc thép trước mặt mở ra bọc thép lộ ra bọc thép kết cấu bên trong. Cái này khiến Giang Thần phát hiện bọc thép bên trong có hai cái vị trí lái. Nếu như ngươi cùng ta đi vào chung, như vậy vận may này phá trần bọc thép liền hoàn thành. Tony sở tạc chữ chạc đàng hoàng nói. Giang Thần có chút im lặng lắc đầu nói, cái kia ta cảm thấy ngươi cái này chiến giáp có thể sẽ không cần đến. Tony sở tặc một bộ không quan trọng dáng vẻ nói đến, cái này chưa chắc đã nói được, bạn nhất ngày nào xuất hiện giống ủn trồng tình huống như vậy đâu. Ngươi hẳn là vinh hạnh, ta khẳng định vận khí của ngươi. Giang Thần đang chuẩn bị nói chuyện, chỉ thấy Tony sở tặc đột nhiên nhướng mày, thần tình nghiêm túc nói, có người xông vào. Nói xong, Tony sở tặc mặc vào chiến y đi trên lầu. Giang Thần cũng đi theo trên lầu. Hắn dự định rời đi trước, lại đi tìm một chút thánh sở sự tình. Kết quả mới vừa lên lầu, phát hiện xâm nhập Tony sợ tạc nhà chính là ba cái mặc màu vàng pháp sư phục người. Nhìn qua cùng hẳn CN văn trang phục không sai biệt lắm. Các ngươi vì cái gì tiến đến? Tony sợ tạc đối ba người hỏi. Ba người kia cũng không nói lời nào, chỉ là đem ánh mắt rơi vào Giang Thần trên thân. Rất rõ ràng là biểu thị mình tìm đến Giang Thần. Cái này khiến Giang Thần nội tâm run lên. Chẳng lẽ lại là hẳn CN văn phái người tới đón nàng? Giang Thần ho nhẹ một tiếng, đang chuẩn bị tiến lên một bước, chỉ thấy ba người kia bên trong dẫn đầu một người nam tử đột nhiên vươn tay, đối Tony sợ tạc dưới chân vẽ một vòng tròn. Chỉ nghe thấy một tiếng phụt. Tony sợ tạc rớt xuống vòng phía dưới đã không thấy tăm hơi. Đây là ý gì? Giang Thần không khỏi cảnh giác. Theo chúng ta đi. Dẫn đầu nam nhân nhìn xem Giang Thần, mà không thay đổi nói đến. Hắn giọng nói mang vẻ ngạo khí, ngữ khí không quá hiền lành. Giang Thần cười lạnh, nhìn xem nam tử hỏi, dựa vào cái gì? Nam nhân không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là vươn tay, tựa hồ muốn dùng đối Giang Thần làm những gì. Đúng lúc này, đột nhiên một cái đường màu vàng ánh sáng hướng cái kia cái nam nhân đánh tới. Ca sĩ lát, ngươi không nên tới nơi này. Một cái thanh âm của nam nhân trong không khí vang lên. Ca sĩ lát, đây không phải là đọt mạng mù thủ hạ sao 317. Giang Thần quay đầu, nhìn về phía nói chuyện nam nhân. Nam nhân hất lên một kiện mũ che màu đỏ, mặc cùng siêu nhân, tóc quyền quyền. Người này là Dr. Sergeant, Sở Tí Phần Sergeant. Gặp Sở Tí Phần Sergeant xáo trộn kế hoạch của mình, Ca sĩ lát có chút phẫn nộ. Hắn vươn tay qua tay lấy. Giang Thần có thể cảm giác Tony sợ tạc phòng ở tựa hồ có chút biến hình. Mà lúc này, Sở Tí Phần Sergeant vươn tay, vẽ vài vòng. Hẳn là tại mở ra trận pháp truyền tống. Ta dẫn ngươi đi thánh sở. Sở Tí Phần Sergeant một bên nói với Giang Thần, vừa điều khiển pháp trận. Kết quả vẽ một vòng tròn, vẽ lên một nửa thì bị hủy. Tốt à, lúc này Sở Tí Phần Sergeant còn là vừa vận học được một điểm ma pháp đi ra tân thủ. Đừng nói đánh đoạt mà mù, đánh ca si lát khả năng đều có chút khó khăn. Giang Thần lập tức sử dụng hệ thờ hạt lực lượng nghĩ thầm, ta cùng Sở Tí Phần Sergeant bây giờ tại nhà ta. Nguyên bản còn đang cố gắng vẽ vòng, Sở Tí Phần Sergeant đột nhiên nhìn gặp mình tới một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Ngần ngươi, nhìn xem Giang Thần có chút khiếp sợ hỏi, ngươi cũng biết ma pháp? Giang Thần lắc đầu, nói, ta chỉ là vận khí tốt. Chương 101. Ngươi biết đoạt mạng mù sao? Cầu đặt mua, người đăng, đây là cái nào? Sở Tí Phần Sergeant lấy tay xoa xoa mình một đầu mồ hôi, đánh giá một vòng bốn phía hỏi. Nhà ta. Giang Thần ngồi vào trên ghế salon nhàn nhạt nói. Hắn nhìn về phía Sở Tí Phần Sergeant, thần tình nghiêm túc hỏi, ngươi tại sao lại xuất hiện ở Tony sở tạc trong nhà? Còn có ca si lát vì cái gì cũng sẽ ra hiện trường tại đó. Sở Tí Phần Sergeant thở phì phò, nhìn xem Giang Thần không hiểu hỏi, Tony sở tạc là ai? Nói xong không đợi Giang Thần trả lời nói tiếp, ta đi đó là bởi vì ngươi, Hàn Si En Văn Đại Sư để cho ta đi tìm ngươi, dẫn ngươi đi thánh sở. Nhưng ta không biết ca si lát cũng ở đó. Sở Tí Phần Sergeant lời nói cũng làm cho Giang Thần có chút khốn hoặc. Cái này trước đó Hàn Si En Văn mới đến tìm hắn. Ngay sau đó đọt mạ mù thủ hạ lại tìm đến hắn. Lại nói tiếp đọc tỏ sở chèn cũng tới tìm hắn. Gần nhất hắn vận khí là đến tốt bao nhiêu. Có thể thu được các phương các đại lao kinh yêu. Sư phó nói, ngươi là nhân vật mấu chốt, cho nên để cho ta tới tìm ngươi. Sở Tí Phần Sergeant nhìn xem Giang Thần, mười phần nói nghiêm túc. Cái này khiến Giang Thần không khỏi nhíu mày. Nhân vật mấu chốt? Đánh bại đọt mạ mù sao? Ngoại trừ đọt mạ mù sự tình, Giang Thần thực sự nghĩ không ra còn có chuyện gì. Nhưng là đọt mạ mù nhân vật như vậy. Hắc ám thế giới chỗ tệ. Nếu như đến thế giới của hắn, năng lực của hắn cơ hồ là áp đảo bạo thạch phía trên. Ta muốn làm sao có thể đánh bại nó? Cái này khiến Giang Thần có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá Sở Tí Phần Sergeant tới tìm hắn có lẽ là một chuyện tốt. Dạng này Sở Tí Phần Sergeant liền có thể dẫn hắn đi thánh sở. Thuận liền có thể nghiên cứu một chút nhìn xem hệ thờ hạt lực lượng phải làm thế nào sử dụng. Trước ngươi không phải nói muốn mang ta đi thánh sở sao? Giang Thần nhìn xem Sở Tí Phần Sergeant hỏi. Sở Tí Phần Sergeant gật gật đầu, lấy tay trong phòng mở ra truyền tống môn. Lần này truyền tống môn rõ ràng so với một lần trước muốn ổn nhiều. Nghĩ đến là bởi vì lần trước quá mức khẩn trương. Hai người tiến nhập truyền tống môn bên trong. Giang Thần thấy được một cái giống như là cổ đại đạo quan kiến trúc. Đợi vào cửa về sau, cái này một cỗ tiên phong đạo cốt đạo quan phong càng thêm nồng đậm. Trên bàn bày biện chính là ngọn nến. Bốn phía đều là bàn gỗ, giá gỗ, trên bàn bày biện trà. Nhìn qua trước đó hẳn là có người uống động đậy, bay ở cái kia còn bốc hơi nóng. Đây chính là thánh sở. Sở Tí Phần Sergeant nhìn xem Giang Thần nói, đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo Giang Thần phòng nghỉ ở giữa bên trái đi đến, hai người tới một cái như vậy quá tàng thư các. Tàng thư các ngoài có một cái nam nhân ngồi ở chỗ đó, thấy Giang Thần, nam nhân đứng dậy đối hắn nói, ta gọi Vương. Giang Thần gật đầu, nói, Giang Thần. Vương đi đến sau lưng trong giá sách, cầm có chừng 7-8 bản sách thật dày để lên bàn, nói, đây là đều là sư phó để cho ta cầm đưa cho ngươi sách. Nàng nói ngươi sẽ tìm được sử dụng nó phương pháp. Giang Thần tại thánh sở bên trong chờ đợi bao lâu chính hắn cũng không nhớ rõ. Hắn xem hết tất cả sách. Tốt đa kỳ thật hắn nhìn một quyển sách, vẫn là tất cả trong sách nhất mỏng một bản. Trong sách là một chút loạn thất bát tao ký tự, nhưng không biết vì cái gì. Mặc dù Giang Thần xem cũng hiểu, nhưng hắn liền là rất muốn nhìn quyển sách kia. Giống như quyển sách kia có cái gì đặc biệt lực hấp dẫn. Nhìn mấy ngày, hắn phát hiện mình vậy mà lại một chút ma pháp. Mỗi một lần sử dụng ma pháp thời điểm, trong đầu sẽ xuất hiện một chút kỳ quái ký tự, cùng loại với chú ngữ loại hình. Những ma pháp này để Giang Thần trong cơ thể hệ thờ hạt lực lượng đạt được bay vọt về chất. Cảm giác thế nào? Hàn Si En Văn đi vào gian phòng của hắn hỏi. Giang Thần lấy tay vẽ ra một đầu màu vàng ma pháp dây, ngay sau đó lại vẽ một vòng tròn. Trong nháy mắt, cái kia tròn liền biến thành một cái hình tròn tâm chắn, nổi giữa không trung. Ản Xỉ Ẩn Vân trên mặt khó được xuất hiện một chút kinh ngạc, nàng nhìn một chút trên mặt bản sách, hỏi: "Ngươi chỉ nhìn một quyển sách có đúng không?" Giang Thần gật đầu. "Quyển sách kia, ngươi có thể nhìn hiểu không?" Ản Xỉ Ẩn Vân nhìn xem Giang Thần tiếp tục hỏi. Giang Thần lắc đầu. "Ta không biết phải nói ngươi là may mắn, vẫn là cái gì, nhưng quyển sách kia đúng là cái này tất cả trong sách hữu dụng nhất một bản. Nếu như ngươi có thể xem hiểu quyển sách kia, như vậy cái khác tất cả sách ngươi cho dù đều có thể không cần nhìn." Ản Xỉ Ẩn Vân đối Giang Thần nói đến, "Ngươi thật sự có chút vượt quá dự liệu của ta." Ản Xỉ Ẩn Vân nói xong, đứng tại Giang Thần trước mặt ngồi xếp bằng xuống. "Đối với 6 viên nguyên thạch năng lực, ta chỉ có bước đầu hiểu một chút, nhưng là ta có thể giảng giải cho ngươi một cái này 6 viên nguyên thạch khởi nguyên. Trong tay của ta có thanh đem, đối với lực lượng của nó ta là tại trong ma pháp lý giải, cho nên ta cho rằng tại trong ma pháp có lẽ cũng có thể để ngươi lý giải đến trên người dự tỷ game lực lượng. Có quan hệ với Infinity game khởi nguyên, Giang Thần hiểu rõ cũng không tính ít. Nay lại Ản Xỉ Ẩn Vân nói muốn cho hắn nói lại một lần hắn biết đến sự tình. Cái này khiến Giang Thần không khỏi cảm thấy có chút nhàm chán. Hệ thờ hạt tựa hồ trở nên cường đại một chút. Cụ thể có thể cường đại cỡ nào? Giang Thần đột nhiên muốn thí nghiệm một cái. Ản Xỉ Ẩn Vân phất phất tay. Gian phòng bên trong xuất hiện một mảnh cỡ nhỏ tinh hà, 6 viên Infinity game xuất hiện tại trong tinh hà. Cái này 6 viên nguyên thạch đang chuẩn bị cùng Giang Thần giảng tố 6 viên nguyên thạch chuyện án CN1. Đột nhiên phát hiện mình dùng ma pháp biến hóa ra, nạp tốt, tới 6 viên bảo thạch biến thành 6 cái hamburger. Hamburger. Án CN1 thần sắc sững sờ, nhìn về phía chứng trạc đàng hoàng ngồi Giang Thần. Là ai cải biến ma pháp của ta? Chẳng lẽ là hắn? Án CN1 trong lòng có chút nghi hoặc. Giang Thần trên người dự lý tỷ game có thể cải biến hiện thực. Với lại trong phòng chỉ có 2 người, nhưng là dựa theo năng lực hiện tại của hắn, có thể thay đổi ta ma pháp chỉ có 1 phần bạn khả năng, a tốt xấu ta cũng là chí tôn pháp sư. Nếu như dựa vào hắn bộ dáng bây giờ liền có thể thay đổi ma pháp của ta, vậy hắn tại không lâu sau đó chẳng phải là có thể thay đổi toàn bộ thế giới. Ản Xỉ Ẩn Vân hít sâu một hơi, hiển nhiên cảm thấy loại chuyện như vậy không thể nào. Nàng không có truy đến cùng, chỉ là đem ma pháp trở về, nhìn về phía Giang Thần, chững chạc đàng hoàng hỏi: "Ngươi biết đọt mạm mù sao?" Chương 102. Ta chẳng lẽ muốn phiền đi đọt mạm mù? Câu đặt mua, người đăng, đọt mạm mù, hắc ám vi độ kẻ thống trị. Nguyên là một tên vu sư, ngoài ý muốn phát hiện hắc ám không gian đồng tiến nhập nơi này, vì trở thành hắc ám không gian chi vương. Đọt mạng mù từ trình độ nào đó tới nói là vô địch tồn tại. Nếu như ở vào hắn hắc ám vĩ độ, như vậy hắn trên cơ bản liền là sáng thế thần tồn tại, có thể điều khiển hết thảy, áp đảo tất cả lực lượng tại phía trên. Bảo thạch đối với nó mà nói căn bản một chút tác dụng đều không có. Nó cường đại đến anh em không chế thời gian năng lực đối với nó tới nói đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Căn cứ lúc đầu sự kiện, Dr. Sở Chen cuối cùng đang cùng đọt mạng mù quyết chiến thời điểm, mang theo anh em tiến vào hắc ám vĩ độ. Sau đó không ngừng tái diễn chính mình nói, đọt mạng mù, ta đến cùng ngươi bàn điều kiện. Kết quả đọt mạ mù bị phiền đi. Vấn đề là, hiện tại vì cái gì đột nhiên biến thành ta? Chẳng lẽ ta cũng muốn cầm em đem đi vào đem hắn phiền đi? Cái này rõ ràng không có khả năng a. Nghĩ như vậy, Giang Thần thở dài một hơi, đối Ản Xỉ Ẩn Vân nói, ta biết một chút chuyện của nó. Đọt mạ mù nó cũng nhanh muốn tới. Ản Xỉ Ẩn Vân thần sắc nghiêm túc một chút, tiếp tục đối với Giang Thần nói đến, tại quá khứ thời gian 873 bên trong, ta từng cùng hắn vô số lần giao thủ, địa cầu tại ta bảo hộ phía dưới, hắn không cách nào đến tới địa cầu. Nhưng là gần nhất thời gian bên trong, ta từ tương lai bên trong thấy được thế giới khác một loại khả năng. Giang Thần trong lòng không hiểu. Khác một loại khả năng? Cái kia là có ý gì? Ta lúc đầu không muốn sớm như vậy tới tìm ngươi, nhưng là đọt mạng mù hành động quá nhanh. Ản Xỉ Ẩn Vân lời nói đem Giang Thần suy nghĩ kéo lại. Cái kia trước ngươi nói, ta gặp phải lựa chọn, là có ý gì? Giang Thần đột nhiên nhớ tới trước đó Ản Xỉ Ẩn Vân nói hắn sẽ đối mặt với lựa chọn. Là may mắn cũng là không may mắn. Loại này nói chuyện mà nói một nửa thật là đặc biệt đáng ghét. Ta hiện tại không thể nói cho ngươi, ngươi về sau liền sẽ biết. Ản Xỉ Ẩn Vân vừa dứt lời, Giang Thần tựa hồ nghe ra đến bên ngoài có thanh âm đánh nhau. Ản Xỉ Ẩn Vân lẩm bẩm một câu, bọn hắn tới. Nói xong, Ản Xỉ Ẩn Vân đem trước Giang Thần nhìn quyển sách kia đặt ở Giang Thần trong tay, nói, ngươi phải thật tốt nhìn quyển sách này, nó nhất định có thể giúp được ngươi. Nói xong, Ản Xỉ Ẩn Vân vươn tay đột nhiên mở ra trận pháp truyền tống. Giang Thần còn chưa rõ tới, mình đã rơi tại Tony Sở Tạc nhà trên ghế salon. Phụ Tony Sở Tạc bị kinh sợ dọa, đột nhiên một cái ngồi dậy, nhịn không được hô một câu. Đợi lấy lại tinh thần phát hiện là Giang Thần, tựa hồ có chút thở dài một hơi. Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, hỏi, ngươi làm sao lại đột nhiên liền xuất hiện tại trong nhà của ta? Còn có ngươi đoạn thời gian này đi đâu? Nói xong, Tony Sở Tạc giống như nhớ tới cái gì, có chút tức giận nói, ngươi không biết, một tuần trước 3 người kia tới nhà của ta, sau đó bọn hắn vẽ cái vòng đem ta vứt xuống Sahara đại sa mạc. Ngươi biết ta là thế nào trở về sao? Ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Tony Sở Tạc lời còn chưa nói hết, lại một cái nam nhân cùng Giang Thần lấy phương thức giống nhau rơi tại trên ghế salon. Tony Sở Tạc nguyên bản còn tại khoa tay lập tức ngừng lại. Đây là cái nào? Sở Tí Phần Sở Chen nhìn chung quanh, có chút hốt hoảng hỏi. Một cái chiến thứ nhất hướng Sở Tí Phần Sở Chen đi tới, nó giơ bàn tay lên, đem năng lượng pháo nhắm ngay hắn, nói một câu, nhà ta. Quên tự giới thiệu, ta gọi Ủy Dương Man. Sở Tí Phần Sở Chen lúc này vẽ một vòng tròn, lần này trên tay hắn tia sáng biến thành màu xanh lá. Trong máy mắt, Ủy Dương Man chiến thứ nhất liền từ cái kia trong vòng rớt xuống. Ngồi tại Giang Thần bên cạnh Tony Sở Tạc nhìn xem một màn này, trong lòng có một chút nhỏ may mắn. may mắn hắn, bạn, người không có ở chiến thứ nhất bên trong. Nếu không ai biết hắn đợi lát nữa lại sẽ bị ném đi nơi nào. Đây chính là trước ngươi đề cập với ta đến ma pháp sao? Tony sở tạc nhìn xem Giang Thần hỏi. Giang Thần nhẹ gật đầu, trong tay kéo ra khỏi một đầu màu vàng tia sáng nói, là như vậy. Tony sở tạc biểu lộ có chút khiếp sợ nhìn xem Giang Thần hỏi, ngươi đến cùng là cái gì người? Làm sao cái gì cũng biết? Ngươi siêu năng lực thật chỉ là vận khí tốt. Một bên sở tí phần sở chen bu lại hỏi, vận khí tốt cũng coi là siêu năng lực sao? Giang Thần nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc, là tính toán. Sở tí phần sở chen nhìn xem Giang Thần nói đến, ta cho là chúng ta hiện tại không có thời gian thảo luận nhiều như vậy. Ngươi đến cùng ta trở về. Giang Thần nhìn xem sở tí phần sở chen hỏi, trở về? Đi cái nào? Sở tí phần sở chen nhìn xem Giang Thần, có chút nói nghiêm túc, đọt mạng mù mưa tới, chúng ta đến đánh bại nó. Nhưng là trước đó, chúng ta trước tiên cần phải đem Casillas giải quyết. Hắn từ đọt mạng mù hắc ám duy độ bên trong thu được lực lượng. Giang Thần suy tư một trận, lấy hắn trên người bây giờ hệ thờ hạt lực lượng cùng cải biến hiện thực năng lực tăng thêm vật khí, đi đánh Casillas hẳn không phải là vấn đề. Thế nhưng là đánh đọt mạng mù đâu? Hắn không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng là trước kia Casillas đã tới qua một lần, nói là muốn dẫn hắn trở về. Trở về vậy chỉ có thể là trở về hắc ám vĩ độ đọt mạng mù thế giới. Cái này chứng minh, đọt mạng mù muốn tìm ta. Thế nhưng là có nguyên nhân gì sẽ để cho đọt mạng mù cùng hắn Cnvan đều muốn tìm hắn đâu? Ngươi đi không? Đúng lúc này, sở tí phần sở chen đã mở ra truyền tống môn. Giang Thần nhìn xem sở tí phần sở chen đứng tại truyền tống môn một bên khác thành thị nhìn xem mình. Mặc kệ là vì cái gì, đã đọt mạng mù muốn tìm ta, vậy còn không như chủ động xuất kích. Coi như ngươi là hắc ám vĩ độ chúa tể thì thế nào? Ngươi nhưng không điều khiển được vận khí của ta. Nghĩ như vậy, Giang Thần cũng đi theo đi vào. Ngay sau đó truyền tống môn liền đóng lại. Tony sở tạc đứng dậy, nhìn trên mặt đất rơi lấy một chỗ màu xanh lá như là đom đóm vật chất. Có chút ngộng. Là một cái dạng khoa học nhà phát minh. Cái thế giới này có con trai của Odin liền đã đủ điên cuồng. Kết quả hiện tại còn tới một cái hiện thực bản Harry Potter. Tony sở tạc lúc này trên mặt biểu lộ mười phần phong phú. Cái này Giang Thần đến cùng là cái gì người? Thật liền là đơn thuần vận khí tốt. Chương 103. Để đọt mạng mù mình tới tìm ta, câu đặt mua, người đăng, sở tí phần sở chen đem truyền tống môn chạy đến thánh sở. Mà lúc này thánh sở chỉ còn lại có bị thương ẩn. Hắn không có sao chứ? Sở tí phần sở chen đi lên trước đi đem vầng đỡ lên hỏi. Vầng che ngược vị trí, lắc đầu nói, nhanh đi ngăn cản bọn hắn, Casillas đã đem sách cầm đi, ở trong đó có mở ra hắc ám vĩ độ phương pháp. Sở tí phần sở chen liền vội hỏi, vậy bọn hắn đi đâu? Vầng lắc đầu, thở dài một hơi nói, ta không biết. Giang Thần thần sắc sững sờ. Nếu như bây giờ sử dụng dữ liệu tỷ game cải biến hiện thực, để Casillas xuất hiện tại thánh sở bên trong, không biết xác suất lớn bao nhiêu. Nếu như Casillas lấy được hắc ám lực lượng không có đặc biệt cường, hẳn là vẫn là có thể. Dù sao trước đó hắn sử dụng tới dữ liệu tỷ game lực lượng sửa chữa qua án xỉ ẹn văn ma pháp. Nghĩ như vậy, Giang Thần quyết định thử một lần. Lúc này nghĩ thầm, Casillas đứng tại trước mặt của ta, nguyên bản còn đang suy nghĩ ứng nên như thế nào đi tìm Casillas, hai người đột nhiên một cái phát hiện Casillas xuất hiện. Không chỉ có sở tí phần sở chèn trên mặt xuất hiện chấn kinh, ngay cả Casillas chính mình cũng có chút chấn kinh. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng chuẩn bị mang theo sách đi mở ra hắc ám vĩ độ, vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở thánh sở bên trong? Sở tí phần sở chèn thời gian phản ứng rất nhanh, đưa tay vẽ ra trên không trung hai cái màu xanh lá ma pháp tuấn bài chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Casillas lúc này đưa tay, đang chuẩn bị sử dụng ma pháp thay đổi không gian. Giang Thần lập tức nghĩ thầm, Casillas kỳ thật không biết ma pháp. Mặc dù dữ liệu tỷ game khả năng đối với hắc ám vĩ độ đọt mạng mù đến nói vô dụng, nhưng là đối với trên địa cầu Casillas khẳng định là hữu dụng. Chỉ có là có khả năng sửa chữa thành công, tại hắn nơi này liền sẽ nhất định sửa chữa thành công. Casillas chính một mặt gió êm sóng lặng bộ dáng, rồi ra chuẩn bị đối phó Giang Thần cùng sở tí phần sơ chấn. Kết quả phát hiện mình như thế nào sử dụng ma pháp đều không dùng. Trên tay huyền giới không thấy, với lại trong cơ thể nguyên bản tu luyện ra được ma pháp cũng đã biến mất. Casillas có chút bối rối, một mặt dữ tợn nhìn xem sở tí phần sở chen hỏi, ngươi đối ta làm cái gì? Vẫn không có động thủ, sở tí phần sở chen hiển nhiên cũng không biết rõ là cái chuyện gì xảy ra. Rõ ràng trước đó còn có thể các loại vận bẹo trên đường, làm ra thế giới trong gương Casillas đột nhiên cùng khỉ làm xiếc, đứng tại khoa tay múa chân, bốn phía lại một điểm cải biến đều không có. Là ta. Giang Thần phía trên một bước, nhìn xem Casillas nói đến. Sau đó từ không trung vạch ra một đầu màu vàng ma pháp quang dây ném đến Casillas trước mặt, cuốn lấy toàn thân của hắn, hướng phương kéo. Casillas phủ phù một tiếng quỳ xuống, nói: "Các ngươi trước đó tới tìm ta là vì cái gì?" Giang Thần ngồi xuống cái ghế một bên bên trên, nhìn xem Casillas hỏi: "Ta cái gì đều nói, ngươi đem ma pháp của ta trả lại cho ta." Casillas sắc mặt kinh hoàng nói đến: "Đối với một cái ma pháp sư tới nói, không có ma pháp chẳng khác nào không có sinh mệnh." Hắn ngẩng đầu nhìn Giang Thần, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Một cái đứng ở nơi đó, có thể đem trên người hắn tất cả ma pháp đều tước đoạt nam nhân, đến cùng là sẽ cường đại cỡ nào? Casillas vội vàng hướng lấy Giang Thần nói đến, chúng ta cũng không biết vì cái gì đoạt mạng mụ cho chúng ta lực lượng. Hắn yêu cầu chúng ta làm hai chuyện, một chuyện là trên địa cầu mở ra hắc ám duy độ, một chuyện khác liền là tìm tới ngươi, mang về. Tìm tới ta, mang về. Như thế để Giang Thần mười phần hiếu kỳ, đoạt mạng mụ tại sao phải tìm hắn? Đoạt mạng mụ tại sao phải tìm tới ta? Giang Thần nhìn xem Casillas, ánh mắt lệ lệ hỏi, ta không biết, ta thật không biết, đoạt mạng mụ là hắc ám duy độ thần. Hắn biết hết thảy, hắn không có lý do gì đem những chuyện này nói cho ta biết. Hắn chỉ nói nếu không tiếc bất cứ giá nào tìm tới ngươi. Casillas quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy nói xong. Không tiếc bất cứ giá nào tìm tới ta. Xem ra muốn chỉ lo thân mình khả năng cơ bản là không. Cái kia nếu là như vậy, không bằng trực tiếp cùng đọt mạ mù tuyên chiến a, thế nhưng là nếu như cùng đọt mạ mù đối kháng lời nói, dùng phương pháp gì có thể đánh thắng hắn đâu. Đột nhiên, Giang Thần linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì. Giang Thần lập tức nói đến, ngươi trở về nói cho đọt mạ mù, muốn tìm ta, liền để chính hắn tới. Ta cũng là muốn nhìn một chút đến cùng là vận khí của ta lợi hại một điểm, vẫn là hắc ám vĩ độ thần lợi hại một điểm. Vì trên mặt đất Casillas run lẩy bẩy nói, ta nếu là không có ma pháp, không thể quay về hắc ám vĩ độ. Giang Thần nghĩ thầm, Casillas có ma pháp. Lập tức, Casillas trên tay huyền giới liền hiện ra. Casillas trong nháy mắt có chút kích động, đồng thời lại có chút khủng hoảng. Ngươi phải nhớ kỹ, nếu như lời của ta không truyền đến, như vậy thì không chỉ là để ma pháp của ngươi chuyện không hề có. Ta có thể tước đoạt ma pháp của ngươi, ngươi liền hẳn phải biết, ngươi không nên là ta. Giang Thần nhìn xem Casillas, thân mật cười một tiếng nói đến. Casillas nhẹ gật đầu, sắc mặt lộ ra một chút sợ hãi. Lừa hắn? Casillas làm sao có thể dám lừa hắn? Hiện tại Giang Thần tựa như là đoạt ma mù. Đơn giản liền là giống như thần tồn tại, có thể tùy tiện tước đoạt ma pháp của mình. Đây là nhân vật đáng sợ cỡ nào a? Sẽ không, sẽ không. Casillas liền vội vàng nói đến. Một bên Sở Tí Phần Sở Chen có chút khiếp sợ hỏi, ngươi tại sao có thể đi khiêu khích đoạt ma mù? Ngươi chẳng lẽ không biết nó là một cái như thế nào tồn tại sao? Một bên ẩn cũng là mười phần kinh ngạc nhìn Giang Thần nói, ngươi không nên dạng này, nếu như đoạt mạng mù thật tới địa cầu, cái này địa cầu đều muốn biến thành hắc ám vĩ độ. Chúng ta phải làm là ngăn cản đoạt mạng mù, mà không phải để nó tới. Giang Thần cười lạnh, nhìn xem Sở Tí Phần Sở Chen cùng ẩn nói đến, nếu như ngươi cho rằng nó rất cường đại, nhưng là chúng ta đánh không lại, vậy chúng ta làm sao có thể ngăn cản nó đến? Dù sao nó tóm lại là một tới. Chủ động khiêu khích để nó tới, dù sao cũng so ngồi ở chỗ này chờ nó tới, muốn tốt hơn nhiều à. Chương 104. Giao cho vận khí a, cầu đặt mua, người đăng. Giang Thần lời nói cũng không có vấn đề. Coi như Casillas không biết mở ra hắc ám vĩ độ phương pháp, đoạt mạng mụ muốn đi qua cũng là không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Chỉ là thời gian nhanh chậm vấn đề mà thôi. Ta biết ngươi nói như vậy là không có sai. Nhưng là chúng ta còn không có cách nào đi đánh bại đoạt mạng mụ. Sơ Tí Phần Sở Chen thần sắc có chút buồn rầu. Hàn Si En Vân đã nói với hắn. Giang Thần là đánh bại đoạt mạng mụ nhân vật mấu chốt. Như vậy mình hẳn là đi tin tưởng Giang Thần nói lời. Thế nhưng là chủ động khiêu khích đoạt mạng mụ. Đây là cỡ nào nguy hiểm một việc. Ngươi có nắm chắc không? Sơ Tí Phần Sở Chen đột nhiên nhìn xem Giang Thần hỏi. Trên mặt hắn biểu lộ đã bị trở thành một bộ mặt như ăn mướp đắng biểu lộ, nhìn qua mười phần tăng thương. Cũng có trách, Sơ Tí Phần Sở Chen vốn là toàn cầu đỉnh tiêm cấp bác sĩ, nhưng là bởi vì tai nạn xe cộ để hai tay của mình đã mất đi trí giác, hao hết thiên tân vạn khổ mới bái Ản Si En Văn vi sư. Thật vất vả từ Ản Si En Văn nơi này học tập ma pháp, kết quả vừa mới học tốt liền muốn đối phó đoạt mạng mù dạng này địch nhân cường đại, làm sao có thể còn cười được? Loại sự tình này liền giao cho vận khí a. Giang Thần hứng hờ nói đến. Sơ Tí Phần Sở Chen mặt khổ qua bên trên nhiều một trận hoảng sợ. Một bên ẩn cũng là mười phần hoảng sợ nhìn xem Giang Thần. Giao cho vật khí. Dựa vào. Cái này muốn đối phó cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Là tùy thời có thể lấy thôn vệ nhân loại địch nhân. Giao cho vật khí. Sơ Tí Phần Sở Chen lắc đầu, một mặt không tin cộng thêm bài xích nói đến, vật khí chuyện này, ta không tin. Cùng đọt mạng mụ chiến đấu tuyệt đối không có thể dựa vào vật khí. Giang Thần cười cười, nhìn xem Sơ Tí Phần Sở Chen hỏi, cái kia dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi phiền đi hắn sao? Dùng em game vô hạn theo ngươi thời gian của mình xuất hiện tại đọt mạ mụ trước mặt cùng hắn bàn điều kiện. Sơ Tí Phần Sở Chen túi đầu nhìn một chút trước ngực đeo đồ vật, ánh mắt bên trong lóe lên một tia dị dạng. Ta vẫn là đề nghị tắm một cái ngủ đi, nói không chừng lúc nào đọt mạ mụ liền đến. Giang Thần khoát tay áo, đối Sơ Tí Phần Sở Chen cùng ẩn khoát tay áo. Sơ Tí Phần Sở Chen cùng ẩn lẫn nhau liếc nhau một cái, có một ít bất đắc dĩ. Giang Thần quá cường đại, có thể vô thanh vô tức trực tiếp tức đoạt rơi Casillas ma pháp. Chí ít tại cái này trên địa cầu tới nói, nhìn như vậy đi lên tựa hồ không có mấy người có thể cùng hắn trở thành địch nhân người. Thế nhưng là cái này vẹn vẹn chỉ là trên địa cầu. Đối với đọt mạng mù tới nói, Giang Thần liền là địa cầu bên trên nhỏ bé một hạt, không thể lại nhấc lên nhiều sóng to gió lớn. Nhưng Giang Thần cũng dám khiêu khích đọt mạng mù. Chỉ hy vọng, sư phó lời nói là đúng. Vương nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lắc đầu, rời đi. Hắc ám bí độ. Bốn phía đều là một mảnh hỗn độn, mà hắc ám cảnh tượng. Vô số hắc ám lại to lớn hình cầu tại bốn phía phiêu đãng, mảnh nhìn qua bọn chúng thậm chí còn có thể hô hấp. Chợt nhìn những này vật thể càng giống là não người nội bộ kết cấu. Đã đáng sợ, lại khiến người ta cảm thấy rung động. Mà cái gọi là lực hút chuyện như vậy tại hắc ám vĩ độ là không tồn tại. Tại hắc ám vĩ độ, chỉ có đọt mạng mụ là duy nhất tôn chỉ. Lúc này Casillas lợi dụng hắc ám ma pháp lưu động trên không trung hướng phía trước di động. Toàn bộ không gian một mảnh màu đen cùng màu đỏ hỗn tạp. Vô số màu đen hình người phảng phất thi thể vật thể tại bốn phía phiêu khởi. Casillas thận trọng đi đến hướng trung tâm một đoàn to lớn màu đen vật thể di động. Màu đen vật thể bên trên có gợn sóng, giống như là làn da nếp nhăn, còn tại lung lay, như là bị cua ở trong nước. Màu đen vật thể bên cạnh có hai đầu kết nối lấy bốn phía hình cầu. Casillas từ hướng vật thể di động đi qua, lưu động đến đoàn kia màu đen cự vật trước mặt. Bên cạnh hắn còn đi theo hai cái giống như hắn mặc pháp sư phục nam nhân. Nhìn qua giống như hắn, bị dọa cho phát sợ. Nhiều. Casillas đang chuẩn bị nói chuyện, chỉ gặp cái kia màu đen cự vật từ từ mở mắt. Casillas không khỏi toàn thân run lên, giờ phút này, hắn có thể cảm giác tại Đọt Mạc Mù trước mặt, hắn nhỏ bé như cùng một con kiến. Thất bại. Đọt Mạc Mù miệng há ra vừa cùng nói đến. Không Casillas đứng tại Đọt Mạc Mù trước mặt, có thể nhìn thấy trong miệng nó vô hạn hắc ám, phản phất muốn một chút xíu đem hắn thôn phệ. Cái kia gọi Giang Thần người không chịu trở về, nói là muốn ngài đi địa cầu tìm hắn. Casillas không người nói xong. Tốt. Đọt Mạc Mù lại một lần nữa mở miệng, nhân loại ngu xuẩn, cho là mình có thể đánh thắng được ta. Sẽ không có lấy trở về, còn phải lại đi lấy sao? Casillas thận trọng hỏi. Lúc này hắn mồ hôi trên trán đã hiện đầy hắn cả khuôn mặt, nhìn qua mười phần dáng vẻ khẩn trương. Hắn thậm chí không dám ngẩng đầu. Hắn đột nhiên ý thức được mình không nên trở về tới. Thế nhưng là ở địa cầu có Giang Thần, ở chỗ này có Đọt Mạc Mù. Bất kể như thế nào, hắn đều khó có khả năng sống nổi. Không cần, cái kia sách có cầm hay không đối với ta mà nói đều không có có quan hệ gì. Đọt Mạc Mù phong kinh vân đạm nói xong. Nó có thể đoán được tương lai nào đó một ít chuyện. Nó đoán được Giang Thần sẽ ngăn cản nó tiến công địa cầu. Cái này khiến Đọt Mạc Mù sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Đem hắn cũng thay đổi thành hắc ám vĩ độ người liền có thể cải biến sự tình tương lai kết quả. Dù sao cái này địa cầu sớm vẫn lại biến thành hắc ám vĩ độ. Nó hiện tại cần người hầu trung thành. Một người tại hắc ám vĩ độ thời gian, quá mức nhàm chán. 49 Casillas nghe xong Đọt Mạc Mù giọng điệu cứng rắn buông lỏng một hơi. Đột nhiên, một đạo lệ đâm không biết từ chỗ nào xuất hiện, đâm trúng Casillas trái tim. Bất quá trong nháy mắt, Casillas toàn thân đều biến thành màu đen, ngay sau đó lơ lửng ở bốn phía. Casillas nguyên bản đứng phía sau cái kia hai cái pháp sư bị dọa đến động cũng không dám động. Túi đầu biểu lộ đều mười phần dáng vẻ kinh hoàng. Nguyên lai những cái kia lưu động tại bốn phía đổ vật vậy mà đều là người thi thể, không có ích lợi gì người, không xứng trở thành nô lệ của ta. Đọt Mạc Mù thanh âm như là vực sâu địa ngục tử thần đồng dạng tại bọn hắn vang lên bên hai. Hai người kia không nhúc nhích, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Bọn hắn không dám nói lời nào, càng không muốn trở thành cái này một đống trong thi thể một thành viên. Chương 105. Đọt Mạc Mù tiến đến, cầu đặt mua, người đăng. Từ khi Casillas rời đi về sau, Đọt Mạc Mù sự tình an tĩnh một đoạn thời gian rất dài. Giang Thần đợi thánh sở trong tiệm sách, lật xem rất nhiều thư tịch, cũng học tập rất nhiều ma pháp. Giang Thần đối với hệ thờ hạt khống chế càng ngày càng thành thục. Không chỉ có như thế, hắn còn thử nghiệm khống chế mình em. Sơ tí phần sở chén cũng mỗi ngày ngâm mình ở sách báo trong khu vực quản lý, nhưng hắn cùng Giang Thần khác biệt. Hắn là mỗi ngày đọc qua tư liệu muốn nhìn một chút như thế nào đối phó Đọt Mạc Mù. Vừa mỗi ngày liền đang luyện tập lên ma pháp. Ngoại trừ Giang Thần những người khác trên mặt trên cơ bản đều được một tầng tản ra không đi bóng ma. Vâng. Sơ tí phần sở chén từ thư viện đi ra đối đang luyện tập ma pháp ẩn nói đến. Ta cảm thấy trước đó hắn nói phương pháp không tệ. Vừa ngừng động tác trong tay nhìn xem Sở Tí Phần Sở Chen một mặt mê hoặc hỏi, phương pháp gì? Sở Tí Phần Sở Chen ngồi tại trên mặt ghế đá cao mày cùng ngẩng khoa tay đến, ngươi còn nhớ do nó trước đó nói phiền lui Đọt Mạc Mù sao? Mặc dù Tam Game đối với Đọt Mạc Mù đến nói vô dụng, nhưng là Tam Game đối ta hữu dụng, nó có thể khống chế ta. Vừa lắc đầu, cười lạnh một tiếng nói, ngươi sẽ không thật cho rằng dựa vào phiền liền có thể phiền chết Đọt Mạc Mù a. Cái kia trước đó sư phụ cùng nó đánh nhiều lần như vậy đỡ chẳng phải là đều chẳng đánh. Nói xong, vừa bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi cũng thế. Một cái liền nghĩ dựa vào vận khí thắng Đọt Mạc Mù, một cái liền nghĩ phiền chết Đọt Mạc Mù. Liền không thể muốn ra một cái nghiêm chỉnh biện pháp sao? Sơ tí phần sở chen nhìn xem ẩn nhữ mày hỏi, vậy ngươi cho rằng đánh thắng Đọt Mạc Mù có khả năng sao? Vâng trầm mặc. Đúng lúc này, đột nhiên có một người mặc pháp sư phục đội đội vàng vàng chạy tới ẩn trước mặt, ánh mắt hốt hoảng nói, nhiều. Đọt Mạc Mù xuất hiện. Sơ tí phần sở chen cùng ẩn hai người cơ hồ là đồng thời đứng dậy lớn tiếng hỏi, ở đâu? Hồng Kông. Hồng Kông. Lúc này, trên đường phố bị bày quầy bán hàng đám người. Mọi người ngồi tại ven đường bên trên ăn đủ loại mỹ thực. Đèn hoa mới lên, ồn ào đầy trời. Toàn bộ Hồng Cổng đều đắm chìm trong sống về đêm trong vui sướng. Bọn hắn hoàn toàn không biết một giây sau nguy hiểm sắp xảy ra. Đột nhiên, bên trên bầu trời truyền qua một tiếng vang thật lớn. Ở vào điểm cao nhất chung trên lầu đột nhiên nhiều hơn một đoàn vòng xoáy màu đen. Những cái kia vòng xoáy màu đen không ngừng hướng gác chung trên bầu trời tụ tập, càng biến càng lớn. Nhìn qua giống như là rất khó gặp thiên văn cảnh tượng. Ngươi nhìn, đó là cái gì? Người ngoài hành tinh sao? Nhìn qua như cái vòng xoáy, là khó gặp tinh tượng sao? Nhanh lấy điện thoại di động ra đập một chương. Mọi người nhìn chằm chằm trên bầu trời vòng xoáy khổng lồ nhìn xem. Không ít người lấy ra điện thoại muốn đem một màn này vỗ xuống đến. Nói không chừng còn có thể lên một đợt dậy sóng. Nhưng mà một giây sau, trên bầu trời vòng xoáy màu đen bắt đầu lóe vô số ánh sáng màu đỏ, như là tia chớp màu đỏ. Vâng. Hồng sát tiệm điện bổ chúng gắt chuông. Mọi người bắt đầu ý thức được nguy hiểm tiến đến, thét chói tai vang lên đứng dậy. Nguyên bản không rộng lắm đường đi lúc này càng thêm chen chúc. Đám người bán hàng rong còn không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy nguyên bản còn tại ăn cái gì khách nhân toàn chạy. Một bên hô to, còn không đưa tiền nha. Một bên đuổi theo. Thằng đến nhìn thấy trên bầu trời một màn này, nhao nhao dọa đến trực tiếp cũng đi theo đám người đảm bệnh. Một cái cầm đao đại thúc giơ một thanh đao mổ heo liền bỏ ra. Chính muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một vòng tròn. Ngay sau đó ba cái nam nhân từ bên trong đi ra. Gặp quỷ. Đại thúc kinh hoàng hô một câu, đội vàng chạy vào phòng bên trong. Giang Thần bất đắc dĩ nhìn xem đại thúc chạy trốn bóng lưng, thầm nghĩ, có từng thấy đẹp trai như vậy quỷ. Trong lúc nhất thời, trên đường phố người hoảng sợ nhao nhao. Tại cái kia Sơ tí phần sở chen chỉ vào trên bầu trời một đạo vòng xoáy màu đen kinh hoàng nói đến, Đọt Mạc Mù tại cái kia trong nước xoáy liền là hắc ám vĩ độ. Nó là muốn từ nơi này bắt đầu đem toàn bộ thế giới đều biến thành hắc ám vĩ độ. Giang Thần một mặt khó chịu, tức giận mắng một câu, không thể nhịn. Đang chuẩn bị đi vào, chỉ thấy từ vòng xoáy màu đen nơi đó xuống ba người. Các ngươi nhìn. Vừa đột nhiên hô một câu. Giang Thần khiêu mi, hướng Ca Si Lát nhìn lại. Chỉ gặp vòng xoáy màu đen xuống người mặc dù ý nguyên mặc pháp sư phục, nhưng là ánh mắt của hắn đã biến thành màu đen, ngay cả liếc trong mắt phía dưới địa phương đều biến thành màu đen. Còn có người. Vương lại nói một câu. Nay lại Giang Thần mới phát hiện, ngoại trừ ba người này cái bên ngoài, tại thiên không vòng xoáy bên trong chạy ra tốt mấy người mặc pháp sư phục pháp sư. Bọn hắn cùng Ca Si Lát, toàn bộ con mắt một vòng đều biến thành màu đen. Giang Thần trong lòng lập tức nghĩ đến, chúng ta đi tới ba cái pháp sư toàn đều biến mất. Nhưng mà trên thực tế cũng không có phát sinh cải biến. Xem ra bọn hắn 593 thân thể đã bị đột mạng mụ cho cải tạo trở thành hắc ám vi độ người. Infinity Game đối với hắc ám vi độ thế giới người mà nói sẽ không lên bất kỳ tác dụng gì. Đây cũng chính là đột mạng mụ khó mà đánh bại nguyên nhân. Bởi vì đột mạng mụ thế giới là chính nó sáng tạo. Giang Thần cười lạnh một tiếng, bất quá đã là nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể đánh bại đột mạng mụ. Giang Thần lập tức phóng xuất ra trên người mình hệ thờ hạt. Hệ thờ hạt sẽ minh lấy từ Giang Thần trong thân thể đi ra. Bên cạnh sờ tí phần sờ trên tựa hồ bị Giang Thần lực lượng dọa sợ, sửng sốt một chút. Từ không gian huyễn hóa ra hai cánh tay ma pháp thuẫn, làm ra tiêu chuẩn tư thế. Ngay tại Giang Thần chuẩn bị mở ra một trận ác chiến thời điểm, một cái pháp sư đột nhiên đi đến Giang Thần trước mặt nói với hắn, đoạt mạng mù nói hắn đã tới, muốn mời ngươi đi vào. Giang Thần kêu mi, nhàn nhạt nói, cái kia dẫn đường a. Sơ tí phần sở trên một thanh nắm ở Giang Thần lắc đầu nói, không muốn đi vào, ngươi không thắng được. Một bên ẩn cũng đối với Giang Thần lắc đầu nói, là thật, đoạt mạng mù không phải đơn giản như vậy có thể đối phó. Ngươi phải tin tưởng ta. Giang Thần cười khẽ nói, vậy liền đem đánh bại nó giao cho vận khí đi, vận khí của ta cường vô địch. Chương 106. Đến từ đoạt mạng mù mời. Câu đặt mua, người đăng, sở tí phần sở trên lúc này lông mày đã nhíu không còn hình dáng. Hắn nhìn lên bầu trời, lại liếc mắt nhìn Giang Thần. Tựa hồ nhớ tới Hàn Si Ẩn Văn nói lời. Không tiếp tục ngăn cản. Giang Thần tại hai cái pháp sư dẫn đầu dưới tiến nhập hắc ám vĩ độ bên trong. Càng đi chỗ sâu càng giống như là vực sâu. Duy nhất để Giang Thần cảm thấy không vui là chu vi vòng quanh một đống giống như là tế bào ung thư hình cầu, đồng thời còn cần không biết vật chất kết nối lấy. Bọn chúng phát ra màu xanh lá ánh sáng đồng thời còn đang không ngừng chuyển động, giống như là đang hô hấp. Ngoại trừ những này hình cầu, bên trong mênh mông phảng phất vũ trụ chi tượng không gian để Giang Thần cảm thấy có chút rung động. Hắc ám vĩ độ tựa như là một cái rực rỡ màu sắc vũ trụ. Tiếp nối là, bên trong không có nhân loại, chỉ có không rõ sinh mạng thể cùng bóng tối vô tận. Hai cái pháp sư dẫn theo Giang Thần đứng ở một cái hình cầu phía trên sau đó rời đi. Giang Thần đang chuẩn bị hỏi đột mạng mù ở nơi nào. Chỉ gặp đỉnh đầu hắn trời bên trong chỉ gặp đột nhiên bị một đống đủ mọi màu sắc ánh sáng trố vây quanh. Những cái kia ánh sáng dung hợp lại cùng nhau biến thành ám tử sắc một con mắt. Theo cái kia con mắt không ngừng rời xa Giang Thần. Giang Thần nhìn thấy một chương có thể so với địa cầu mặt phẳng lớn màu đen mặt. Những cái kia mặt giống như là dùng từng quả hạt hoặc là cái gì khác vật chất chắp vá thành. Gập ghềnh, mặt trên còn có rất nhiều từng đầu đường vân. Tựa như là một viên che trời đại thụ thân cảnh. May mắn Giang Thần không có dạy đặc sợ hai chứng, nếu không nhất định phải xem như phun ra. Người đã đến. Gương mặt kia mở miệng. Nó nhìn chăm chú lên Giang Thần, nhìn qua cách Giang Thần còn đặc biệt gần dáng vẻ. Giang Thần đứng trước mặt của hắn, lộ ra 10 phần nhỏ bé. Ta đang hoài nghi, người lớn như vậy khuôn mặt, nhìn ta sẽ không nhìn thành mắt gà chọi. Giang Thần kiêu mi, nhìn xem đoạt mạng mù, cũng không có một tia e ngại. Ngươi là một cái duy nhất đối ta không có bất kỳ cái gì sợ người sợ loại. Đoạt mạng mù nói xong, mặt của nó bởi vì không phải nhân loại bình thường, cho nên nhìn không ra rõ ràng biểu lộ, chỉ có thể thông qua nó giọng nói chuyện đến xem nó một chút cảm xúc. Bất quá nghe nó bây giờ nói chuyện cảm xúc giống như là trông thấy Giang Thần thật vui vẻ bộ dáng. Ta nghe hiểu được ngươi nói chuyện, ngươi là đang giễu cợt ta. Đoạt mạng mù nói xong, cái kia một cái miệng to như chậu máu lộ ra vậy mà phân liệt ra đến, dương lên ra một đầu hoàn mỹ đường cong, nhìn qua là đang cười bộ dáng. Ngươi tìm ta là muốn làm gì? Giang Thần nhìn xem đoạt mạng mù, hứng hở mà hỏi. Giang Thần, ta là tới cùng ngươi bàn điều kiện. Đoạt mạng mù nói xong, Giang Thần một ngụm lao huyết kẹt tại trong cổ họng kém chút không có phun ra. Bàn điều kiện? Cái này ngạnh không phải là độc tỏ sơ chân. Làm sao biến thành đoạt mạng mù nói? Giang Thần ho nhẹ một tiếng nói, ngươi muốn đàm điều kiện gì? Bốn phía lớn như vậy trong không gian quanh quẩn a tiếng cười. Giang Thần chỉ cảm thấy toàn bộ hắc ám vĩ độ bên trong đều đang run, cười lên giống như đoạt mạng mù đáng sợ, coi là thật cũng là không có mấy người. Vậy mà có thể cười đáp vũ trụ run rẩy, ta có thể cho ngươi lực lượng, hắc ám lực lượng, để ngươi biến cường đại. So ngươi trên người bây giờ cái gì cái gọi là đồ vật đều càng thêm cường đại. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập hắc ám vĩ độ, cùng ta cùng một chỗ đem cái này địa cầu biến thành hắc ám vĩ độ. Ta cam đoan ngươi có thể thành đứng tại dưới một người trên vạn người vị trí, có được lực lượng mạnh nhất. Đoạt mạng mù đối Giang Thần nói đến. Giang Thần thần sắc sững sờ. Hắn tựa hồ bắt đầu minh bạch rất sớm trước đó Hàn Si Ẩn Văn tìm hắn nói với hắn lựa chọn là có ý gì. Bất hạnh, lại may mắn. Nguyên lai chỉ là ý tứ này. Xác thực, đoạt mạng mù có thể cho Giang Thần cường đại như vậy lực lượng, thậm chí có thể vĩnh sinh. Hắc ám lực lượng, đoạt mạng mù ở trong thế giới của mình áp đảo 6 viên bảo thạch phía trên. Ngay cả tập hợp đủ 6 viên bảo thạch búng ngón tay diệt bá đều không ảnh hưởng được đoạt mạng mù. Có thể thấy được đoạt mạng mù quả thật có thể cho Giang Thần lực lượng lớn như vậy. Dựa theo đoạt mạng mù thực lực như vậy, hắn tại sao phải mình gia nhập hắc ám vĩ độ? Nói như vậy không có bất kỳ cái gì đạo lý, a ta để ngươi biến mạnh nhất, đồng dạng, ngươi giúp ta đem địa cầu biến thành hắc ám thế giới, ngươi dạng điều kiện, không quá phận a. Đột Mạc Mù nhìn xem Giang Thần nói đến, điều kiện như vậy, Giang Thần không có lý do gì sẽ cự tuyệt. Bất luận kẻ nào đều sẽ không cự tuyệt lực lượng, chí ít vô thượng lực lượng, đây là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Chỉ cần là tại Hắc Ám Vĩ Độ bên trong, không có cái gì là nó Đột Mạc Mù làm không được. Đột Mạc Mù nhìn về phía chẳng hề nói một câu Giang Thần. Nó tin tưởng, Giang Thần nhất định sẽ đáp ứng hắn, bởi vì không ai có thể kháng cự lực lượng, đặc biệt là tuyệt đối lực lượng. Đúng lúc này, một cái thanh âm của nam nhân tại không gian vang lên. Đột Mạc Mù ngẩn người, nhìn thấy đột nhiên bay vào được Sở Tí Phần Sở Trần giận tí mặt. Là ai cho phép ngươi tiến đến? Đột Mạc Mù rất sinh khí, phẫn nộ của nó ảnh hưởng tới toàn bộ Hắc Ám Vĩ Độ. Giang Thần chỉ cảm thấy hắn hiện tại đứng đấy mặt đất đều đang run rẩy. Nó tựa hồ muốn giết chết Sở Tí Phần Sở Trần. Đúng lúc này, Giang Thần mở miệng. Vì cái gì? Đột Mạc Mù bị Giang Thần đặt câu hỏi thành công rời đi lực chú ý, nó đem ánh mắt đặt ở Giang Thần trên thân nói, ta dự cảm đến tương lai ngươi sẽ ngăn cản ta tiến vào địa cầu. Với lại ta giết không chết ngươi, cho nên ta muốn theo ngươi bàn điều kiện. Lời như vậy chúng ta có thể cả hai cùng có lợi. Ta hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng lại trả lời ta. Dù sao tuyệt đối lực lượng không phải ai đều có thể đưa cho ngươi. Sở Tí Phần Sở Trần nghe xong Đột Mạc Mù lời nói có chút kích động đi ra phía trước đối Giang Thần nói, Giang Thần, ngươi đừng nghe hắn. Nói xong, Sở Tí Phần Sở Trần đối Đột Mạc Mù nói, Đột Mạc Mù, ta là tới cùng ngươi bàn điều kiện. 3. Một cây châm từ mặt đất vươn ra, xuyên thấu Sở Tí Phần Sở Trần thân thể. Tiền sao? Đột Mạc Mù ngữ khí mang theo khinh thường nói, ngu xuẩn pháp sư, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Đột Mạc Mù vừa dứt lời, Sở Tí Phần Sở Trần lại xuất hiện, Đột Mạc Mù, ta là tới cùng ngươi bàn điều kiện. Đột Mạc Mù không còn gì để nói, dựa vào, đây là cái gì quỷ? Ngươi vì cái gì lại xuất hiện? Đột Mạc Mù đối Sở Tí Phần Sở Trần nói đến, bởi vì thời gian, ta không cách nào khống chế ngươi, nhưng ta có thể khống chế chính ta. Nếu như ngươi không đáp ứng rời đi địa cầu, như vậy ta ngay tại vĩnh hằng tuần hoàn xuống dưới. Giang Thần thần sắc sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới Sở Tí Phần Sở Trần vậy mà thật dùng một chiêu này. Vậy theo chuyện kế tiếp hiện, Đột Mạc Mù hẳn là bị phiền đi mới đúng. Giang Thần nhìn về phía Đột Mạc Mù, kết quả Đột Mạc Mù mãn bất tại ý nói một câu thẳng, bệnh tâm thần, ai quản ngươi. Chương 107, anh em thu hoạch, cầu đặt mua, người đăng, không để ý tới Sở Tí Phần Sở Trần, Đột Mạc Mù trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần đầu tiên là thần sắc sững sờ, sau đó cười cười, đối Đột Mạc Mù nói đến, nếu nói như vậy, chúng ta tới đánh cược. Giang Thần một mặt mỉm cười nhìn về phía Đột Mạc Mù. Sở Tí Phần Sở Trần vội vàng từ dưới đất bò dậy, đối Giang Thần nói, ngươi không có phần thắng, hắn có thể nhìn thấy dự cảm tương lai. Giang Thần lắc đầu, đối Đột Mạc Mù nói, thế nào? Đột Mạc Mù tựa hồ cảm thấy dạng này rất thú vị, nói, ngươi nói một chút, ta tới nghe một chút. Giang Thần nhìn xem Đột Mạc Mù, từ trong túi móc ra một cái tiền xu, đối Đột Mạc Mù nói, chúng ta tới ném tiền xu. Ta đoán đầu người ở trên, nếu như ta thắng, ngươi nhất định phải rời đi địa cầu, đồng thời vĩnh viễn không thể lại đến. Nếu như ta thua, ta liền gia nhập ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, Giang Thần đem cái này tiền xu đưa cho Đột Mạc Mù nhìn. Cũng không phải là sai bản tiền xu, hai mặt là không giống nhau. Sở Tí Phần Sở Trần lúc này liền lao đến, đối Giang Thần nói, ngươi không có phần thắng. Nơi này là thế giới của nó, nó có thể tùy ý sửa đổi. Ngươi cái này 760 dạng liền là muốn thua sao? Sở Tí Phần Sở Trần trước đó nghe được Đột Mạc Mù phái tới pháp sư nói Giang Thần muốn gia nhập Hắc Ám Vĩ Độ hắn còn không tin, cho nên mới muốn bảo đến xem. Như thế xem xét, cái này Giang Thần quả nhiên là muốn gia nhập. Trước đó Hàn Si En Văn nói, đây hết thảy đều muốn nhìn hắn lựa chọn của mình. Sở Tí Phần Sở Trần làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Thần sẽ chọn lựa như vậy. Cái này rõ ràng liền là trần trụi muốn thua. Đột Mạc Mù nghe được Giang Thần kiểu nói này, ngay cả không chút suy nghĩ sẽ đồng ý, chẳng lẽ lại tại thế giới của nó bên trong, chính nó còn biết thua sao? Mặc dù làm như vậy quyết định quá mức quá loa, nhưng là ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Đột Mạc Mù nói xong, để cho an toàn, Đột Mạc Mù vẫn là dự đoán dưới Giang Thần tỷ số thắng. Ân, 40.000 loại khả năng tính, chỉ có một loại hắn sẽ thắng. Cái kia chính là, ta không có thay đổi tiền xu chính phản mặt, nhưng khả năng này, ta sẽ không để cho nó phát sinh. Đột Mạc Mù trong lòng có vẻ đắc ý nói, ngươi chỉ có thể lựa chọn gia nhập ta, vô hạn lực lượng, ai, bà ạ, đều sẽ muốn. Nói xong, Đột Mạc Mù nói tiếp, ngươi có thể ném đi. Giang Thần không do dự, trực tiếp đem tiền xu ném đi đi lên. Mắt thấy tiền xu chậm rãi lên cao, trên không trung lăn lộn, ngay sau đó rơi vào trên mặt đất. Giang Thần căn bản vốn không dùng nhìn, cũng biết mình thắng. Loại này cực vận khí sự tình, Giang Thần chưa từng có thua qua, càng không khả năng thua. Làm sao có thể? Đột Mạc Mù kinh ngạc nhìn tiền xu nói đến. Nghe được Đột Mạc Mù nói như vậy, nguyên lai bưng bít lấy đầu đang suy nghĩ phải làm gì Sở Tí Phần Sở Trần lập tức hướng chạm mặt đất nhìn sang. Làm sao có thể? Sở Tí Phần Sở Trần hơi kinh ngạc. Giang Thần hắn vậy mà tại Đột Mạc Mù thế giới bên trong thắng Đột Mạc Mù? Không, điều đó không có khả năng. Đột Mạc Mù tức giận nói xong, ngươi biết vận khí nghịch thiên chuyện này sao? Ngươi có thể khống chế ngươi thế giới, nhưng ngươi không khống chế được vận khí của ta. Giang Thần nhìn xem Đột Mạc Mù, thân mật cười một tiếng. Vận khí, vận khí. Đột Mạc Mù nói thầm lấy, lập tức thay đổi ngữ khí, giận dữ hét, tuyệt đối lực lượng chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Giang Thần lạnh hừ một tiếng nói, tuyệt đối lực lượng, ngươi không phải liền là muốn cho ta coi ngươi chó săn sao? Thế nhưng là ta rõ ràng có thể thắng ngươi, ta tại sao phải khuất phục cùng ngươi? Một viên tiền xu, ta liền có thể tùy tiện thắng ngươi. Cái gọi là Hắc Ám Vĩ Độ thần cũng không gì hơn cái này. Tại Đọt Mạng Mù thế giới, Đọt Mạng Mù liền là tuyệt đối thần. Nếu như Giang Thần theo nó nơi đó thu hoạch lực lượng, như vậy lực lượng này Đọt Mạng Mù muốn cầm đi liền cầm đi. Cái này không phải tương đương với là trở thành thủ hạ của hắn. Nhưng mà Giang Thần rõ ràng có 100% hảo vận có thể chiến thắng Đọt Mạng Mù. Hắn dựa vào cái gì muốn trở thành Đọt Mạng Mù thủ hạ? Hắn có hảo vận hệ thống, là cái vũ trụ này duy nhất. Đọt Mạng Mù không thể tin lắc đầu. Hắc ám vĩ độ đang động dao động, là một cái không gian chúa tể, lại bị người ở trong thế giới của mình chiến thắng, hơn nữa còn là dùng một viên tiền xu. Đọt Mạng Mù không thể tiếp nhận chuyện như vậy, cho dù thu được cái này địa cầu lực lượng, cái này cũng sẽ là nó xỉ nhục. Hắc ám vĩ độ đang không ngừng lui về sau. Giang Thần cùng Sở Tí Phần Sở Trần chậm rãi rời đi thành thị trên không, tính cả lấy hắn những pháp sư kia cùng rời đi. Gặp hai người đi ra, Vương lập tức xông tới hỏi, "Thế nào?" Sở Tí Phần Sở Trần một mặt không thể tin nhìn xem và nói, "Hắn tại Đọt Mạng Mù thế giới bên trong đánh cược thắng Đọt Mạng Mù, vẫn là dùng một viên tiền xu." Vương một mặt mộng bức nhìn xem Sở Tí Phần Sở Trần nói, "Cái kia Đọt Mạng Mù tại sao phải đi?" Sở Tí Phần Sở Trần lắc đầu nói, "Không biết, có thể là bởi vì thật mất thể diện a. Dù sao Đọt Mạng Mù mặc dù tà ác, nhưng nó cũng là một phương thế giới chỗ thể. Cương đại như vậy người, cũng không cho phép mình như thế mất mặt a." Giang Thần cười khẽ, "Ném tiền xu không là trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là đánh cược. Chỉ cần Đọt Mạng Mù đồng ý cùng ta đánh cược, như vậy ta thắng về sau, chỉ cần có 1% cơ hội, Đọt Mạng Mù sẽ rời đi. Như vậy nó liền sẽ rời đi. 100% hảo vận liền là chuyện như thế." Liên cùng dư lý tỷ game cải biến hiện thực. Tại mạ vật thế giới bên trong, ma pháp, thần minh cái gì cũng có. Khoa học cái gì, không bằng vận khí nghịch thiên đáng tin cậy. Giang Thần thành thơi đang chuẩn bị rời đi. Chỉ thấy Sở Tí Phần Sở Chen dùng em game đem bốn phía hết thể khôi phục nguyên dạng. Ngay sau đó, Sở Tí Phần Sở Chen đi tới Giang Thần trước mặt, đem em game hai xuống, nói với Giang Thần, cái này cho ngươi. Giang Thần thần sắc sững sờ. Đưa bảo thạch. Không phải đọc tỏ Sở Chen đem bảo thạch đưa cho ý của ta là. Ản sĩ En Văn Đại Sư nói qua, nếu như ngươi lựa chọn đúng chính xác con đường, liền đem vật này giao cho ngươi. Nàng nói trong tương lai còn sẽ có một lần càng lớn tai nạn, chỉ có ngươi có thể giữ vững bọn chúng. Càng lớn tai nạn? Thà nộ sao? Chương 108. Người trẻ tuổi là hẳn là có chút kích tỉnh, cầu đặt mua, người đăng, Giang Thần từ Sở Tí Phần Sở Chen trong tay tiếp qua anh em. Tiếp lấy nghe thấy Sở Tí Phần Sở Chen nói với hắn, chúng ta chuyển đến New York bờ dịch đường phố, vừa bạn ngươi cũng tại New York, nếu có cần phải tùy thời có thể tới tìm chúng ta. Giang Thần chính chuẩn bị trả lời, cũng cảm giác điện thoại di động trong túi chấn động. Muốn nghe, Tony bất đắc dĩ thanh âm liền tại lỗ tai hắn vang lên, cảm ơn trời đất, ngươi rốt cục tiếp điện thoại. Giang Thần, ta đề nghị ngươi tốt nhất mau chạy tới nhà ta một chuyến. Ngươi khả năng không biết ta dựng ngược lấy ở trên trời đã chờ đợi gần 10 phút đồng hồ. Giang Thần cười cười, nhàn nhạt nói, ở trên trời ở lâu đầu não sẽ thanh tỉnh một điểm. Tony Sở Tạc Quốc buồn bực thanh âm truyền đến nói, cũng sẽ không thanh tỉnh, sẽ chỉ sung huyết não. Một giây sau Sở Tí Phần Sở Chen vẽ lên một cái truyền tống môn, Giang Thần liền xuất hiện ở Tony Sở Tạc nhà bên trong. Lô Nạ đang ngồi ở Tony Sở Tạc trên ghế salon, trên tay bốc lên màu xanh lá cực quang. Tony Sở Tạc mặc chiến thứ nhất dựng ngược phù ở trên bầu trời. Thấy Giang Thần, Lô Nạ lập tức liền bỏ tới, nhảy tới Giang Thần trên thân. Chỉ nghe ba một tiếng, Tony Sở Tạc rốt cục rơi xuống đất. Ta cảm thấy ta chiến thứ nhất về sau có thể muốn nhiều thiết trí một chút công năng. Tony Sở Tạc từ chiến thứ nhất bên trong đi ra đến, vừa nói vừa đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Lô Nạ, ngươi làm sao lại tại nơi này bên trong? Giang Thần có chút kinh ngạc nhìn chính cùng bạch tuộc cuốn trên người mình Lô Nạ hỏi. Lô Nạ gặp Giang Thần có chút vui vẻ nói, ta nói qua ta sẽ tới tìm ngươi. Nói xong, Lô Nạ tại Giang Thần mặt bên trên hôn một cái, nhảy xuống tới. Ngồi ở trên ghế salon, Tony Sở Tạc hai tay quanh lại, nói đến, tốt ta, tất cả mọi người có trẻ tuổi nóng tính thời điểm, ta lúc còn trẻ cũng là như vậy. Nhưng là ta sẽ không đem người dập trên bầu trời. Giang Thần nhìn xem Lô Nạ hỏi, ngươi tại sao phải đem Tony treo ở trên trời? Lô Nạ lắc đầu, một mặt hờ hững nói, ta đi nhà ngươi tìm ngươi phát hiện ngươi không có ở nhà, ta dùng từ trường cảm ứng cũng không cảm ứng được ngươi. Ta chỉ cảm ứng được hắn, bởi vì hắn mặc cái kia chiến thứ nhất cùng cái khác kim loại không giống nhau. Ta tới tìm hắn hỏi ngươi đi đâu, hắn nói với ta ai biết được, khả năng đã chết. Ta nhất thời không có khống chế lại, liền đem hắn phủ đi lên. Giang Thần nhìn xem Tony Sở Tạc, thân mật cười một tiếng nói, Tony, ta đây không giúp được ngươi. Tony Sở Tạc có chút bất đắc dĩ nói, ai biết ngươi đây, gọi điện thoại không tiếp, đã lâu như vậy đều không có tin tức. Vừa xuất hiện liền là bị người đuổi giết, ngươi khả năng không biết trận này phát sinh rất nhiều chuyện. Giang Thần nhìn xem Tony hỏi, chuyện gì? Uy hiếp được địa cầu sao? Tony Sở Tạc lắc đầu, từ trên bàn cầm lấy một cái bình nước, uống vào mấy ngụm nói, thật không có nghiêm trọng như vậy, chỉ là ngươi biết, ủn trọng sự tình về sau, ta cùng cả Pen America khác nhau. Hôm trước đó lại một lần biến thân bắt đầu công kích thâm thệ. Những nghị viên kia lại bắt đầu lốt bốt giảng thứ gì, đại khái ý tứ chính là muốn đối với chúng ta đưa đến chế ước cái gì. Cho nên yêu cầu chúng ta ký tên, sổ cổ vị ạ điều ước, nhưng là đại đa số người cũng không nguyện ý ký tên. Ngươi biết từ ủn trọng sự kiện về sau, còn có nhiều chuyện như vậy về sau, để ta cảm thấy có một loại thương tới vô tội cảm giác tội lỗi. Ta cũng đang tự hỏi nếu như chính xác bảo hộ thế giới. Nhưng là ngươi biết cả Pen America cùng ta ý nghĩ kém nhập rất lớn, hắn hy vọng mỗi cái siêu anh hùng đều tự do. Tony Sở Tạc nói xong có chút bất đắc dĩ nhún vai. Giang Thần muốn cho là cái gì phiền phái rất lớn. Nguyên lai là ạ vẹn chờ nội loạn. Ta cũng không giúp được ngươi, cái này không quan hệ với ta. Giang Thần hờ hững nói đến. Tony Sở Tạc nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên, ngươi cũng không đồng dạng, mặc dù ngươi cũng coi là cái siêu anh hùng, thế nhưng là chúng ta tổng thống tại các loại trước mặt ra sức bảo vệ ngươi, cho nên ngươi có thể không cần suy nghĩ loại này hiệp nghị vấn đề. Không thể không nói, ngươi vận khí là thật tốt. Giang Thần nhún vai nói, cái này không có cách nào. Một bên Lỗ Nạ nhìn xem Giang Thần một mặt cười xấu xa nói, ta lại vụng trộm chạy ra ngoài. Nói xong, nàng nháy mắt nói, đi nhà ngươi. Giang Thần chững chạc đàng hoàng nhìn xem Lỗ Nạ nói, đi nhà ta có thể, nhưng là ta không biết làm cơm. Một bên Tony Sở Tạc phất phất tay nói, ta cái này hiện tại loạn rối loạn, ta cảm thấy các ngươi trước tiên có thể về nhà mình chậm rãi thảo luận ai nấu cơm vấn đề. Tony vừa dứt lời, Giang Thần cùng Lỗ Nạ đã không thấy tăm hơi. Tốt ta, người trẻ tuổi là nên có chút kích tỉnh. Tony Sở Tạc nhỏ giọng thầm thì đến. Mà lúc này, hai người đã ngồi ở Giang Thần nhà trên ghế salon. Đây là cái gì? Thuấn gian di động loại hình sao? Ngươi nhưng chưa nói với ta, ngươi biết cái này? Lỗ Nạ nhìn xem Giang Thần hơi kinh ngạc nói đến. Giang Thần đứng dậy đi đến cà phê cơ một bên quấy cà phê một bên nói, ngươi biết, vận khí tốt người cuối cùng sẽ đạt được một thứ gì? Nói ví dụ, đạt được các loại bảo thạch, hoặc là học tập đến ma pháp, cho dù ở không có người dạy tình huống dưới. Nếu như mình tu luyện thành công tính có 1% xác suất, như vậy tại hắn đây chính là 100% thành. Cho nên không thể không nói, hắn làm bất cứ chuyện gì đều sẽ nhanh hơn người khác. Cho nên vận may của ngươi để ngươi gặp ta. Lỗ Nạ nhìn xem ngồi ở trên ghế salon chững chạc đàng hoàng nói đến. Giang Thần lắc đầu nói, Lạ Nạ, ngươi nói ngược, hẳn là ngươi vận khí cũng không tệ lắm, cho nên đụng phải ta. Nếu như ngươi rất xui xẻo lời nói là căn bản sẽ không gặp phải ta. Lỗ Nạ từ trên ghế salon đứng dậy đi đến Giang Thần trước mặt nói, bất quá, ngươi gần nhất cũng là càng ngày càng nổi danh, rất nhiều người cũng bắt đầu thích ngươi. Giang Thần cười nói, cái này rất bình thường. Lỗ Nạ nhìn xem Giang Thần nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt ngươi nói gì không? Thế nào, hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa, có muốn thử một chút hay không? Giang Thần khiêu mi nói, ta nhưng không nói gì qua, ta rất đơn thuần. Chương 109. Vẽ nổm sở Spider-Man cùng ý bùn, cầu đặt mua, người đăng, một tia nắng xuyên tấu qua sòng xa vậy cả phòng, sáng tỏ mà ấm áp. Giang Thần chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy Lỗ Nạ lúc này đang dùng hai tay chống lấy cái cằm, mắt không chấp nhìn xem mình. Tỉnh. Gặp Giang Thần tỉnh lại, Lỗ Nạ một mặt ý cười nhìn xem nàng, có chút mừng rỡ hỏi. Giang Thần rủi rủi con mắt, hỏi, mấy giờ rồi? Lỗ Nạ nhìn xem một bên đồng hồ báo thức nói, 7h. Giang Thần ngáp một cái đem Lỗ Nạ đầu nhẹ nhàng ép đến trên người mình nói, quá sớm, ngủ tiếp. Lỗ Nạ hướng Giang Thần trên thân bò lên một điểm, ngẩng đầu nhỏ giọng nói, thế nhưng là ta còn muốn đi học. Trường học. Giang Thần nhìn xem Lỗ Nạ, chững chạc đàng hoàng nói, ngươi trưởng thành a? Lỗ Nạ nói nghiêm túc, ta 20 được không? Giang Thần thở dài một hơi, nói, vậy liền không ngủ được, tiếp tục. Giang Thần tỉnh lại lần nữa là bị một trận tiếng chuông cửa cho đánh thức. Vừa mở cửa, chỉ thấy Tony Sở Tạc cùng cả Ben America đứng ở trước mặt hắn. Hai người kịch liệt tranh chấp lấy. Nghe vào là đang thảo luận phải trang ký tên, sổ cổ vi ạ điều ước. Chúng ta cần muốn tự do, Tony, chúng ta bảo hộ nhân loại nhưng chúng ta không phải là vì chính phủ công tác. Cả Ben America một mặt nghiêm túc nói đến. Mục đích của chúng ta cũng là vì bảo hộ nhân loại, sổ cổ vi ạ điều ước cũng là vì bảo hộ nhân loại. Nhưng là chúng ta với cái thế giới này tạo thành hư hao cũng không phải nhỏ. Ta cho là chúng ta cần muốn lấy được kết thúc. Tony Sở Tạc nhìn xem cả Ben America nói nghiêm túc đến. Cả Ben America lắc đầu, tựa hồ muốn chấn an Tony Sở Tạc nói xong, ủn trọng là một cái ngoài ý muốn, Tony. Với lại một đã tại khống chế mình, hắn khống chế đều rất tốt. Giang Thần gặp hai người tại cửa nhà mình một người một câu nhau nhau nhiệt hỏa chuẩn bị đóng cửa. Chỉ thấy Tony Sở Tạc đột nhiên quay đầu nhìn mình nói, Giang Thần, ngươi luôn luôn nhất là công chính, ngươi nói, chúng ta có nên hay không ký kết điều ước. Tại Tony Sở Tạc quay đầu thời điểm, Giang Thần thấy rõ ràng trông thấy hắn trên má phải có một khối nắm đấm màu đen ấn ký. Nhìn qua giống như là bị người đánh. Ngay sau đó, cả Ben America cũng đột nhiên quay đầu nhìn nói với Giang Thần, Tony tương đối tin tưởng lời của ngươi, ngươi nói có nên hay không ký. Đồng dạng, cả Ben America trên trán cũng có một chút vết máu. Nhìn qua hai cái là vừa vặn đánh một trận, không, nói đúng ra, có thể là ạ vẹn chờ đánh một trận hội đồng. Các ngươi hai cái mới làm tạo hình cũng không tệ lắm, nhưng là ta cho là các ngươi không nên tại cửa nhà cãi nhau. Giang Thần lấy tay đè lên huyệt thái dương nói đến. Tony Sở Tạc nhẹ gật đầu nói, ta cũng cho là như vậy, cho nên ta đi bảo. Nói xong, đối cả Ben America nói, ngươi không thể vào đến. Ngươi đến đứng ở bên ngoài, bởi vì ta cảm thấy ta có thể sẽ khống chế không nổi. Giang Thần cản tại cửa ra vào, nói nghiêm túc, ta cho là các ngươi hai đều không nên đi vào, các ngươi có thể tổ chức cái gì hội nghị bỏ phiếu quyết định. Dạng này sẽ càng thêm dân chủ một điểm. Tony cùng cả Ben America lướt nhau, nhất trí cho rằng đây là ý kiến hay. Giang Thần muốn cho rằng chuyện này cũng cứ như vậy qua. Kết quả ngày thứ hai, Giang Thần chính cùng Lỗ Nạ hai người nằm trên ghế salon xem TV. Tony Sở Tạc cùng cả Ben America hai người lại tới. Lần này, trên mặt bọn họ thương lại nặng nề một chút. Giang vẫn là liên quan tới hiệp nghị vấn đề. Liên tục 3 ngày, bởi vì ạ vẹn chờ nội chiến sự tình. Giang Thần nghe được lỗ tai đều nhanh lên kén. Ngày thứ tư trước kia, Giang Thần quay đầu nhìn nói với Lỗ Nạ, ngươi không phải muốn đi đến trường sao? Đi thôi, ta đưa ngươi đi đến trường. Lỗ Nạ có chút hưng phấn, đứng dậy đối Giang Thần hỏi, thật sao? Giang Thần nhẹ gật đầu, một mặt khổ não nhìn chằm chằm Lỗ Nạ. Lỗ Nạ vội vàng tiến đến Giang Thần trước mặt hỏi, thế nào? Giang Thần nhìn xem Lỗ Nạ, nói nghiêm túc đến, ta chỉ là tại so với nhìn có hay không giả hơn không. Lỗ Nạ hừ một tiếng, quay đầu đi. Giang Thần đang chuẩn bị nói chuyện, chỉ nghe thấy chuông cửa vang lên. đi, đưa ngươi đi trường học. Giang Thần mở ra truyền tống môn. Lô Nạ mang theo Giang Thần đi đến nàng trường học. Xa bị hệ thiên tài thành thiếu niên trường học. Lô Nạ làm màn nghệ tổ nữ nhi, vậy mà tại giáo sư ít trong trường học đến trường. Cái này khiến Giang Thần cảm thấy một tia kinh ngạc. Mặc dù màn nghệ tổ cùng giáo sư ít trước đó là bạn rất thân, nhưng không phải hẳn là trở mặt thành thù sao? Cha ngươi làm sao lại cho phép ngươi ở chỗ này đi học? Giang Thần nhìn thoáng qua Lô Nạ hỏi. Hắn cùng giáo sư ít tương ái tương sát, đây là chuyện không có biện pháp. Lô Nạ lắc đầu, một mặt không vui nói, nếu như không phải là bởi vì ta đáp ứng Dạ Vận Đạ Cổn Mở sẽ ngẫu nhiên tới đây báo đến một cái, ta sẽ không bước vào nơi này. Nói xong, Lô Nạ kéo lại Giang Thần tay nói, ở chỗ này rất nhàm chán, ta thường xuyên sẽ đi người biến dị tổ chức ngầm, đến lúc đó chúng ta đi chơi. Giang Thần khiêu mi, nhìn xem Lô Nạ nói, ta càng tưởng tượng hơn hôm qua vẫn như thế chơi đùa. Lô Nạ ho nhẹ một tiếng nói, vậy chúng ta về nhà. Ta gần nhất tại mạng học như thế nào nấu cơm, về nhà làm cho ngươi. Giang Thần chững chạc đàng hoàng nhìn xem Lô Nạ nói, cho ta làm cái này có thể có. Giang Thần chính đang nói chuyện, chỉ nghe thấy một năm trong trường học chuyển đến một trận lốp bốp tiếng đánh nhau. Trường học các ngươi thường xuyên như vậy phải không? Giang Thần nhìn xem Lô Nạ hỏi. Lô Nạ lắc đầu nói, ta cũng không có thường xuyên ở chỗ này đến trường, ta cũng không biết. Lô Nạ vừa dứt lời, hai người đột nhiên xuất hiện ở Giang Thần trước mặt. Giang Thần chỉ cảm thấy não nhân một trận đau nhức. Xuất hiện người lại là Ý Vùn cùng Sở Spider-Man. Không phải, hai người bọn họ vì sao lại tại giáo sư ít trong trường học đánh nhau? Mấu chốt là, vốn nên mặc một thân màu đỏ nhện phục đi tơ bạt cờ giờ phút này chính mặc một thân màu đen nhện phục. Hắn giống nhện hình dạng nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem Ý Vùn. Giang Thần không khỏi sững sờ. Đó là vẽ nổm Sở Spider-Man. Chương 110. Có ít người sau lưng làm chủ, câu đặt mua, người đăng, Ý Vùn, tên thật gọi gọi Sở Newton, là một tên lính đánh thuê. Thế giới mạ vẹo bờ UG tồn tại, có thể đánh vỡ thứ tư mặt tường, còn có được bất tử chi thân. Peter Parker, không thể không nói, ngươi cái này tạo hình thật rất xấu. Trang phục màu đỏ rất dễ nhìn, ngươi nhìn ta cũng là màu đỏ. Ngươi tốt nhất đừng tới gần ta, trên người ngươi màu đen đổ vật thật rất buồn nôn. Hai người vừa xuất hiện tại Giang Thần trước mắt, Giang Thần chỉ nghe thấy và đã lốt bốp giảng một đồng lớn. Mà nguyên bản nói nhiều Peter Parker lại an tĩnh rất nhiều. Chỉ là biến đến mức dị thường nóng nảy. Peter Parker giống như nhìn thấy Giang Thần, ý thức hơi khôi phục một chút, đối Giang Thần thét lên, Giang tiên sinh. Hắn mang theo mặt nạ, nhìn không ra biểu lộ, chỉ có thể từ trong âm thanh của hắn nghe ra nỗi thống khổ của hắn. Hắn vừa dứt lời, tăng cường đột nhiên một cỗ chất lỏng màu đen nhanh chóng bao vây hắn. Peter Parker rống đến, ta muốn ăn người. Nói xong, đột nhiên từ trong tay bắn ra tơ nhện đối họa liền phun tới. Ngươi không thể dạng này, ngươi rõ ràng là đang nói chuyện với hắn, vì cái gì đánh chính là ta? Với lại ngươi còn nuôi sùng vật, ngươi biết không, người biết ngươi dạng này rất không đạo đức, ngươi muốn đánh với ta cũng bằng thực lực đến. Mặc dù ta biết ngươi đánh không lại ta. Họa Liễu Lo không ngừng nói ngữ chọc giận nhập thân vào vẻ nổm. Ngươi quá ổn. Vẽ nổm xông ra Peter Parker trong thân thể hóa thân chỗ một trường quái thú mặt đối họa cuồng hùng nói. Giống xong hai ba bước liền đối họa vào tới. Có thể đem vẽ nổm nhau nhau đến phát điên người, ta đoán chừng cũng chỉ có Ý Vùn. Sở Spider-Man tốc độ rất nhanh, lại thêm vẽ nổm có thể tăng cường Sở Spider-Man tốc độ. Cái này khiến hắn hành động tốc độ trở nên so bình thường cao hơn rất nhiều lần. Họa chịu mấy chiêu, nhưng tựa hồ cũng không muốn cùng Peter Parker đánh, chỉ là một bên tránh một bên tất 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 đến, kỳ thật ngươi đánh không chết ta, mặc dù ta thật rất muốn thử xem chết cảm giác. Chính ta cũng biết ta có một chút ưa thích nói chuyện, nhưng là ngươi không thể bởi vì dạng này liền đến công kích ta. Hắn vừa nói, một bên đem ánh mắt đặt ở Giang Thần trên thân, đối Giang Thần nói đến, ngươi không biết ta trước đó cũng rất đẹp trai, so ngươi đẹp trai. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ vì cái gì hắn không đánh ngươi. Là bởi vì hắn so ta xấu sao? Nói xong, họa chạy tới Giang Thần bên người, vây quanh hắn một bên né tránh vừa nói, hắn cùng ngươi rất quen sao? Ngươi tên là gì? Ta họa Sơn Lưu Sơn. Đúng, ta giống như tại trên TV gặp qua ngươi, ngươi rất nổi danh, gọi là cái gì nhỉ? Ta đột nhiên đem quên đi. Nói xong, họa còn đối chính mới ra đến vây xem những cái kia người biến dị thét lên, bọn nhỏ tiến nhanh đi, nơi này có cái rất xấu Sở Spider-Man. Áo, không đúng, là rất đen Sở Spider-Man, hắn sẽ ăn người. Giang Thần bị họa nhao nhao náo nhân đau nhức. Đối họa dưới chân vẽ một vòng tròn. Họa còn không có phản ứng kịp, người liền rớt xuống trong vòng không thấy. Một bên Lô Nạ nhìn xem vẹn nổ bản Sở Spider-Man bội hỏi, làm sao bây giờ? Vừa dứt lời, vẹn nổ Sở Spider-Man đã hướng phía Lô Nạ công kích tới. Hắn duỗi ra một đầu màu đen tay trực tiếp đánh về phía Lô Nạ. Lô Nạ phản ứng rất nhanh bay đến một bên. Giang Thần tại bốn phía tìm một trận, vậy mà phát hiện bốn phía có ống thép. Lúc này cầm lấy ống thép cắm đến vẹn nổ Sở Spider-Man bốn phía. Ống thép va chạm chạm mặt đất phát ra tiếng vang to lớn. Vẹn nổ gào thét. Ngay sau đó lại là một trận kịch liệt ống thép tiếng đánh. Vẹn nổ cuối cùng từ Peter Parker trong thân thể phân liệt đi ra. Peter Parker vội vàng rời đi khu vực này. Giang Thần nhắm ngay vẹn nổ phun ra một đám lửa. Tiếng gào thét tại toàn bộ trong sân trường quanh quẩn. Từ từ không có động tĩnh. Giang tiên sinh. Peter Parker thanh âm nghe vào có chút suy yếu, đối Giang Thần nói đến, tạ ơn ngài Giang tiên sinh, không nghĩ tới vẫn là để ngài hỗ trợ. Thật xin lỗi, đây đều là vấn đề của chính ta. Có thể là ta không có giải quyết tốt lần này vấn đề. Peter Parker cúi đầu, khiến người ta cảm thấy hắn có chút thất lạc. Cái này cũng không có gì ghê gớm lắm. Giang Thần nói đến. Peter Parker tựa hồ ý thức được cái gì, đối Giang Thần hỏi, và đâu? Hắn đi đâu? Ta nhớ được ta trước đó giống như đối hắn, kỳ quái nhân đâu? Peter Parker có chút không hiểu, đột nhiên, đã nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một vòng tròn. ngay sau đó họa rơi ra, hiện lên đại chữ hình rơi trên mặt đất, tức giận gào thét, ta vừa mới rơi tự do tiếp cận 10 phút đồng hồ. Nói xong, họa đột nhiên nhìn xem Giang Thần, đem sau lưng hai thanh đao rút ra, đối Giang Thần nói, ngươi cho rằng ngươi là Haji vào tờ sao? Thật là khiến người ta nổi giận. Đến đánh nhau a, ngươi chết ta sống cái chủng loại kia, dù sao ta sẽ không chết. Peter Parker thấy thế vội vàng ngăn cản và nói, không không không, họa, ngươi khả năng đánh không lại Giang tiên sinh. Đúng, ngươi là đánh không lại Giang tiên sinh. Nói xong, Peter Parker nhìn xem Giang Thần nói, Giang tiên sinh, ta muốn mạnh lên. Ngài có thể dạy ta sao? Một bên họa cũng nhìn xem Giang Thần nói, họ Giang, ta muốn chết, ngươi có thể giết ta sao? Nói xong, họa cầm đao hướng phía trước đi hai bước, đột nhiên lại ngừng lại nói, xong, vừa mới vật rơi tự do thời gian quá dài, tay bị chuẩn rút. Tiểu tử, ngươi thật may mắn, ngươi chờ chút lần sau ta lại đánh với ngươi. Giang Thần lúc này nhìn xem họa cùng Peter Parker hai người, giống như là nhìn một trận miễn phí sân khấu kịch, tương đương đặc sắc với lại 10 phần sinh động. Giang Thần hai tay quanh lại, đối họa ra vẻ bất đắc dĩ nói, ngươi biết à, có ít người mặt ngoài là ỷ vụn, sau lưng lại làm chủ. Cái này ai biết ngươi lần sau gặp lại ta lúc là ỷ vụn vẫn là chủ. Và đầu tiên là sững sờ, hướng là đang chuẩn bị nói chuyện. Ngay sau đó liền nghe đến một cái thanh âm của nam nhân. Cái kia nam nhân ngồi tại trên xe lăn, từ trong học viện đi ra đối Giang Thần nói đến, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi, ta là giáo sư ít ngươi cũng có thể gọi ta chát lơ phở Giang Sít xạ bị hệ. Ỷ vụn đem đao cắm vào sau lưng, thanh âm bên trong có chút đắc ý nói đến, lần này tốt, có người tới thu thập ngươi. Chương 111. Giáo sư ít thăm dò, cầu đặt mua, người đăng, chắt lơ đẩy xe lăn di động đến Giang Thần trước mặt, hắn nhìn thoáng qua Lô Nạ, tiếp lấy nói với Giang Thần, có thể hàn huyên với ngươi sao? Ngữ khí của hắn 10 phần chân thành. Giang Thần nhẹ gật đầu, đối Lô Nạ nói đến, ngươi trước đi học. Lô Nạ tựa hồ không quá ưa thích chắt lơ, nhìn xem chắt lơ ánh mắt có chút không vui. Nhưng nghe Giang Thần nói như vậy, vẫn là rất nghe lời nhẹ gật đầu. Peter Parker cùng bà hai người rời đi học viện. Về phần bọn hắn hai trước đó vì sao lại đánh nhau, Giang Thần còn chưa kịp tới hỏi. Chắt lơ mang theo Giang Thần đi đến phòng làm việc của hắn. Một đường trải qua người biến dị phòng học, tất cả người biến dị đều theo dõi hắn, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc bộ dáng. Rất khó được, Lã Nạ nguyện ý nghe lời ngươi. Tiến văn phòng, Chắt lơ liền đối Giang Thần nói đến, Lã Nạ trời sinh liền rất phản nghịch, điểm này kế thừa ba của hắn. Đương nhiên, tâm tình của nàng bên trên cũng có một chút vấn đề. Điều này cũng không thể trách nàng. Nàng được một loại bệnh, là cảm xúc bên trên, quan hệ không tính lớn, nhưng cần trị liệu. Giang Thần lắc đầu, mặt không thay đổi nhìn xem Chắt lơ nói, ta cảm thấy Lã Nạ rất tốt, cũng không có vấn đề gì. Chắt lơ nhẹ gật đầu cũng không có phản bác, chỉ là hướng về phía Giang Thần nói tiếp đến, ta tại trên TV gặp qua ngươi, ngươi biết phun lửa, cũng tỷ rồ rất giống. Ta không biết ngươi là có biết hắn hay không, cũng là một cái người biến dị. Nhưng không giống nhau chính là ngươi tựa hồ sẽ không khống chế lửa. Rất mạo muội hỏi một câu, ngươi là người biến dị sao? Giang Thần lắc đầu. Chắt lơ hơi kinh ngạc, nói, vậy ngươi vì sao lại phun lửa đâu, còn có toàn thân đều có thể bị ngọn lửa vây quanh. Giang Thần cười một cái nói, không, đó là bởi vì vận khí ta tốt. Mặc kệ Giang Thần đằng sau đạt được cái gì, có được dạng gì lực lượng, hắn đều là dựa vào tốt phần trăm hảo vận lấy được. Cho nên Giang Thần nói như vậy cũng không có vấn đề gì. Chắt lơ nghe xong trên mặt trồi lên mỉm cười nói, ta hơi kinh ngạc, bất quá chúng ta người biến dị trường học đúng là không ai năng lực là vận khí tốt. Đương nhiên, có đôi khi không thể không thừa nhận, vận khí tốt khả năng cũng là siêu năng lực một loại. Giang Thần cười cười, không nói gì. Siêu năng lực là vận khí tốt, Giang Thần ngược lại thật sự là biết một cái. Cũng là người biến dị, gọi đồ Mino. Bất quá nàng trước đó sẽ cùng theo ỷ ùn, cũng chưa từng xuất hiện tại giáo sư ít trường học hoặc là người biến dị hiệp hội. Giang Thần cũng là đặc biệt muốn biết, mình cùng Domino, ai vận khí sẽ tốt hơn. Ta tận sức tại tổ chức cái này trong trường học, nhưng thật ra là muốn đề cao người biến dị địa vị. Ngươi biết, chúng ta người biến dị cũng không giống ngươi may mắn như vậy. Chắt lơ đột nhiên nói với Giang Thần đến, biểu lộ 10 phần chân thành tha thiết nói, ta biết ngươi cứu được mặt thẻ hệ lỷ tổng thống, đương nhiên ta cũng không phải là hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta. Chỉ là ta hy vọng người biến dị có thể vượt qua cuộc sống của người bình thường. Giang Thần nhìn xem Chắt lơ, cũng không nói lời nào. Người biến dị địa vị không biết là từ lúc nào phát cái gì chuyển biến. Nhưng là loại chuyển biến này là theo văn hóa cùng bối cảnh cải biến mà chuyển hóa. Chắt lơ sáng tạo mở trường học, sáng lập X-Men, đều là hy vọng chính phủ có thể thừa nhận người biến dị địa vị. Nhưng là bởi vì mạng nghệ tổ còn có một số phản nhân loại người biến dị tồn tại, cho nên người biến dị một mực bị coi là nguy hiểm. Thậm chí là hiện tại Adventure đều bởi vì sổ cổ vi ạ điều ước mà loạn rối loạn. Nhưng đó cũng không phải Giang Thần cùng mặt thẻ hệ lì tổng thống nói vài lời liền có thể cải biến được. Ta muốn ngài hẳn là rất rõ ràng, những này cũng không phải là ta có thể quyết định. Giang Thần nhìn xem Chắt lơ nói đến. Chắt lơ nhẹ gật đầu, một bộ hiểu rõ dáng vẻ đối Giang Thần nói, đương nhiên, ta cũng là rất rõ ràng. Rất mạo muội quấy rầy ngươi. Chắt lơ nói xong, đột nhiên nhìn về phía Giang Thần. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Giang Thần, tựa hồ là muốn từ trên người Giang Thần hiểu rõ đến cái gì. Ta cho rằng năng lực của ngươi không nên đối ta sử dụng. Giang Thần nhìn xem Chắt lơ, ánh mắt lệ lệ. Trên người hắn có mình em, cho nên đối với Chắt lơ tại đối với hắn sử dụng tâm linh năng lực hắn có thể cảm giác được. Chắt lơ nghe được Giang Thần nói như vậy tựa hồ có chút kinh ngạc. Hắn nhìn xem Giang Thần, ánh mắt bên trong toát ra một tia bị người vạch trần về sau khủng hoảng. Giang tiên sinh, rất xin lỗi, ta chỉ là muốn hiểu rõ ngươi. Chắt lơ nhìn xem Giang Thần nói đến. Chắt lơ là một cái tâm linh năng lực giả, cô có tâm linh cảm ứng năng lực, không cần thông qua thân thể tiếp xúc liền có thể dùng cái này đọc hắn suy tư của người, ký ức. Đồng thời hắn có thể thông qua năng lực tức đoạt cũng khống chế hắn suy tư của người đồng thời thao túng người khác hành động. Nhưng là để Chát Lơ hơi kinh ngạc chính là Giang Thần lại có thể trực tiếp nhìn thấu. Với lại hắn vừa mới cũng không có đem siêu năng lực phóng xuất. Hắn là thế nào nhìn thấu? Ta cho là chúng ta nói chuyện có thể trước thời hạn. Bởi vì ta cũng không thích người ta tại chưa ta cho phép tình huống dưới đi đọc đến ý thức của ta. Giang Thần đứng dậy đối Chát Lơ nói đến. Chát Lơ thần sắc sững sờ, lập tức lễ phép nhẹ gật đầu nói, rất xin lỗi, Giang tiên sinh, có thể là ta quấy rầy ngài. Nói xong, Chát Lơ nhìn xem Giang Thần, chân thành nói, lã nạ năng lực của nàng cũng không ổn định, cái này cùng tâm tình của nàng có quan hệ. Nàng rất lợi hại, nếu như năng lực bộc phát thời điểm thậm chí có thể vượt qua ba của nàng. Lã nạ tựa hồ rất ỷ lại ngươi, ta hy vọng ngươi có thể khuyên nàng thường xuyên đến nơi này tiếp nhận trị liệu. Giang Thần nhìn thoáng qua Chát Lơ nói, nhìn tâm tình đi, với lại lã nạ tựa hồ cũng không thích ngươi. Chát Lơ cười khổ một tiếng đến, ngươi có lẽ không biết, ta là một cái tâm linh siêu năng lực giả, ta sẽ rất thường dùng ta siêu năng lực. Đương nhiên, hoặc là đối với người khác mà nói cũng không quá lễ phép. Giang Thần lắc đầu nói, đây không phải lý do, phải biết ta cũng sẽ những này, nhưng ta cũng không có vừa đến đã nghĩ đến khống chế ngươi. Nói xong, Giang Thần quay người rời đi văn phòng. Chát Lơ cứ thế tại nguyên chỗ. Hắn cũng sẽ tâm linh siêu năng lực. Hắn đến tột cùng là cái gì người? Hoặc là hắn thật có thể giúp chúng ta diễn. Nghĩ như vậy, Chát Lơ lập tức đẩy chuyển di đi mật thất, mang tới hắn sóng não cường hóa cơ. Chương 112. Giáo sư ít thăm dò 2, cầu đặt mua, người đăng, sóng não cường hóa cơ là từ lúc trước hắn hảo hữu, Mạn Nệ Tổ, trợ giúp hắn kiến tạo. Hắn có thể thông qua cái này máy kết nối vào trên thế giới hết thảy mọi người, vô luận người bình thường vẫn là người biến dị. Đồng thời sự cường đại của hắn tâm linh năng lực cũng có thể bằng này thiết bị giết chết trên thế giới tất cả mọi người. Giáo sư ít tâm linh năng lực còn có thể kiến tạo tâm linh lồng giam đến khóa lại những cái kia hắn không muốn tổn thương, lại không ngừng tổn thương những người khác người biến dị nhân cách. Nhưng giờ phút này Chát Lơ chỉ là đối với Giang Thần rất ngạc nhiên. Đối với một cái tâm linh năng lực cường đại người tới nói, thăm dò tâm linh người khác đã trở thành một chủng tập quán. Đây là hắn hiểu rõ người khác phương pháp, nhưng là hắn thứ một lần dò xét đã bị Giang Thần khám phá. Rõ ràng là hòa nhân, chẳng lẽ hắn cũng sẽ tâm linh năng lực? Cái này khiến Chát Lơ rất nóng đội muốn đi tìm hiểu Giang Thần, nghĩ muốn hiểu rõ hắn là một cái nhân vật dạng gì, sẽ hay không đứng tại người biến dị bên này, tùy tiện giải quá khứ của hắn. Hắn ngồi tại mật thất bên trong mang lên trên sóng não cường hóa cơ, đối Hàm Cô nói đến, "Hạ, mở ra sóng não trang bị." Hàm Cô liền là dã thú, là một vị người biến dị, đồng thời cũng là nhà khoa học. Trời sinh có được dã thú 1210 dạng các hạng giác quan cùng cường tráng thể phách, là địa cầu bên trên người thông minh nhất thứ nhất. Biến thân lúc toàn thân bị màu lam lông nơi bao bọc, nhìn qua giống như dã thú. "Ok, đã mở ra." Hàm Cô ngồi tại dụng cụ của phòng thí nghiệm trước mặt đối Chát Lơ nói đến, "Ngươi hôm nay lại muốn giúp ai xây tâm linh lồng giam?" Chát Lơ nhíu mày nói, "Giang Thần, nhưng không phải xây tâm linh lồng giam, chỉ là muốn hiểu rõ hắn. Hắn hiện tại rất nổi danh, tổng thống cũng rất tín nhiệm hắn, ta muốn hẳn là có thể cho hắn trợ giúp chúng ta." Hàm Cô ngữ khí 10 phần bình thản nói, "Tốt a, là hòa nhân. Hắn tới, nhưng là ta cũng không cho rằng hắn sẽ trợ giúp chúng ta." Tất cả mọi người cảm thấy người biến dị là uy hiếp. Chát Lơ không có trả lời, chỉ là thông qua sóng não cường hóa khí đi tìm Giang Thần ý thức. Trước mắt xuất hiện một mảnh màu lam cùng loại với máy tính lưới đại não số liệu, từng cái điểm đỏ xuất hiện. "Không phải." Chát Lơ khóa chặt một người, sau đó ở trong lòng loại bỏ. Ngay sau đó, Chát Lơ lại khóa chặt một người. "Không phải." Chát Lơ lại một lần nữa loại bỏ. Lần này Chát Lơ đổi tỏa định mục tiêu. Mục tiêu ổn định ở Lô Nạ trong đầu. Thông qua Lô Nạ, Chát Lơ rốt cuộc tìm được Giang Thần ý thức. Giang Thần tựa hồ tại cùng Lạ Nạ đối thoại. "Nói là nay vãn ngươi còn muốn đi nhà ta?" Chát Lơ lập tức sững sờ. "Tốt ta, người trẻ tuổi hẳn là phải có điểm kích tình. Cái này không gì đáng trách." Chát Lơ ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị kết nối Giang Thần ý thức. Nhưng là tựa hồ có đồ vật gì ngăn cách, dẫn đến bảo không được. Là một loại lực lượng cường đại. Loại lực lượng này hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. "Hạ, lại tăng cường một điểm." Chát Lơ thái độ kiên định nói đến. Hàm Cô thần sắc sững sờ, lần nữa tăng cường sóng điện não, nhưng mà vẫn là không tiến vào được. "Hạ, lại tăng cường một điểm." Chát Lơ lần nữa nói đến. Cái này Giang Thần đến tột cùng là cái dạng gì đầu óc? Khó như vậy đi bảo. Sợ không phải cái sắt thép đầu óc a. Hàm Cô trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Chát Lơ cường đại hắn là biết đến, có thể nói hắn là trong trường học đầu lĩnh nhân vật. Đặc biệt là sử dụng sóng não cường hóa khí về sau, hắn trên cơ bản có thể dùng ý tứ giết chết toàn bộ thế giới người. Thế nhưng, vì cái gì hắn muốn nhiều lần tăng cường đâu? Chẳng lẽ hắn muốn giết người? Hàm Cô đối Chát Lơ nghiêm túc nói, "Giáo sư, nếu như ngươi là muốn giết người, ta sẽ không lại giúp cho ngươi." Bắt, Chát Lơ giờ phút này lông mày đã nhăn trở thành một đoàn, hắn mỗi chữ mỗi câu nói, "Không phải, ta sẽ không như vậy làm ngươi biết. Ta chỉ là không cách nào tiến vào Giang Thần ý thức thế giới." Câu nói này để Hàm Cô càng thêm giật mình. Không cách nào tiến vào ý thức thế giới. Loại tình huống này cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Hàm Cô do dự một hồi, lần nữa tăng cường. Nhưng mà sóng não cường hóa khí mặc dù rất cường đại, nhưng là cũng 10 phần phí đầu óc. Mạnh như vậy độ, không biết giáo sư ít có thể hay không chịu nổi. Hàm Cô có chút bận tâm hỏi, "Vậy ngươi còn tốt chứ?" Lúc này Chát Lơ trên mặt biểu lộ rõ ràng có một tia thống khổ. Cảm giác như vậy làm hắn hết sức khó chịu. Có chút tê dại ra đầu, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Nhưng là hắn không cam tâm cứ như vậy nhận thua. "Lần nữa tăng cường." Chát Lơ nói đến. Làm một cái tâm linh năng lực giả, hắn không thể thừa nhận kết quả như vậy. Ham có chút do dự, cũng hơi kinh ngạc. Kinh ngạc chính là trên cái thế giới này có người có thể đem giáo sư Chatler bức thành cái dạng này. Do dự chính là nếu như lần nữa tăng cường sẽ đối với giáo sư ít tạo thành nguy hiểm. Tăng cường. Chatler cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra được hai chữ. Cái này khiến Ham có quyết định lại một lần nữa tăng cường. Chatler dùng đến lực lượng cường đại, lần này hắn tựa hồ cảm giác nhanh muốn đi vào đến giang thần ý thức. Hắn vẻ mặt thống khổ dâng lên qua một tia mừng rỡ. Ngay tại hắn rốt cục muốn đi vào thời điểm, đột nhiên mắt tối sầm lại. Ha. Chatler đầu đầy là mồ hôi nói đến, cũng không có người trả lời hắn. Nhìn bộ dạng này giống như là bị cúp điện, chẳng lẽ là bởi vì vừa mới hao tổn điện quá lớn sao? Sóng điện não cường hóa khí cần đại lượng điện lực đến cung cấp, nếu như không có cũng vô pháp sử dụng, cũng có thể sẽ tạo thành mất điện tình huống. Nhưng là chưa từng có ngừng bị điện giật a. Ha, ngươi có phải là không có giao tiền điện? Chatler lớn tiếng hô hào, thanh âm tại mật thất bên trong truyền đến hồi âm, nhưng là không có người đáp lại. Chatler có chút bất đắc dĩ. Lúc này chính cùng Lô Nạ chuẩn bị đi trở về giang thần đột nhiên phát giác trong trường học đã tắt đèn. Hắn nhìn một chút điện thoại, vang bên trên 7 giờ trống, đối Lô Nạ hỏi, các ngươi không có tập sao? Học viện sớm như vậy liền tắt đèn. Lô Nạ nhìn xem giang thần, cái hiểu cái không nói, tự học. Liền là bên trên năng lực khảo thì sao? Trước kia sẽ có, chỉ là hôm nay bị cúp điện, hẳn là chuẩn bị nghỉ a. Chương 113. Đầu đường tiểu bá vương, cầu đặt mua, người đăng, Chatler đẩy xe lăn từ mật thất bên trong di động đi ra. Ham có đứng ở ngoài cửa bất đắc dĩ nói đến, ta lúc đầu đoán chừng tháng này tiền điện là đủ, nhưng không nghĩ tới ngươi đột nhiên muốn công suất lớn nhất vận hành. Vừa rồi chúng ta điện phí thanh số 0. Chatler một mặt thâm trầm đối với Ham hỏi, chúng ta là rất nghèo sao? Nói xong, Chatler nghiêm nghị nói đến, bởi vì mất điện ta vừa mới tại trong mật thất bị nhốt gần 20 phút. Ham có đẩy một cái kính mắt có chút lúng túng nói đến, lần sau ta sẽ thêm dao. Chatler hít sâu một hơi, hướng văn phòng di động tới xe lăn, một bên rời một bên hỏi, người biến dị sự tình thế nào? Ham có sắc mặt có chút không tốt nói, nghị viên còn tại thương nghị, kết quả hẳn là sẽ không lý tưởng. Chatler trên mặt cũng không có thực tế biểu lộ, chỉ là rời tiến vào văn phòng. Bởi vì các loại siêu năng lực giả đối với cái thế giới này uy hiếp quá lớn. Các nghị viên ở giữa đã nhằm vào siêu năng giả triển khai biện luận, đến thương thảo có phải hay không hẳn là tiến hành ước thúc cùng trấn áp. Ước thúc có thể là cái nguy trang, trấn áp mới là thật. Chatler lấy tay vuốt đầu. Nhân loại luôn luôn đối mạnh mẽ hơn chính mình giống loài tiến hành e ngại. Nhưng bọn hắn không biết khi nguy hiểm chân chính tiến đến thời điểm, chỉ có nhân tài mạnh mẽ có thể cứu trợ bọn hắn. Một bên trợ rút, một bên trấn áp. Lúc hữu dụng liền dùng, vô dụng thời điểm liền chèn ép. Thời gian này, lúc nào mới là cái đầu? Từ xã vị hệ thiên tài học viện đi ra, Giang Thần cùng Lô Nạ quyết định trước đi ăn cơm. Lô Nạ mang theo Giang Thần đi một tiệm cơm tây, mặc dù lớn, nhưng nhiều người cũng rất lộn xộn. Trong nhà ăn phần lớn đều là một chút thanh niên, ngồi cùng một chỗ lẫn nhau trò chuyện. Ngươi là sợ ta nuôi không nổi ngươi sao? Bây giờ liền bắt đầu vì ta tiết kiệm tiền. Giang Thần đối Lô Nạ nhà báng. Lô Nạ lắc đầu, tới gần Giang Thần một chút, nói, nơi này có rất nhiều người biến dị. Ta tại người biến dị nhiều mới có thể cảm thấy an tâm. Giang Thần kêu mi, hỏi, người biến dị? Ngươi là làm sao nhìn ra được? Lô Nạ thần bí cười cười, có chút đắc ý nói, từ trường khác biệt. Nhân loại cùng người biến dị từ trường không giống nhau, với lại mỗi người đều có đặc biệt từ trường. Giang Thần gật đầu, đối Lô Nạ trêu chọc đến, vậy ta từ trường đâu? Có phải hay không ái tâm hình dạng? Lô Nạ biết Giang Thần đang nhạo báng nàng, đột nhiên dương môi cười xấu xa, nói, là ta thích từ trường. Giang Thần ho nhẹ một tiếng. Cũng không biết Lô Nạ từ nơi nào học được những này thủ cạn lời tâm tình. Rõ ràng còn là một cái tiểu nữ hài. Tốt đã kỳ thật vài ngày trước đã biến thành nữ nhân. Giang Thần chính chuẩn gọi phục vụ viên tới cho món. Chỉ nghe thấy nguyên bản ồn ào hoàn cảnh bên trong đột nhiên vang lên vỗ bàn thanh âm. Ngươi là muốn làm gì? Một cái nam hài thanh âm trong không khí vang lên, ngay sau đó là ghế rơi trên mặt đất thanh âm. Nguyên bản ồn ào bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Ngươi bây giờ rất phách lối mà. Lời nói của ta ngươi cũng dám không nghe. Có phải hay không lá gan mập, cảm thấy mình rất ngu bức. Nam Hải lại là gầm lên giận dữ. Thành công để Giang Thần đem ánh mắt rơi vào trên người của cậu bé. Nói chuyện chính là một người mặc ngăn chứa áo sơ mi Nam Hải, nhìn qua nhiều nhất 20 tuổi. Hắn đi theo phía sau hai ba cái cùng hắn tuổi không sai biệt lắm nam nữ. Lúc này, hắn chính đối một người mặc áo khoác màu đen Nam Hải phát ra lửa. Đến, đem những vật này cho ta ăn hết. Cách tử sam Nam Hải nói xong, một tay lấy mặc áo khoác màu đen Nam Hải trước mặt đồ ăn cầm lên. Ngay sau đó ngã trên mặt đất, hung hăng đạp một cước. Ngăn chứa áo sơ mi hải tử đằng sau đi theo nam nữ dùng ghét bỏ mà đắc ý trước mắt nhìn xem một màn này, cũng không có ngăn cản. Ngươi nếu là dám không nghe lời, ta liền đem bí mật của ngươi nói ra. Ta chịu giúp ngươi giữ bí mật, đó là vinh hạnh của ngươi. Ngươi cũng đừng khiêu chiến ta sự nhẫn nại. Không phải liền sẽ không là chuyên đơn giản như vậy. Áo sơ mi nam hải có chút đắc ý nói xong. Nghe được hắn nói như vậy, mặc áo khoác màu đen nam hải giật giật thân thể, nhìn qua là chuẩn bị ăn trên mặt đất bị dẫm qua đồ ăn. Đám người chung quanh nghị luận ầm ĩ, đều tại trách cứ áo sơ mi nam hải làm quá phận. Nhưng cũng không có người tiến lên giúp hắn. Loại này xem xét tựa như là sân trường bá lăng sự tình, không người nào nguyện ý đi nhúng tay. Nay lại, mặc áo khoác màu đen Nam Hải đã từ trên ghế đứng dậy chậm rãi hướng mặt đất quỳ đi. Hắc, tiểu tử, ngươi chờ quá mức. Lô Nạ vô bản, trực tiếp đứng lên, đối áo sơ mi Nam Hải nói đến. Một cử động kia để áo sơ mi Nam Hải giật nảy mình. Tựa hồ nhìn Lô Nạ là nữ. Áo sơ mi Nam Hải trên mặt hiện lên một tia trào phúng, cũng không có phản ứng hắn, chỉ là hướng về phía ép dưới mặc áo khoác màu đen Nam Hải đầu không nhịn được nói đến. Ngươi còn không mau một chút. Như ngươi loại này buồn nôn người, chỉ sợ ăn rác rưởi. Lô Nạ thấy thế đối mặc áo khoác màu đen Nam Hải gầm thét, ngươi tại sao phải sợ hắn? Ngươi thế nhưng là người biến dị. Nàng vừa dứt lời, nguyên bản còn chỉ trích mọi người đột nhiên ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Rất nhanh, loại này kinh ngạc liền biến thành e ngại cùng đồng ý nguyên lai là người biến dị a, đáng đời dạng này. Đúng, người biến dị hại cho chúng ta thảm như vậy, bọn hắn chỉ xứng ăn bị giẫm đồ ăn. Chính phủ vì cái gì còn không chèn ép hắn nhóm a? Người biến dị không phải đều hẳn là tiêu diệt sao? Chính là, bạn nhất bọn hắn hại chúng ta làm sao bây giờ? Với lại có chút người biến dị dáng dấp rất buồn nôn. Nghe thấy người xung quanh bàn luận như vậy đến, áo sơ mi Nam Hải càng thêm tùy tiện, vây quanh sau đối mặt với mặc áo khoác màu đen Nam Hải đạp một cước, Nam Hải cả khuôn mặt đều rơi vào trong cơm. Lô Nạ thấy cảnh này nổi giận. Nàng đang chuẩn bị đưa tay, bị Giang Thần đứng dậy cầm. Lô Nạ kinh ngạc nhìn xem Giang Thần. Giang Thần đi đến áo sơ mi Nam Hải trước mặt. Người tên là gì? Giang Thần hỏi. Người quản sao? Áo sơ mi Nam Hải nói xong, trong giọng nói rất là phách lối. Phía sau hắn ba cái nam nữ đi về phía trước một bước, trên dưới đánh giá một phen Giang Thần. Ngay sau đó hất cằm lên một mặt ngạo mạn. Chương 114. Người biến dị địa vị, cầu đặt mua, người đăng. Giang Thần thân mật cười một tiếng, đối áo sơ mi Nam Hải một quyền đánh tới. Áo sơ mi Nam Hải bị Giang Thần đánh trực tiếp nện trên bàn. Một cái bàn bị ép chia 5 x 7. Áo sơ mi Nam Hải rất phẫn nộ, từ dưới đất bò dậy, huy quyền liền hướng Giang Thần đánh tới. Kết quả dẫm lên mình vừa mới ngã trên mặt đất đồ ăn, lập tức ngã chó gầm bùn. Đi theo áo sơ mi nam nữ thấy thế như ong vỡ tổ hướng Giang Thần đánh tới. Lại bởi vì đi quá đồng bộ, ngăn trở lẫn nhau chân, tới cái tập thể đấu vật. Vừa từ dưới đất bò dậy còn không có đứng vững cách tử sam Nam Hải lần nữa bị đồng bạn của hắn đè xuống đất. Nhìn thấy Giang Thần trợ giúp người biến dị một màn này, còn chúng vây xem lại bắt đầu một vòng mới nghị luận, người kia là ai a? Ngươi nhìn hắn đều không có động thủ, những người kia liền mình ngã trên mặt đất. Sẽ không phải cũng là người biến dị đi, người biến dị thật đáng sợ a. Ấy, ta giống như gặp qua hắn, hắn có phải hay không trên TV cái kia hỏa nhân a? Vừa nghe thấy hỏa nhân hai chữ, phần lớn người tựa hồ cũng biết Giang Thần. Nghị luận thanh âm chậm rãi ít đi một chút. Ngã trên mặt đất áo sơ mi Nam Hải nghe được người khác nói Giang Thần là hỏa nhân tựa hồ có chút kinh ngạc. Hắn từ dưới đất đứng lên, đối Giang Thần nói, ta biết ngươi, bọn hắn đều nói ngươi là anh hùng. Thế nhưng là ngươi không phải luôn luôn giúp nhân loại chúng ta sao? Chẳng lẽ ngươi cũng là người biến dị sao? Tại sao phải giúp người biến dị? Nhìn nét mặt của hắn cùng ánh mắt kinh ngạc tựa hồ đối với Giang Thần làm như vậy cảm thấy rất bất mãn. Giang Thần kêu mi, nhìn xem hắn hỏi, ngươi còn sao? Áo sơ mi Nam Hải thần sắc sững sờ, giống như là minh bạch trước đó mình dùng thái độ như vậy nói chuyện với Giang Thần. Nhưng bởi vì Giang Thần lực lượng mọi người đều biết, áo sơ mi Nam Hải cho dù là muốn tìm Giang Thần phiền phức, cũng khác sâu minh bạch hắn đánh không lại Giang Thần. Túi đầu, xám xịt kêu bằng hữu của hắn rời đi. Đám người vây xem gặp đánh nhau kết thúc cũng bắt đầu riêng phần mình ăn thức ăn của mình. Bọn hắn chỉ là ngẫu nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Giang Thần. Đương nhiên cũng có người cầm điện thoại di động đi ra chụp ảnh. Giang Thần mắt nhìn Lô Na. Lúc này Lô Na hẳn không có lưu tại nơi này dục vọng. Nàng xem thấy Giang Thần, ánh mắt hơi lộ ra lấp lóe nói cho Giang Thần, nàng muốn rời đi. Giang Thần mang theo Lô Na rời đi cái này ồn ào nhà hàng. Lô Na tâm tình tốt giống không tốt lắm, trên đường đi đều rất trầm mặc. Cúi đầu, không rên một tiếng. Giang Thần. Hồi lâu, Lô Na mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn Giang Thần mà hô. Giang Thần lên tiếng, liền nghe Lô Na có chút đắng chát nói, người biến dị tại xã hội này liền là ở vào như thế một cái đê hạ vị trí. Ngươi sẽ bởi vì cái này liền bức bỏ ta sao? Giang Thần thần sắc sững sờ. Nguyên bản còn tưởng rằng Lô Nạ tâm tình không tốt là bởi vì vừa mới mọi người nói những lời kia. Kết quả là bởi vì cái này. Giang Thần đưa thay sờ sờ Lô Nạ tóc, nếu mày nói, ngươi nếu là ngoan ta có thể cân nhắc không bức bỏ ngươi. Lô Nạ nhìn xem Giang Thần, trên mặt vốn là âm trầm lập tức liền hiện đầy mỉm cười. Giống như là đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên nàng thần sắc mãnh liệt, nói, vì cái gì đi theo chúng ta? Lô Nạ nói xong, Giang Thần liền hiểu. Nàng có thể cảm nhận được từ trường, cho nên nếu như bị người theo dõi là có thể cảm giác được. Giang Thần nhìn bốn phía, chỉ gặp trong không khí đột nhiên xuất hiện một đoàn màu đen tản ra trạng khí thể, sau đó từ từ biến thành một người. Người kia chính là trước kia tại nhà hàng mặc áo khoác màu đen Nam Hải. Lúc này hắn cúi đầu, toàn thân có chút khẽ run. Hắn đối Giang Thần nói, "Tạ ơn, tạ ơn." Giống như là cố ý tới nói lời cảm tạ. "Không có việc gì." Giang Thần nhàn nhạt nói một câu, đang chuẩn bị mang theo Lô Na đi, chỉ thấy Nam Hải ngăn ở Giang Thần trước đối mặt hắn nói, "Ta gọi bịp." Giang Thần nhẹ gật đầu, lần nữa chuẩn bị rời đi. Bịt lại một lần ngăn ở trước mặt hắn, thăm dò tính mở miệng hỏi, ngươi là người biến dị sao? Giang Thần này lại đem ánh mắt rơi vào bịt trên thân hỏi, ngươi không phải đến nói lời cảm tạ đơn giản như vậy à? Bịt nhẹ gật đầu, nói tiếp, ngươi rất lợi hại. Ngươi có thể giúp ta. Giang Thần cái này sẽ cảm thấy có chút náo nhân đau. Trận này hắn bị quá nhiều người mời không phải dạy hắn liền là giúp hắn. Nhìn như vậy đến hắn dứt khoát mình khai sáng một trường học được. Chuyên môn cứu vớt mê hoặc tuổi dậy thì thiếu niên. Giang Thần lắc đầu nói, chính ngươi có năng lực đi phản kích, tại sao phải ta giúp ngươi? Vừa dứt lời, bị trên mặt cảm xúc có chút bất động tình, hắn lắc đầu nói, nếu như phản kháng lời nói liền sẽ bị mang đi. Không mang đi. Lời này ngược lại là Giang Thần mê hoặc. Ngay sau đó, Giang Thần liền nghe bịt nói tiếp, nguyên bản không có ai biết ta là người biến dị, ta nấp rất kỹ. Có một lần ta đang thay đổi thân bị vừa mới cái kia cái nam nhân phát hiện, cùng bằng hữu của hắn. Về sau hắn liền lấy chuyện này áp chế ta. Ta không phải là không muốn phản kích, chỉ là nếu như ta phản kích lời nói liền sẽ bị mang vào ngục giam. Ngươi không biết trong ngục giam khủng bố đến mức nào, nơi đó quả thực là địa ngục nhân gian. Bịt lúc nói trên khuôn mặt biểu lộ bắt đầu sợ hãi, ngữ khí đều có chút kích động nói tiếp, ta chưa từng có hại qua người, với lại ta rõ ràng có siêu năng lực, tại sao phải thụ những người kia khi dễ? Ta cũng rất muốn phản kháng, nhưng là ta không dám. Hắn nói xong, Lô Nạ tựa hồ rất có thể giải tâm tình của hắn, nói xong, ta có thể minh bạch tâm tình của ngươi. Bịt cảm kích nhìn Lô Nạ một chút. Giang Thần Kiêu Mi đối bịt nói, nhưng ta không rõ. Bịt ngẩng đầu nhìn Giang Thần, tràn đầy nghi hoặc. Giang Thần hai tay quanh lại, nói, ngươi rõ ràng có năng lực mình phản kích, nhưng là ngươi lại để người khác tới trợ giúp ngươi. Ta giúp ngươi một lần là bởi vì ta cảm thấy những người kia dùng cái này đến uy hiếp ngươi có chút quá mức. Nhưng ngươi phải biết, ta không có khả năng nhiều lần giúp ngươi. Nếu như ngươi học bốn, bốn không sẽ tự mình phản kháng loại hình, vậy ai đều không giúp được ngươi. Bịt thân sắc sững sờ, giống như là cảm thấy Giang Thần khóa có đạo lý. Trong lúc nhất thời, Bịt cũng không nói gì thêm, ánh mắt của hắn mãnh liệt, giống như là làm quyết định trọng đại gì. Này lại hắn không có ngăn lại Giang Thần, mà là mình đi. Lô Nạ nhìn xem Giang Thần, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn, người biến dị hiện trạng chính là như vậy. Đại đa số người biến dị đều chỉ có thể nén giận, không chỉ có phải bị rất nhiều các loại ức hiếp, còn chỉ dám tránh dưới đất. Bởi vì một khi thân phận cho hấp thụ ánh sáng, như vậy chúng ta lấy được cũng chỉ có vô hạn truy sát. Giang Thần dắt Lô Nạ tay, hướng hờ đến, ngươi chỉ phải thật tốt đi theo ta liền sẽ không xảy ra chuyện. Lô Nạ nhẹ gật đầu. Chương 115. Chiến tranh lại nhanh muốn bắt đầu, cầu đặt mua, người đăng, hội nghị trung tâm. Các tiên sinh, các nữ sĩ, chúng ta chính nhân chứng loại một cái khác giai đoạn tiến hóa. Biến chủng phát thêm tại tuổi dậy thì, bởi vì cảm xúc chập trùng mà dụ phát. Hội nghị trung tâm trên sân khấu, một người mặc tiêu chuẩn nghiên cứu phục tóc vàng nữ nhân chính đứng ở chính giữa phát biểu mình diễn thuyết. Nói được nửa câu, liền bị dưới đài một người đàn ông tuổi trung niên đánh gãy. "Tạ ơn, Gerenny ở tiểu thư, rất có giáo dục tính. Nhưng là ngươi trẻ hướng lần này chủ đề của hội nghị, cũng chính là người biến dị gặp nguy hiểm sao?" Trung niên nam nhân ngồi tại trên ghế mỗi chữ mỗi câu nói đến, thần sắc bên trong tràn đầy bất mãn. "Ngươi vấn đề này cũng không thỏa đáng, nghị viên. Có ít người lái xe sẽ xảy ra tai nạn xe cộ." Jin vợ gì lời còn chưa nói hết, trung niên nam nhân lại một lần nữa đánh gãy nàng nói chuyện, cho nên muốn kiểm tra bằng lái. Jin vợ gì phản bác đến, nhưng sinh tồn không có bằng lái. Trên thực tế, nếu như người biến dị công khai lộ diện, sẽ khiến khủng hoảng, địch ý, thậm chí bạo lực tương ứng. Vì để tránh cho người biến dị nhận loại này địch ý, ta khẩn cầu bị bỏ người biến dị đăng ký, ép buộc bọn hắn công khai thân phận. Công khai thân phận. Trung niên nam nhân lại một lần nữa đánh mười gãy mất Jin vợ gì phát biểu, tại sao phải ẩn nút? Muốn lén lén lút lút. Bọn hắn cũng không có ẩn nút. Jin vợ gì có chút không vui nói tiếp đến. Ta biết bọn hắn nuốt ở chỗ nào. Trung niên nam nhân đột nhiên đứng lên, lúc này trong tay của hắn nhiều hơn một phần văn bản tài liệu. Hắn một bên cầm văn bản tài liệu, vừa đi đến hội nghị trung tâm, đối hết thảy mọi người nói, ta có một phần người biến dị danh sách. Nghị viên Kelly. Jin vợ gì bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối trung niên nam nhân thét lên. Tựa hồ muốn nói đây là mình phát biểu thời gian. Nhưng mà nghị viên Kelly cũng không có phản ứng nàng, chỉ là tự mình nói xong, có một cô gái có thể mặc tường mà qua, gia nhập nàng chui vào ngân hàng kho bảo hiểm. Hoặc là các vị trong nhà. Hắn dùng tay chỉ đang ngồi tất cả nghị viên, ngữ khí tăng thêm một chút đến, ta còn từng nghe nói, người biến dị có thể cảm ứng cũng khống chế nhân loại tư tưởng. Tức đoạt chúng ta tự do ý nguyện, chúng ta có quyền quyết định hải tử phải chăng muốn người biến dị làm lao sư hoặc đồng học, hoặc xa cách bọn họ. Hắn nói xong, hiện trường vang lên một trận tiếp lấy một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Cái này khiến ngồi tại lầu 2 phòng họp xuyên thấu qua pha lê quan sát một màn này, Chatler trước mặt có chút nghiêm túc. Nghị viên Kelly diễn thuyết vẫn còn tiếp tục, người biến dị hoàn toàn chính xác tồn tại, với lại ngay tại bên người chúng ta phải biết bọn họ là ai, triệt để nghiên cứu bọn hắn, biết năng lực của bọn hắn. Nói xong, hắn đáp ý ngồi về vị trí bên trên. Đứng ở trung tâm Jin Gở gì nhìn xem hiện trường kéo dài không suy tiếng vỗ tay thật sâu thở dài một hơi. Nàng biết nàng lúc này đã không hề tiếp tục nói cần thiết, mà lầu 2 phòng họp bên trên, Chatler thấy được một thân ảnh đi ra ngoài. Cái thân ảnh kia là quen thuộc như vậy. Hắn không có mơ tưởng, đẩy xe lăn liền đi theo ra ngoài. Magneto. Chatler đối màu đen bóng lưng hô. Bóng lưng từ từ ngừng lại. Ngươi tới nơi này làm gì? Chatler lại một lần hỏi. Vì sao muốn hỏi chút sớm biết câu trả lời vấn đề? Magneto không quay đầu lại, chỉ là ngữ khí bình thản đáp lại hắn. Đừng từ bỏ nhân loại. Chatler nhấn mạnh một câu. Ngươi muốn ta như thế nào? Đừng có lãng phí miệng lưỡi. Magneto vẫn không có quay đầu, ngữ khí càng phát lạnh lùng. Cái kia là quá khứ, hiện tại nhân loại tiến hóa. Chatler mặt mỉm cười nói. Magneto hừ lạnh một câu, nói, đúng, tiến hóa thành người biến dị. Cái này khiến Chatler trên mặt mỉm cười chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt trở nên có chút lạnh lùng. Magneto giơ tay lên, chỉ mình huyệt thái dương, hỏi, ngươi dụng tâm tính tự cảm ứng xông vào nơi này, muốn tìm cái gì? Nói xong, Magneto từ từ trở lại thân thể. Chatler gặp Magneto xoay người qua, từ trên xe lăn chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, cười nói, ta đang tìm kiếm hy vọng. Nói xong, hắn nhìn xem Magneto nói, ta tìm được hỏa nhân, liền là gần nhất rất nổi danh người kia. Ta nói với hắn người biến dị sự tình. Làm ta kinh ngạc chính là, hắn không chỉ biết phun lửa, còn có cường đại tâm linh năng lực. Ta mặc dù không tiến vào được ý thức của hắn, nhưng ta có cảm giác hắn là một cái chính nghĩa người. Hắn nói không chừng lại trợ giúp người biến dị. Nói xong, Chatler ngừng lại nói, còn có người nữ nhi giống như rất ưa thích hắn, chỉ có hắn có thể khống chế ở con gái của ngươi. Magneto nhìn xem Chatler, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn chỉ là nhàn nhạt nói, ta cho ngươi hy vọng, lão hưu. Ánh mắt của hắn ngoan lệ một chút, nhìn xem Chát Lơ nói, ta chỉ cầu ngươi một sự kiện, đừng quấy nhiễu ta. Nói xong, Mã Nệ Tổ giơ lên một vòng tà ác khoe miệng, quay người rời đi vừa nói đến, chúng ta mới là tương lai chúa tể, nhân loại đã bị đào thải. Chát Lơ nhíu mày, hắn biết Mã Nệ Tổ nói lời như vậy về sau cũng sẽ không có tốt sự tình đến. Lúc này, Jin Vợ Gì đã hướng hắn đi tới. 760 giáo sư. Jin Vợ Gì thét lên, lúc này nàng có một ít bất đắc dĩ. Jin Vợ Gì cũng là người biến dị một thành viên, nàng có được đọc đến người khác ý thức tinh thần sức cảm ứng lượng. Dựa theo ý thức của mình tiến hành khống chế, cũng có thể đồng thời đọc đến rất nhiều loại ý thức. Nhưng nàng có được song trọng nhân cách, một loại khác nhân cách gọi hỏa phượng hoàng, lực phá hoại cực lớn, thậm chí có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Chỉ là bây giờ bị Chát Lơ dùng tâm linh lồng giam phong khóa lại. Ngươi đều nghe được a? Chát Lơ nói đến, làm đồng dạng hữu tâm linh năng lực người, hắn biết Jin có thể vừa mới hắn cùng Mạn Nệ Tổ đối thoại. Ta 17 tuổi thời điểm quen biết hắn, hắn cũng có được siêu năng lực, có thể điều khiển từ trường cùng kim loại. Bởi vì nhân loại cựu thị mà tràn ngập hận ý. Ta không biết hắn vừa mới nghe được những lời này sẽ như thế nào, nhưng ta biết hắn hẳn là sẽ khai thác hành động. Chát Lơ có chút bất đắc dĩ nói đến, hắn giống như là tại nói với Jin vợ gì lấy, càng giống là đang lẩm bẩm lồ bầu. Chúng ta bây giờ hy vọng duy nhất liền là nhìn xem Giang Thần có thể không thể trợ giúp chúng ta. Người biến dị tại trước đó được xưng là anh hùng người đều tại bị các quốc gia chính phủ chèn ép. Rất nhiều người hy vọng khống chế bọn hắn, nghiên cứu bọn hắn, thậm chí là tiêu diệt. Chiến tranh lại nhanh muốn bắt đầu.